Chương 41, không tên bọn hắn không thể không tuyệt vọng nha. Lưu Bân mà nói bọn hắn đã biết, kỳ thật tiểu là Lưu Bân không phải cố ý điểm danh bọn hắn cũng biết, Lưu Bân sẽ bỏ qua những thứ khác tất cả mọi người, nhưng là thân là thủ lãnh đạo tặc bọn hắn Lưu Bân là nói cái gì cũng không biết buông tha được. Liên hướng tại khởi nghĩa khăn vàng ở bên trong, Lưu Bân có thể tha thứ tuyệt đại bộ phận khăn vàng quân, thế nhưng mà đối với Trương Giác Tam huynh đệ, hắn đều là tự tay giết chết đấy. Hiện tại cũng đồng dạng, Lưu Bân như thế nào lại buông tha bọn hắn đâu này? Càng có thể uống, Lưu Bân lúc này đây hay vẫn là cố ý điểm ra tên của bọn hắn rồi. Bọn họ là không có gì hy vọng được rồi. Bọn hắn cũng là tiểu hỏi Lưu Bân đại danh, bọn hắn cũng biết Lưu Bân lợi hại, bọn hắn cũng không dám cùng Lưu Bân chính thức là địch nha. Bọn hắn tiểu là thừa dịp Lưu Bân không tại Vũ Châu thời điểm, tài cán mang binh điểm tâm cái kia đấy, hiện tại bọn hắn không chỉ có không có ở Lưu Bân chưa có trở về trước khi chiếm lĩnh toàn bộ Vũ Châu, ngược lại bị vây ở chỗ này, hiện tại Lưu Bân đã trở về rồi, hơn nữa tiểu ở ngoài thành mặt, bọn hắn làm sao có thể thành công đâu này. Bọn hắn cũng không nhận ra chính mình dẫn đầu cái kia chút ít đám mỗ hợp, có thể chiến thắng Lưu Bân mấy vạn đại quân nha. Đến cho bọn hắn cấu kết cái kia chút ít ô hoàng người, từ lúc trước đó lần thứ nhất đã bị Lưu Bân đại mất trí rồi, căn bản là không dám cùng Lưu Bân là được đấy. Bọn hắn hiện tại không có trực tiếp chạy trốn đã là không tệ rồi. Hiện tại toàn bộ Cá Dương thành đều là lòng người bàng hoàng thời điểm, Lưu Bân lại cho bọn hắn đã đến một cái ám chiêu. Lưu Bân biết rõ trên thế giới không có công không phá được thành lũy, hơn nữa bình thường thành lũy đều là từ bên trong công phá đấy, hiện tại lời tiên đoán thành cao hàng tuy nhiên lòng người bàng hoàng, nhưng là vẫn có mấy vạn đại quân đấy, nếu như mình thật muốn công thành, nhất định là phải chết tổn thương thảm trọng đấy, cho nên hắn tiểu muốn trong những người này bộ khiến cho bối rối, khiến cho nội đấu, như vậy chính mình muốn công thành tiểu đơn giản khá hơn rồi. Cho nên Lưu Bân vung tay lên, tiểu lại để cho chính mình cái kia chút ít bộ đội đặc chủng cùng một ít nhân viên tình báo, tại buổi tối lặng lẽ lẻn vào Cá Dương thành, ở bên trong giải lời đồn, châm ngòi ly gián, lại để cho bọn hắn càng thêm lòng người bàng hoàng, bởi vì áp lực bức bách, khiến cho đại loạn. Đồng thời xem có thể hay không có cơ hội thuận tiện chém giết Trương Tuần Trương cử bọn hắn. Hiện tại Lưu Bân thân phận cao quý rồi, cho nên không thể giống như trước như vậy, tự mình dẫn đội rồi. Hắn cũng muốn nhiều bồi dưỡng thoáng một phát bộ hạ của mình, không thể sự tình gì đều muốn chính mình xuất mã. Trương Thuần Trương cử vốn tựu trong thành, bọn hắn cũng lo lắng triều đình hội sẽ phái giờ phút này đâm giết bọn hắn, cho nên tại chính mình trụ sở tăng cường canh gác, sinh sôi nảy nở có thích khách trà trộn vào đến. Tại Lưu Bân đi vào về sau thì càng là tăng cường tuần tra, cho nên Lưu Bân thủ hạ nhân viên vẫn là tìm không thấy cơ hội. Bất quá bọn hắn vào mục đích chủ yếu cũng không phải là ám sát, cho nên cũng không thế nào để ý. Bọn hắn trong thành giải lời đồn, nói Tấn Vương điện hạ đã nói nếu như bọn hắn không đầu hàng lời mà nói, như vậy tương lai muốn trong thành đại chu diện, bọn hắn những người này một cái đều không buông tha đấy. Còn nói Trương Thuần Trương cử đã đến tận thế rồi, bọn hắn tự biết Tấn Vương điện hạ sẽ không tha bọn hắn, cho nên liền hướng lôi kéo thành người ở bên trong cùng bọn họ cho cùng. Còn có người nói nếu như có thể giết Trương Thuần Trương cử, như vậy Tấn Vương điện hạ không những được chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói không chừng còn có thể đối với hắn tiến hành phong thưởng đây này. Những này lời đồn tại Cá Dương thành lập tức lan truyền ra rồi, làm được lòng người bàng hoàng. Có người muốn thừa dịp hỗn loạn chạy ra thành, ly khai U Châu, có người muốn ra khỏi thành, hướng Lưu Bân đại quân đầu hàng. Còn có người bị Lưu Bân lời hứa nhảy lên tâm, muốn vào thành giết Trương Thuần Trương cử bọn hắn, vì chính mình kiếm được một phần phú quý, còn có so sánh trung tâm cùng Trương Thuần Trương cử người, thì là trong thành, hướng Trương Thuần Trương cử báo cáo, muốn giết những cái kia có dị tâm người. Trương Thuần Trương cử tại phủ nha bên trong đã nghe được trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, cũng bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Đặc biệt là biết rõ còn có người muốn giết bọn chúng đi, hướng thành bên ngoài đại quân khánh công. Càng là lo lắng hãi hùng bắt đầu. Dưới mắt bọn hắn sở dĩ còn có thể bình yên không lo, cái kia hay vẫn là trong thành những người này có cùng thành bên ngoài đại quân liên lạc với cùng một chỗ, thành bên ngoài đại quân cố kỵ bọn hắn người đông thế mạnh, lại có tường thành phòng thủ, không muốn tổn binh hao tướng, mới không có công thành đấy, mà thành người ở bên trong tắc thì là vì sợ tại Trương Thuần Trương cử hung danh, hơn nữa không có cùng thành bên ngoài đại quân hoàn toàn chính xác thực tin tức, mới không có động thủ. Đấy, nếu quả thật lại để cho bọn hắn song phương liên lạc với cùng một chỗ, cái kia cái mạng nhỏ của mình khả năng tiểu sớm khó giữ được rồi. Cho nên bọn hắn tiểu hạ lệnh đối với trong thành những cái kia giải lời đồn người mà bắt đầu đổ sát bắt đầu. Trương Thuần Trương cử trong thành bắt đầu đổ sát, thì càng là cho Lưu Bân những thuộc hạ kia giải lời đồn biện cớ. Bọn hắn tụ tập lại những cái kia sắp bị tàn sát người, bắt đầu tránh thích hợp hơn Trương Thuần Trương cử mở ra giới tuyến, bắt đầu đối kháng Trương Thuần Trương cử bọn hắn. Tại ngày thứ ba dạng sáng thời gian, bọn hắn giết tán cửa đông vệ binh, đem Lưu Bân bọn hắn thả tiền đến. Lưu Bân chỉ huy đại quân bắt đầu vào thành. Trương Thuần Trương cử tại nhận được Lưu Bân đại quân vào thành về sau, sợ tới mức hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian mang theo người hầu cận liền từ Bắc Môn chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại Lưu Bân như là đã công vào được. Như vậy tại toàn bộ U Châu sẽ không có hắn nơi sống yên ổn, càng có thể hướng hắn như là đã công khai tạo phản rồi, như vậy bọn hắn tại cả Đại Hán cũng không có bọn hắn nơi sống yên ổn rồi. Khá tốt bọn hắn cùng Ô Hoàn có cấu kết, nếu như có thể chạy trốn tới trên Thảo Nguyên, như vậy bọn hắn vẫn có đường sống đấy. Cho nên bọn hắn liền chuẩn bị mang người theo Bắc Môn xuất phát. Dù sao Lưu Bân không tại Bắc Môn cũng chỉ có 5.000 binh sĩ gác, không có Lưu Bân 5.000 người, thế nhưng mà không có như vậy lại để cho người sợ hãi đấy. Bất quá bọn hắn tựa hồ đã quên, gác Bắc Môn người là Trương Phi. Trương Phi mặc dù không có Lưu Bân biến thái như vậy, nhưng là Trương Phi cũng là Tam Quốc võ tướng trong xếp hạng trước 6 vị đấy, được xưng là trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi, đối phó Trương Thuần Trương cử bọn hắn, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Lưu Bân bọn hắn xông vào trong thành mặt, liền hướng Trương Thuần Trương cử chỗ ở đánh tới, thế nhưng mà đến đó ở bên trong, Trương Thuần Trương cử đã chạy rồi, mà Lưu Bân cái lúc này cũng bởi vì sự tình đột nhiên, chưa kịp thông chi mặt khác ba cái gác cửa thành người, hiện tại hắn cũng chỉ tốt mang người một bên thông chi Hoàng Trung bọn hắn, một bên mang người đuổi theo Trương Thuần Trương cử bọn hắn. Trương Thuần Trương cử mang theo 3-4 vạn người, mang của bọn hắn vơ vét tài sản, căn bản là không chuẩn bị cùng Lưu Bân bọn hắn đối kháng, trực tiếp bỏ chạy rồi. Mà sở dĩ mang lên 3-4 vạn người, là vì hiện tại bọn hắn chỉ có thể đủ khống chế nhiều người như vậy rồi, hơn nữa trong lúc này còn có 1-2 vạn Ô Hoàn phái tới biệt quân. Những này Ô Hoàn người thì ra là Trương Thuần Trương cử chạy đến trên thảo nguyên tiếp tục còn sống hy vọng, Trương Thuần bọn hắn đương nhiên là phải mang theo rồi. Bọn hắn không để ý đến trong thành hỗn loạn, trực tiếp phóng tới Bắc Môn, mở ra nặng nề, tự liền xông ra ngoài. Bọn hắn cũng sớm đã biết rõ Bắc Môn chỉ có 5000 người gác, cầm đầu tướng lãnh gọi là Trương Phi, về phần Trương Phi là ai, bọn hắn cũng không biết, dù sao không phải Lưu Bân cái kia cái đồ biến thái là tốt rồi, không phải mỗi người đều có thể mang theo 5000 người là có thể đả bại hơn 10 vạn đại quân đấy, cái này Trương Phi hiển nhiên trong mắt bọn hắn cũng không phải là loại này biến thái. Kỳ thật trong thành phát sinh hỗn loạn thời điểm, Trương Phi bọn hắn đã thức dậy chuẩn bị kỹ càng. Lưu Bân kỳ thật sáng sớm tiểu nhìn thẳng cung bọn hắn rồi, tại mấy ngày nay tùy thời tự nhiên khả năng giao hàng mấy đây này cái chiến đấu, lại để cho bọn hắn ngay cả khi ngủ cũng muốn không rời giáp, mà không rời yên, cho nên Trương Phi biết rõ trong thành phát sinh hỗn loạn thời điểm, tiểu tập kết khởi đại quân, tùy thời chuẩn bị chiến tranh đấu. Đang nhìn đến Ngư Dương Bắc Môn bỗng nhiên mở rộng, lao ra một đám người về sau, Trương Phi tiểu cười lên ha hả rồi, đám người kia rất hiển nhiên không phải hướng chính mình đầu hàng đấy, ngược lại thoạt nhìn là muốn theo chính mình ở bên trong phá vòng đây đấy, khó được địch người lựa chọn theo chính mình ở bên trong phá vòng vây, Trương Phi đương nhiên cao hứng. Kỳ thật đi theo Lưu Bân về sau, tuy nhiên mỗi một lần đại chiến đều rất sảng khoái, mỗi một lần đều là bọn hắn từ thắng lợi, nhưng là Lưu Bân có một cái không tốt đích thói quen, cái kia chính là những cái kia nhân vật đầu não bình thường đều là chính bản thân hắn tự tay giải quyết đấy, Trương Phi bọn hắn chỉ có thể theo ở phía sau xem cuộc vui. Lưu Bân hành động này lại để cho Trương Phi một đám manh tương đối với Lưu Bân phỉ báng không thôi, ngươi đều là lao đại rồi, làm gì vậy mỗi một lần cũng đều công kích phía trước đâu này, mỗi một lần những cái kia cá lớn đều là ngươi tự mình bắt lấy đấy, cũng cho chúng ta lưu một điểm nha, ngươi coi như là lập lại đại công lao, cũng không có khả năng lại hướng lên thăng lên. Nhưng là chúng ta hay, vẫn là cần những này công lao lớn đây này. Hiện tại khó được còn tại đằng kia Trương Thuần Trương cử vậy mà lựa chọn chính mình ở bên trong, đây chính là một con cá lớn nha, chính mình rốt cục có cơ hội trảo đến cá lớn rồi. Trương Phi như thế nào hội, sẽ, không được ý đây này. Vì vậy Trương Phi tiểu ha ha cười lớn nói, các minh đệ, phản tắc không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn cùng chúng ta là địch, còn muốn từ chúng ta tại đây phá vòng đây, chúng ta cũng không thể buông tha cái này lập công cơ hội thật tốt nha. Các minh đệ lên cho ta, chỉ, cái phải bắt được Trương Thuần Trương cử, vương gia nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp khao thưởng chúng ta đấy. Nói xong, lại để cho người đi một bên mặt khác ba cái cửa thành báo tin, hắn cũng không có tự đại đến chỉ dựa vào chính mình điểm người là có thể toàn diệt những này một lòng muốn chạy trốn người. Bên kia, hắn đem đại quân phân thành hai phần, 2000 người ở lại trong đại doanh, dựa vào doanh trại, ngăn cản những người này chạy trốn, mặt khác quân, tại Trương Phi dưới sự dẫn dắt, liền hướng đám người phóng đi. Chương 42, không tên Trương Phi một bên mang theo đại quân công kích, một bên hô, Trương Thuần Trương cử, các ngươi cái này hai cái cậu tặng, chạy đi đâu, nạp mạng đi à. Hiện tại cảnh tối lửa tắt đèn đấy, Trương Phi lại không biết Trương Thuần Trương cử bọn hắn, huống hồ tại đây lại nhiều người như vậy, Trương Phi tự nhiên là nhận thức không xuất ra Trương Thuần Trương cử. Hắn như vậy là to, chỉ là muốn hù dọa thoáng một phát bọn hắn đấy. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, nếu như có thể bắt lấy Trương Thuần Trương cử hai người bọn họ, như vậy kế tiếp sẽ không có phiền toái như vậy rồi. Nói như thế nào hiện tại phản tặc cũng còn có mấy vạn đại quân nha, nếu như bọn hắn làm khốn thú chi đấu, cuối cùng nhất khả năng tiểu là cá chết lưới rách rồi. Cho nên Trương Phi tiểu muốn thông qua đe dọa, lại để cho Trương Thuần Trương cử xuất hiện. Vốn Trương Phi còn không có báo bao nhiêu hy vọng, chỉ là muốn tùy tiện thử một lần, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thực sự có người nói tiếp, nói ra, người nào như vậy rõng rạc. Đại tướng quân Trương cử tại đây, nơi nào đến vô danh tiểu tốt vậy mà dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Bân tên hỗn đản kia nha. Trương Phi nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, mặc dù nhưng cái này Trương cử nói Lưu Bân nói bậy, nhưng là Trương Phi cái lúc này thật muốn ôm Trương cử hôn một cái này Trương cử thật sự là một cái người tốt nha. Chính mình rõ ràng không biết cái đó một cái là Trương cử, chính hắn vậy mà nhảy ra ngoài. Đây không phải cho mình lưới lỏng một phần đại lễ sao? Người tốt nha. Cái này thật đúng là người tốt nha. Trương Phi cười ha ha lấy, nói ra, đúng vậy, ta Trương Phi đích thật là vô danh tiểu tốt, nhưng là cầm xuống ngươi Trương cử đầu người, ta Trương Phi có thể dương danh thiên hạ. Ha ha, ta đến rồi. Nói xong cũng mang theo đại quân hướng Trương cử chỗ vào tới. Vũ Châu Thiết Kỵ vốn chính là thiên hạ ít có địch thủ, lại trải qua Lưu Bân huấn luyện cùng mấy lần đại chiến tẩy lễ, càng là vô địch thiên hạ, bọn hắn tuy nhiên so Trương Thuần Trương cử đại quân muốn thiếu nhiều lắm, nhưng là kỵ binh đối với bộ binh vốn tiểu chiếm hữu ưu thế. Bọn hắn những người này tại bối rối phía dưới, lại càng không có biện pháp ngăn cản Trương Phi bọn hắn xung phong. Trương Phi cầm trượng tám xà mâu, tả hữu chém giết, mang người rốt cục vọt tới Trương cử bên người. U Châu chỗ biên cương thường xuyên đã bị dị tộc xâm lấn, cho nên U Châu dân chúng đều biết một chút võ công đấy, mà Trương cử đã có thể trở thành đại tướng quân, cái kia đã nói lên hắn tại Trương Thuần trong loạn quân, tự nhiên là phải tính đến manh tướng rồi. Hắn chứng kiến Trương Phi lao đến, cũng là hứ lạnh, Trương Phi muốn bắt giặc trước bắt vua, Trương cử cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại bọn hắn là muốn phá vòng đây, đằng sau còn có Lưu Bân đại quân đuổi giết đây này. Nếu như lại tại đây bị Trương Phi người kéo dài ở, vậy bọn họ muốn chạy trốn sẽ rất khó rồi. Cho nên hắn cũng muốn giải quyết Trương Phi, đánh tan những người này, tốt mau chóng phá vòng đây. Vì vậy hắn cũng cầm một đám thiết thương, hướng Trương Phi vọt tới. Trương Phi chứng kiến Trương Cử vậy mà không thừa cơ chạy trốn, ngược lại hướng chính mình lao đến, không khỏi nhe răng cười thoáng một phát, vung vẩy lấy trượng tám xà mâu cùng Trương Cử đại chiến. Trương Cử mặc dù có vài phần vũ lực, nhưng như thế nào lại là Trương Phi cái này tuyệt thế võ tướng đối thủ đây này? Huống hồ Trương Phi hay, vẫn là trời sinh thần lực, Trương Phi cầm trượng tám xà mâu ra sức vung lên, Trương Cử tranh thủ thời gian dùng trong tay thiết thương ngăn cản, binh sặc một tiếng vang thật lớn, hai kiện binh khí đập lấy một khối. Trương Cử chỉ cảm thấy hai tay run lên, trong tay thiết thương cũng thiếu một ít bị đánh bay ra ngoài. Hắn không nghĩ tới Trương Phi khí lực vậy mà lớn hơn mình nhiều như vậy, cho nên không khỏi bị trước mắt tình huống khiến cho sửng sốt một chút. Bất quá, hắn sững sờ, Trương Phi là sẽ không sững sờ nha. Trương Phi liền Lưu Bân loại này biến thái đều tỉ thí qua, đối với ở trước mắt loại này cục diện đã sớm trải qua rồi. Hắn chứng kiến Trương Phát hiện ốc, không khỏi nhe răng cười cả đời, cầm trượng tám xà mâu liền hướng Trương Cử trên đầu đâm tới. Trương Cử thân binh chứng kiến Trương Phát hiện ốc, muốn đi cứu hắn, tuy nhiên lại bị Trương Phi bên người thân binh cho ngăn đón rồi. Trương Phi những này thân binh chính là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên người hầu, cho cái này Trương Phi cùng một chỗ luyện võ, tuy nhiên không phải cái gì tuyệt thế võ tướng, nhưng là cũng có thể so sánh bình thường trăm người. Trương Cử những này thân binh làm sao có thể gần được rồi Trương Cử bên người đây này, cho nên bọn hắn đành phải hô đại tướng quân coi chừng. Trương Cử nghe được thân binh truyền âm, tranh thủ thời gian kịp phản ứng, cầm thiết thương ngăn cản được Trương Phi trượng tám xà mâu. Trương Phi xem hắn có chặn chính mình một chiêu, không khỏi cười ha ha nói ra, tốt, tiếp được tốt, đón thêm ta mấy chiêu. Nói xong cũng cầm trượng tám xà mâu, càng không ngừng công hướng Trương Cử. Trong khoảng thời gian ngắn binh binh bằng bằng một hồi rèn sắt âm thanh. Kỳ thật Trương Phi đã sớm phát giác Trương Cử căn bản tiểu không phải là của mình đối thủ, hắn cũng chỉ là trêu đùa hí lộng thoáng một phát Trương Cử, cho nên mới phải làm như vậy đấy. Mà Trương Cử hiện tại chỉ còn lại có cười khổ, hai cánh tay của hắn kỳ thật đang mở Trương Phi đệ nhị chiêu về sau, cũng chưa có chi giác, còn lại mấy chiêu đều dựa vào ý chí cưỡng ép hiếp ủng hộ lấy được. Nhưng là Trương Cử cũng không phải cái loại đầy lực ý chí rất mạnh người, cho nên tại Trương Phi loại này mưa to gió lớn thức công kích ở bên trong, chỉ cái giữ vững được hai cái, trong tay hắn thiết thương đã bị Trương Phi đánh bay rồi. Tại Trương Cử những cái kia thân binh trong lúc đều sợ hãi, Trương Cử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trương Phi trượng tám xà mâu đã mò tới Trương Cử trên cổ. Trương Phi nhẹ nhàng vẽ một cái, Trương Cử đầu đã bị Trương Phi chém rớt. Trương Phi một phát bắt được Trương Cử đầu, nói ra, thủ lãnh đạo tặc Trương Cử đã chết, những người khác quỳ xuống miễn tử. Chứng kiến Trương Phi cầm Trương Cử náo động, dưới tay hắn mấy ngàn đại quân cũng không khỏi được hoan hô lên, mà Trương Thuần những người này thì là bắt đầu trầm mặc rồi. Trương Cử khiến cho bọn hắn trong quân đệ nhất mạnh tướng, không nghĩ tới vậy mà chết ở Lưu Bân thủ hạ một cái vô danh tiểu tốt trong tay, cái này không khỏi lại để cho bọn hắn cảm thấy thất vọng cùng tuyệt vọng. Bất quá bây giờ không phải là bên trên giám thời điểm, Trương Phi ở chỗ này đã kéo dài một thời gian ngắn rồi, nếu như hiện tại không tranh thủ thời gian chạy lời mà nói, đợi đến lúc truy binh phía sau truy tới, vậy bọn họ tiểu không có cơ hội chạy. Vì vậy Trương Thuần tiểu âm thầm phân phó thủ hạ những người kia, nói ra, thời gian khẩn cấp, không thể lại trì hoãn. Mọi người chúng ta bốn phía phân tán chỗ chết, như vậy cũng có thể phân tán địch nhân binh lực, chúng ta cơ hội chạy trốn cũng thì càng lớn một chút rồi. Trương Thuần chứng kiến vừa rồi Trương Cử tiểu là hô to một tiếng, đã bị Trương Phi phát hiện đón lấy mới chết, cho nên lúc này đây hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, đành phải thấp giọng phân phó. Hắn người bên cạnh nghe xong Trương Thuần phân phó về sau, tiểu lặng lẽ trốn đi, hô to một tiếng, các huynh đệ chạy nhà. Nói cách khác, bị người đuổi theo về sau, chúng ta muốn xong đời. Trương Thuần đại quân nghe thế cả đời hô to về sau, cũng mà bắt đầu phân tán đổ vì vài trăm người, thậm chí mấy người một đám hướng về phương hướng bất đồng chạy tới. Trương Thuần cũng mang theo thân binh của mình cùng những cái kia ô hòa người, bắt đầu hướng bắc chạy tới. Trương Phi như vậy thoáng cái đã có thể trợn tròn mắt. Hắn có thể dẫn mấy ngàn người đả bại mấy vạn người, tuy nhiên lại không có cách nào mang theo cái này mấy ngàn người đi đuổi theo kịp cái này phân tán mấy vạn người, đầy khắp núi đồi đều là người, Trương Phi rơi vào đường cùng, đành phải mang người trước đuổi theo những người này rồi. Bất quá hắn không dám phân tán binh lực, hiện tại nhiều như vậy địch nhân, nếu như hắn phân tán binh lực, gây chuyện không tốt còn có thể bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận đấy. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể mang người tận lực nhiều bắt lấy một điểm địch nhân rồi, nói không chừng vận khí tốt còn có thể bắt lấy Trương Thuần đấy. Hiện tại dù sao hắn đã giết Trương Dơ, coi như là lập công lớn rồi, coi như là bắt không được Trương Thuần, nhiều hơn nữa trả một điểm tù binh, trở về cũng có thể nhiều chia một ít tiền nha. Những thủ hạ của hắn cũng có thể thu được một phần tiền đấy. Cái này là Lưu Bân đại quân quy củ. Trương Phi bởi vì bị Trương Thuần phân tán phá vòng vây kế sách, khiến cho phân không rõ Trương Thuần ở nơi nào, cho nên bị Trương Thuần thừa cơ chạy trốn, hắn vượt qua Trương Phi đại doanh, sau đó tiểu một đường chạy như điên, hướng Thảo Nguyên chạy tới. Chạy đến trên Thảo Nguyên, bọn hắn thì có hy vọng rồi. Hy vọng sống sót rồi. Hiện tại Trương Thuần là không dám lại báo cái gì kế hoạch, nhu lực vĩ đại trí lớn rồi, có thể giữ được cánh mạng cũng không tệ rồi. Dù sao hắn cũng vơ vét không ít tiền tài, đủ hắn ăn cả đời. Chương 43, không tên Lưu Bân lại để cho người đã diệt nội thành đại hỏa, đã bình định trong thành buổi rối, sau đó mang người mới ra Bắc Môn. Cái lúc này, Trương Phi đang tại bốn phía chào tù binh, Trương Thuần đã chạy rồi. Lưu Bân một bên lại để cho người giúp đỡ Trương Phi chào tù binh, một bên tìm được Trương Phi hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Trương Phi nghe được Lưu Bân câu hỏi, không có ý tứ cười cười, đem sự tình nói thoáng một phát, sau đó còn xuất ra Trương Cử đầu người. Lưu Bân nghe xong Trương Cử lại bị Trương Phi giết, cũng thật cao hứng, nhưng là đợi đến lúc nghe nói Trương Thuần còn không có tung tích, nhưng lại nhíu mày. Trương Thuần mới được là lớn nhất thủ lãnh đạo tặc, thằng này tự xưng thiên tử, khẳng định không thể buông tha đấy, nhưng là hiện tại. Lưu Bân nhìn một chút trước mắt đây hết thảy, hắn cũng biết Trương Phi xem như tận lực. Hắn tiểu an ủi Trương Phi vài câu, sau đó nói, lúc này đây biết rõ ngươi lấy hết lực, trở về đều có phong thưởng, ngươi tranh thủ thời gian mang người, hỏi thăm thoáng một phát những cái kia bị bắt làm tù binh người, nhìn xem Trương Thuần tiểu tử kia bị bắt chặt không có, không đúng sự thật, hắn chuẩn bị hướng chạy đi đâu. Chúng ta lúc này đây nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này. Trương Phi nghe xong, đến ngươi bệ bộn mang người đuổi theo đi rồi. Lưu Bân mặt băng bó, lại trở về Ngư Dương thành, yên lặng chờ tin lành, trong thành cũng còn có rất nhiều sự tình muốn bệ bộn đâu rồi, đầu tiên tiểu là Trương Thuần bọn hắn vơ vét đến đồ vật, tuy nhiên Trương Thuần trước khi đi mang đi một điểm, bất quá vẫn là lưu lại không ít đấy. Lưu Bân đều cho người niêm phong cất vào kho đi lên, hiện tại toàn bộ vũ châu đều là hắn được rồi, hắn cũng không cần phải lại đem những vật này mang về rồi. Ngư Dương vừa mới tiếp nhận mấy lần chiến loạn, đúng là cần trùng kiến thời điểm, tự nhiên là rất cần tiền tài rồi. Gây chuyện không tốt còn muốn Lưu Bân chính mình xuất tiền đây này. Triều đình mặc dù nói miễn đi vũ châu 10 năm thu thuế, nhưng là đồng thời cũng nói vũ châu 10 năm này, bất quá cái gì kiến thiết, triều đình cũng sẽ không biết lại phân phối cái gì lương thảo tiền tài đấy. Hết thảy đều muốn Lưu Bân một người giải quyết. Trên cơ bản thì ra là tương đương với vũ châu 10 năm này tiểu là Lưu Bân đích tiên hạ rồi. Triều đình đối với chuyện này là mặc kệ không hỏi. Lưu Bân trong thành không ngừng mê người tới hướng hắn xin chỉ thị báo cáo, hiện tại hắn thủ hạ người đại bộ phận đều ở bên ngoài chào tù binh đây này, còn có một bộ phận thì là yếu điểm thu trong thành nhà kho. Thành bên ngoài Công Tôn Toàn đại doanh, Công Tôn Toàn nghe được Ngư Dương thành tiếng chém giết không ngừng, cho rằng Lưu Bân buổi tối chuẩn bị đánh lén công thành đây này, cho nên ngay từ đầu cũng không có để ý. Thế nhưng mà chỉ chốc lát sau thì có tại chơi quan sát chiến sự thủ hạ tới nói cho hắn biết Ngư Dương thành bị công phá. Trương Thuần Trương cử mang người chạy trốn. Công Tôn Toàn không khỏi chấn động, không phải đâu. Hắn tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy công phu, kết quả đều không có công phá thành trì. Cái này Lưu Bân như thế nào thứ nhất, vẫn chưa tới 3 ngày, Ngư Dương thành đã bị công phá. Cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị a. Công Tôn Toàn âm nghiêm mặt, nói ra, lại đi điều tra, đem chuyện đã trải qua, cho ta điều tra tin tưởng. Chứng kiến Công Tôn Toàn cái này biểu lộ, người khác cũng không dám nói gì, đành phải tranh thủ thời gian đi điều tra tình huống cụ thể rồi. Ngày hôm sau hừng đông về sau, Trương Phi mấy người cũng lục tục trở về rồi. Riêng phần mình trước công tác thống kê một phen thành quả chiến đấu về sau, mà bắt đầu muốn Lưu Bân hồi báo cho. Lúc này đây định đứng lên cũng là đại hoạch toàn thắng đấy, khôi phục lộ đều bắt hơn 1 vạn người, giết chết địch nhân không đến 1 vạn người, mà bản thân thương vong chỉ có hơn 200. Toàn bộ tạo phản thế lực cơ hồ bị quét qua mà thành, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Bất quá trải qua loại bỏ những tù binh này, Lưu Bân phát hiện Trương Thuần sát thực là chạy, nhưng lại mang đi không ít thứ đồ vật của người. Trương Phi những người này bắt làm tù binh mấy cái Trương Thuần thân binh, trải qua thẩm vấn về sau, Lưu Bân mới biết được thằng này lại muốn chạy đến trên thảo nguyên, đầu nhập vào Ô Hoàn người. Nghe được tin tức này về sau, Lưu Bân không khỏi sắc mặt lạnh xuống, cái này cùng kế hoạch của hắn thế nhưng mà tương vi phạm đấy. Kể từ bây giờ khởi nghĩa khăn vàng chấm dứt đến đồng trác loạn chính mấy năm này thời gian, tại Lưu Bân trong kế hoạch là muốn hảo hảo quản lý vũ châu sự vụ đấy, cho sau này mình tranh phách đánh tốt trụ cột. Hiện tại vũ châu luân phiên đã trải qua tiên ti chi loạn, khăn vàng chi loạn cùng lúc này đây Trương Thuần Trương cử chi loạn, đã sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Lưu Bân nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn, mấy năm này hắn đều không định tham gia cái gì chiến sự rồi. Nếu như hiện tại hắn lại kéo cái này đại quân chạy đến trên thảo nguyên, cùng tiên ti còn có Ô Hoàn đại chiến một hồi, nói không chừng vũ châu kinh tế tiểu thật sự hỏng mất. Mặc dù có Lưu Bân cùng chân gia những năm này cố gắng, nhưng là vũ châu chỉnh thể kinh tế cục diện còn không có quá lớn cải biến. Càng có thể hướng Lưu Bân gần điên cuồng kéo người kế hoạch, lại để cho cái kia vũ châu thoáng cái nhiều hơn 10 vạn người, cũng không đủ lương thực, những người này lại thế nào hàng tồn xuống dưới đâu này. Gây chuyện không tốt hay, vẫn là một hồi rối loạn. Thế nhưng mà nếu như cứ như vậy buông tha cho đội giết Trương Tuần, cũng làm cho Lưu Bân thật sự khó có thể tiếp nhận, hắn không cam lòng cứ như vậy thả cái này đầu sỏ gây nên. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc nha. Hơn nữa bên cạnh mình còn có một Công Tôn Toàn tại nhìn chằm chằm đây này. Nếu như mình không đổi giết thủ phạm lời mà nói, triều đình gây chuyện không tốt cũng sẽ biết trách tội chính mình đấy. Lưu Bân lâm vào suy nghĩ trạng thái. Chứng kiến Lưu Bân nghe xong chư tướng hồi báo, Lưu Bân ngược lại lâm vào trầm tư, trong đại trướng mọi người là nín thở ngưng tức, không dám nói chuyện lớn tiếng. Cuối cùng vẫn là thân là Tả quân sư Quách Gia nói chuyện, Quách Gia nói ra, "Chúa công, lúc này đây chúng ta đại hoạch toàn thắng, vì cái gì không thấy chúa công trên mặt có chứa dáng tươi cười, ngược lại buồn bực khó hiểu hay sao? Hẳn là trong đó còn có cái gì thai hoàng ẩm." Vốn Quách Gia cũng không muốn xuất đầu đấy, nhưng là bây giờ trong đại trướng lưu trí chi sĩ, cũng chỉ có hắn và Cổ Hủ rồi, Tây Tháp người với tư cách võ tướng còn có thể, nhưng là cân nhắc vấn đề thì có điểm. Mà Cổ Hủ cái này lão hồ ly hiện tại còn không có có chính thức đối với Lưu Bân quy tâm, hơn nữa đi vào vũ châu thời gian ngắn ngủi, hắn tự nhiên là sẽ không mở miệng trước đấy. Cho nên cũng chỉ có đã có nhất định trụ cột, hơn nữa Lưu Bân vẫn còn tương đối tín nhiệm Quách Gia mở miệng. Nghe được Quách Gia lời mà nói, Lưu Bân đình chỉ trầm tư, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười cười, nói ra, "Không, có ý tứ các vị, vừa rồi nhớ tới một ít chuyện. Kỳ thật ta vừa rồi lại hướng chúng ta rốt cuộc muốn không cần tiếp tục đuổi theo giết Trương Thuần đâu này." Nghe được Lưu Bân nói như vậy, người ở chỗ này đều là hai mặt nhìn nhau, không biết Lưu Bân tại sao phải hỏi như vậy, đặc biệt là đi theo Lưu Bân thời gian dài mấy cái võ tướng, Lưu Bân trước kia chiến tranh thời điểm cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy nha. Hắn bình thường đều là đối với địch nhân đuổi tận giết tuyệt đấy, lúc này đây như thế nào sẽ xem xét muốn hay không đuổi theo cái kia Trương Thuần nha. Trương Phi cái này bạo tính tình trước tiên là nói về nói, "Chúa công, ngươi lúc này đây tại sao phải muốn nhiều như vậy nha? Cái kia Trương Thuần chính là người tặc, chúng ta đương nhiên là phải đem hắn truy sát, như vậy chúng ta mới có thể đối với triều đình có chỗ nhắn nhủ nha." mà ngay cả Quách Gia cùng Cổ Hủ cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Phi mà nói. Trương Phi chính là Lưu Bân ái tướng, hắn có thể đối với Lưu Bân lớn như vậy hô gọi nhỏ, người khác thế nhưng mà không dám đấy. Lưu Bân cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, ngươi nói những này ta cũng biết, nhưng là hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng. Hiện tại ta là U Châu mục, muốn vì toàn bộ U Châu phụ trách cân nhắc. Hiện tại U Châu trải qua mấy lần chiến loạn, đã rách nát không chịu nổi rồi, dân chúng sinh hoạt đã đủ khổ rồi. Hơn nữa cái này mấy lần chúng ta lại mang về U Châu hơn 10 vạn tù binh, toàn bộ U Châu thoáng cái nhiều hơn nhiều người như vậy, tự là nhiều hơn 10 vạn muốn ăn cơm người, chúng ta nếu như không dám vào thích đáng an trí lời mà nói, gây chuyện không tốt tiểu sẽ khiến dân gian rối loạn. Cho nên ta vốn là ý định mau chóng giải quyết Trương Thuần Trương cử phản loạn, như vậy có thể sớm ngày trở về sửa trị Trinh Hữu sự vụ. Ai biết cái này còn tại đằng kia Trương Thuần bệnh mà mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy mà chạy tới trên thảo nguyên, hiện tại truy à, toàn bộ U Châu gây chuyện không tốt sẽ trở thành rối loạn bánh ngọt, không biết lời mà nói, lại không có cách nào hướng triều đình nhắn nhủ, cho nên ta mới vì chuyện này có mùi lấy. Phùng Hiếu, Văn Hòa, hai người các ngươi còn có cái gì diệu kế? Mọi người nghe xong Lưu Bân nói như vậy, mới biết được hắn vì cái gì thái độ khác thường, như vậy buồn rầu đấy, ngẫm lại cũng thế, hiện tại Lưu Bân cùng dĩ vãng bất đồng, hắn bây giờ là một châu trưởng quan, tự nhiên là muốn làm cho này một châu dân chúng sinh kế suy nghĩ đấy. Bất quá ở đây đại bộ phận đều là võ tướng, chiến tranh còn có thể, thống trị địa phương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Cho nên Lưu Bân cũng không có chuẩn bị hỏi bọn hắn, mà là trực tiếp một chút tên, lại để cho Quách Gia cùng Cổ Hủ lưỡng quân sư đến giúp hắn giải quyết vấn đề này. Chương 44, không tên mà Quách Gia cùng Cổ Hủ nghe được Lưu Bân nói như vậy, hai người không khỏi nhìn nhau cười cười, bọn hắn tuy nhiên đều là quân sự tham mưu tiểu nhân tài, nhưng là đều là do thế đại tài, tuy nhiên không am hiểu thống trị một phương, nhưng có phải thế không hoàn toàn không được, vì vậy hai người khiêm tốn một phen, cuối cùng vẫn là có Quách Gia nói ra, chúa công, kỳ thật chuyện này, không cần phiền toái như vậy đấy. Vũ Châu tình huống bây giờ nguy cấp, không thể không thống trị, mà Trương Thuần cũng không khỏi không đổi giết. Bởi vậy chúng ta không bằng bình chia làm hai đường, chúa công dẫn người trở về, quản lý Vũ Châu lớn nhỏ sự vụ, về phần đổi giết Trương Thuần sự tình, không bằng tiểu giao cho các vị tướng quân rồi. Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy đấy, thuộc hạ nghe nói qua ngày xưa, tiên thi cùng Ô Hoàn hơn 10 vạn xâm lấn ta U Châu, lại bị chúa công mang theo 5000 người liền giết chạy trối chết, chạy về trên thảo nguyên. Từ nay về sau nghe nói chúa công danh tiếng, tiểu sợ hãi rụt rè, trên thảo nguyên người tuy nhiên so sánh dã man, còn không có khai hóa, nhưng là bọn hắn vẫn tương đối kính sợ cường giả, chúa công không hề nghi ngờ, chính là đệ nhất thiên hạ cường giả, kỳ thật chỉ cần chúa công phái người đi thảo nguyên, đối với Ô Hoàn người nói, lại để cho bọn hắn giao ra Trương Thuần, lượng trước bọn hắn cũng không dám không giao đấy. Bất quá vì dùng phòng ngừa bất nhất, vẫn có mấy vị tướng quân mang theo đại quân ở bên phối hợp tác chiến, như vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào rồi. Cổ Hủ ở bên cạnh cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Quách Gia đề nghị. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, chính mình thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Như thế nào thầm nghĩ ra dùng quân sự thủ đoạn giải quyết vấn đề, kỳ thật đổi lại mạnh suy nghĩ, dùng ngoại giao thủ đoạn cũng không phải là không thể được đấy. Mình bây giờ tại trên thảo nguyên có lực ảnh hưởng lớn như vậy, không cần thật sự là đáng tiếc. Nếu quả thật muốn dựa theo Quách Gia theo như lời dùng ngoại giao thủ đoạn, ngược lại là muốn dễ dàng hơn nhiều, cũng không chậm trễ chính mình trở về U Châu thống trị, xem ra chính mình thật đúng là chỉ thích hợp làm một người lính nha. Làm chính trị gia, thiên phú của mình tựa hồ hay, vẫn là kém không ít nha. Vì vậy Lưu Bân tiểu nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Tiểu theo hai vị nói. Sau đó Lưu Bân nhìn tại sản khiến cho các vị tướng quân, cuối cùng đối với Quan Vũ nói ra, Vân trưởng, lúc này đây tiểu lấy ngươi làm chủ, ngươi dẫn đầu một vạn đại quân, đuổi tới trên thảo nguyên, lại để cho Ô Hoàn Thiền Vu giao ra Trương Thuần, nói cách khác, ví hí cái này bổn vương lựa giận a. Nếu như bọn hắn không giao ra đến lời mà nói, các ngươi ngay tại trên thảo nguyên cho ta náo, không cần trực tiếp cùng bọn họ tác chiến, chạy đến bộ lạc của bọn hắn bên trong cho ta đoạn. Bọn hắn Ô Hoàn người ra vào cảng đi đem chúng ta đại hán với tư cách nông trường, nghĩ đến cướp bóc một phen sẽ tới cướp bóc, lúc này đây chúng ta cũng phải nhường bọn họ nếm thoáng một phát loại tư vị này. Lúc này đây cướp được đồ vật, bốn thành nộp lên trên, xung nhập nhà kho, còn lại sáu thành liền từ ngươi phân ra. Nói cho các chiến sĩ, không cần cho ta mặt mũi, buông tay buông chân cho ta đoạt ta. Dê bò ngựa, vàng bạc châu báu, thậm chí là miệng người nô lệ, cái gì cũng có thể. Quách Gia cùng Cổ Hủ nghe xong, không khỏi một đầu mồ hôi lạnh, cái này thật sự là nhấn một cái hạ nổi tiếng Lưu đại thiện nhân sao? Cái này thật sự là văn võ song toàn tấn vương điện hạ sao? Như thế nào nói ra được lời nói, so với cái kia cường đạo thổ phỉ còn muốn dã man nha. Chính mình đi theo hắn, có phải hay không có chút? Quách Gia cùng Cổ Hủ ở chỗ này sững sờ, nhưng là ở đây các tướng lĩnh nhưng lại sẽ không sững sờ, đối với Lưu Bân lời nói này, bọn hắn đã sớm đã nghe qua, Quan Vũ không người lĩnh mệnh, nói ra, mặt tướng nhất định sẽ hoàn thành chúa công mệnh lệnh đấy. Tuyệt đối sẽ không lại để cho chúa công thất vọng. Quan Vũ mặc dù là người so sánh chính nghĩa, nhưng là phần này chính nghĩa là đối với đại hán con dân, về phần trên thảo nguyên cái kia chút ít dị tộc, người ta quan nhị gia cũng không có cái kia phần tâm tình. Hơn nữa hắn cũng thường xuyên nghe Lưu Bân nói, về sau muốn dẫn của bọn hắn giết đến tận thảo nguyên đấy, hiện tại bất quá là trước thời gian hành động mà thôi. Hơn nữa không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị. Ta quản ngươi nhóm nhiều như vậy đâu này. Trương Phi bọn người nhìn Lưu Bân, lại nhìn một chút Quan Vũ, cũng muốn lại để cho Lưu Bân đập bọn hắn đi theo Quan Vũ đi, Lưu Bân cười cười, nói ra, sư đệ, ngươi còn có tử nghĩa cùng với hắn thăng, ba người các ngươi đi theo Vân trưởng đi trên thảo nguyên a. Về phần Dực Đức, ngươi đi theo ta trở về đi. Trở về còn có nhiệm vụ đưa cho ngươi. Triệu Vân mấy người chứng kiến nhóm người mình cũng có thể cùng theo một lúc đi, tự nhiên là cao hứng không thôi, mà Trương Phi chứng kiến tiểu mình không thể đi, vốn là có chút mất hứng đấy, bất quá đã Lưu Bân có nhiệm vụ mới giao cho hắn, hắn cũng chỉ tốt đi theo đi trở về. Lưu Bân nhìn xem, cười cười, đang chuẩn bị tuyên bố đại quân xuất phát thời điểm, chợt nghe có người thông báo nói Công Tôn Toản cầu kiến. Lưu Bân nhíu mày, nói thật hắn hiện tại thật là không muốn gặp lại cái này Công Tôn Toản, hơn nữa Công Tôn Toản ở thời điểm này đến thấy mình, chỉ sợ cũng không có theo như cái gì hảo tâm a. Bất quá người ta quang minh chính đại cầu kiến, mình cũng không thể cự chi môn bên ngoài, vì vậy Lưu Bân cũng rất bình thản nói một câu, lại để cho hắn vào đi. Công Tôn Toản là lúc hướng dẫn Lưu Bân đã công phá Ngư Dương thành, Trương Cử cũng đã bị Lưu Bân thuộc hạ giết chết, Trương Thuần chạy trốn tin tức về sau, cảm thấy rất giật mình đấy. Ngư Dương thành lực lượng phòng ngự, nhưng hắn là tự mình được chứng kiến đấy, như thế nào Lưu Bân người này vừa tới nơi này đã bị công phá? Chẳng lẽ thanh danh của hắn thật sự có thể trợ giúp phá thành sao? Hay là hắn thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm, sử dụng cái gì nhận không ra người đích thủ đoạn? Những này hoài nghi lại để cho Công Tôn Toản có chút cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Trương Thuần Trương Cử tạo phản thế lực, bị Lưu Bân một trận chiến mà xuống, mấy vạn đại quân cơ hồ toàn bộ bị bắt làm tù binh, hai cái thủ lãnh đạo tặc còn chết một cái, còn lại một cái tuy nhiên chạy, nhưng lại là đã là không có răng láo hổ giống nhau. Lưu Bân chẳng khác gì là lại dựng lên một cái đại công, cái này lại để cho Công Tôn Toản trong nội tâm rất không thoải mái, dựa vào cái gì những cái kia công lao đều thu hắn Lưu Bân nha. Nếu như không phải mình ở chỗ này kéo lấy, Lưu Bân lại làm sao có thể có cơ hội tiêu diệt Trương Thuần Trương Cử lâu này. Thế nhưng mà hắn tuy trong nội tâm không thoải mái, cũng không có biện pháp gì, Lưu Bân như vậy được hoàng đế tín nhiệm, hiện tại đích thật là lại lập công lớn hơn rồi. Công Tôn Toản vốn đang có hơi thất vọng đấy, dù sao mình lúc này đây tổn bình hào tướng, cuối cùng lao động thành quả cũng là bị Lưu Bân đánh cắp rồi. Mà chính ở thời điểm này, hắn một cái thuộc hạ một câu vô tình ý lời mà nói, nhắc nhở Công Tôn Toản, cái kia chính là Trương Tuần cái này đầu sỏ gây nên, còn chưa chết đây này. Nếu như có thể thừa cơ đến trên thảo nguyên, giết Trương Tuần, cũng vẫn có thể xem là một kiện đại công nha. Hơn nữa Công Tôn Toản vô cùng rõ ràng hiện tại Vũ Châu thế cục, Lưu Bân thân là Vũ Châu mục, nhất định là muốn vi toàn bộ Vũ Châu phụ trách đấy, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi đi trên thảo nguyên, cùng những cái kia ô hoàng người trưởng kỳ đối kháng. Cho nên Công Tôn Toản tiểu muốn tự đề cử mình, đem cái này một kiện đại công trào tại trong tay mình, cho nên hắn mới đến tìm Lưu Bân ấy. Dù sao Lưu Bân bây giờ là toàn bộ Vũ Châu lão đại, trưởng quản lấy Vũ Châu quân chính quyền hành, Công Tôn Toản tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng là cũng không khỏi không hướng hắn xin chỉ thị. Muốn nói cách khác, coi như là lập công lớn, cũng không có ai hội sẽ thừa nhận đấy. Công Tôn Toản tiến vào Lưu Bân lều lớn, vội vàng chứa rất dáng vẻ cung kính nói ra, hạ quan Công Tôn Toản bái kiến vương gia, chúc mừng vương gia bình định phản loạn. Lưu Bân âm thầm niết miệng, không biết cái này Công Tôn Toản đánh chính là cái quỷ gì chủ ý, hắn và Công Tôn Toản là giúp nhau xem không vừa mắt đấy. Mình bây giờ lập công lớn, nhưng lại chẳng khác gì là đã đoạt hắn Công Tôn Toản công lao, Công Tôn Toản như thế nào lại cố ý tới chúc mừng chính mình đâu này. Bất quá Lưu Bân cũng không nên trực tiếp không để ý tới hắn, dù sao thỏ tay không đánh cười mặt người nha. Vì vậy hắn tiểu nói ra, đa tạ Công Tôn tướng quân ý tốt rồi. Vì triều đình hiệu lực là chúng ta thần tử ứng việc. Không biết Công Tôn tướng quân hôm nay tới, còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, tiểu mời trở về đi. Bùn vương chuẩn bị sự tình trở về kế huyện rồi. Công Tôn tướng quân nếu có chuyện gì tình, có thể đi kế huyện Châu Mục phủ tìm bùn vương. Công Tôn Toản nghe xong Lưu Bân chuẩn bị trở về đi, không khỏi mừng thầm, vội vàng nói, mặt tướng nghe nói thủ lãnh đạo tặc Trương Thuần đào thoát, đã hiện tại vương gia ngươi không có thời gian đuổi theo đuổi Trương Thuần, không bằng thì có mặt tướng tự mình đi bắt hắn trở lại, tốt đối với triều đình có chỗ nhắn nhủ à? Lưu Bân nghe xong, nguyên lai Công Tôn Toản mục đích là cái này nha. Thử, thật đúng là đáng đánh bản tính nha. Đáng tiếc, ngươi tìm lộn người, chính mình là sẽ không bỏ qua Trương Thuần đấy, về phần ngươi muốn phần này đại công, còn là đợi đã a. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, đa tạ Công Tôn tướng quân ý tốt, bất quá bổn vương đã lại để cho người đi thảo nguyên đưa tin, lại để cho Ô Hoàng người đem Trương Thuần giao ra đây. Như vậy bổn vương có thể đối với bọn họ cùng Trương Thuần cấu kết sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như chuyện này thành công rồi, cái kia có thể miễn trừ một hồi binh thai rồi. Đương nhiên, nếu như Ô Hoàng người thật sự không thức thời vụ, cự tuyệt bổn vương hảo ý, bổn vương đến lúc đó, tự nhiên là hội sẽ làm phiền Công Tôn tướng quân đấy. Chương 45, không tên Công Tôn Toản nghe xong Lưu Bân vậy mà đánh cho cái chủ ý này, không khỏi âm thầm một người, hắn tại Vũ Châu đã nhiều năm như vậy, cùng trên thảo nguyên cái kia chút ít dị tộc cũng liên hệ thời gian dài như vậy rồi, hắn cũng không có thấy kia chút ít dị tộc lúc nào đối với triều đình lời mà nói để ý như vậy rồi. Đối với trên thảo nguyên được những người kia mà nói, chỉ có triều đình ý chỉ đối với bọn họ có lợi rồi, bọn hắn mới có thể tuân thủ, đối với bọn họ không có lợi, bọn hắn căn bản chính là mặc kệ. Lưu Bân hiện tại muốn mệnh lệnh Ô Hoàng người giao ra Trương Thuần, căn bản chính là không có khả năng đấy. Bất quá Công Tôn Toản cũng không có đối với Lưu Bân nói ra điều này, hắn là ước gì Lưu Bân tại phía trên này trồng một cái té ngã đây này. Như vậy cũng có thể giết một giết Lưu Bân xuất đạo đến nay vi phòng, lại để cho hắn không muốn như vậy tự đại. Đợi đến lúc hắn đeo xấu, chính mình lại ra tay, đây không phải là lộ ra càng thêm có mặt mũi, công lao cũng lớn hơn sao? Vì vậy hắn tiểu nói ra, đã vương gia đã có kế hoạch, như vậy mặt tướng cũng sẽ không quấy rầy rồi. Mặt tướng rượu này ngồi trở lại phải bất bình, nếu như vương gia có cái gì phân công lời mà nói, chỉ cần lại để cho người cho mặt tướng mang một phong thơ là được rồi. Lưu Bân đương nhiên là sẽ không tin tưởng Công Tôn Toản mà nói được, mặc cho chính mình phân công. Nói đùa gì vậy, Công Tôn Toản là loại người này sao? Bất quá hắn cũng là bảo trì dáng tươi cười, nói ra, vậy thì làm phiền Công Tôn tướng quân rồi. Công Tôn Toản nói ra, mặt tướng không dám, nếu như vương gia không có gì phân phó, như vậy mặt tướng liền cáo từ rồi. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, thứ cho bổn vương không tiễn xa. Công Tôn Toàn khách khí một phen, rời đi rồi Lưu Bân quân doanh, đợi đến lúc hắn trở lại chính mình quân doanh về sau, không khỏi cười lên ha ha. Hắn người hầu cận chứng kiến ngay từ đầu còn buồn bực phiền muộn chúa công, đi một chuyến Tấn Vương quân doanh, làm sao lại trở nên cao hứng như vậy? Công Tôn Toàn một cái phụ tá hỏi, chúa công, vì sao mà hỉ nha? Công Tôn Toàn vừa cười vừa nói, ta hiểu được là cái kia Tấn Vương Lưu Bân nguyên lai cũng là một cái cổ hủ chi nhân. Hắn thật đúng là có chút hữu danh vô thực nha. Ta trước kia có chút xem trọng hắn rồi. Phụ tá có chút không hiểu nói, chúa công, chỉ giáo cho nha. Cái kia Lưu Bân từ xuất đạo đến nay, văn tài vũ lực đều là do lúc đại tài, hắn có thể nói là chúa công đại địch, chúa công trước kia không phải đối với hắn rất lo lắng đấy sao? Lại vì sao nhỏ như vậy nhìn hắn rồi hả? Công Tôn Toàn cười cười lắc đầu, nói ra, trước kia ta chưa từng gặp qua Lưu Bân, tại trong truyền thuyết thật sự là hắn là một cái khó được đại tài, thế nhưng mà lúc này đây ta thấy hắn, mới phát hiện nghe đồn nguyên lai không hề thực chỗ nha. Ha ha, cái kia Lưu Bân hiện tại tiểu muốn khải hoàn trở về, không định đuổi theo giết đã chạy trốn Trương Thuần rồi, mà hắn vậy mà chuẩn bị mệnh lệnh ô hoàn người giao ra Trương Thuần, các ngươi cũng là tại vũ châu chờ đợi thời gian dài như vậy người rồi, tự nhiên biết rõ trên thảo nguyên những người kia cái gì tính tình, bọn hắn như thế nào lại ngoan ngoãn giao ra Trương Thuần đâu này. Ha ha, lúc này đây Lưu Bân nhưng là phải đeo xấu. Hắn từ xuất đạo đến nay, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, lúc này đây coi như là đem hắn bất bại, tính toán không bỏ sót thần thoại cho pha vỡ. Xem hắn về sau còn thế nào liều lĩnh. Hắn phụ tá nghe xong Công Tôn Toàn lời mà nói, cũng không khỏi được cảm thấy buồn cười, cái này Tấn Vương có phải hay không sự tình vô cùng thuận lợi lại để cho hắn thái quá mức kiêu ngạo rồi hả? Còn là vì tuổi còn rất trẻ không có kinh nghiệm. Người trẻ tuổi đến cùng hay, vẫn là người trẻ tuổi nha. Biết rõ chuyện này về sau, Công Tôn Toàn phụ tá cũng không nhắc lại Công Tôn Toàn phải cẩn thận đề phòng Lưu Bân rồi. Loại này chỉ cần thuận buồm xuôi gió mà bắt đầu tự đại trương của người, xác thực là không có gì uy hiếp đấy. Nhưng là Lưu Bân thật là loại người này sao? Công Tôn Toàn về sau sẽ vì hắn hôm nay cách nhìn, phụ bên trên trách nhiệm đấy. Lưu Bân tại Công Tôn Toàn đi về sau, khẽ cười cười, đối với Quách Gia cùng Cổ Hủ nói ra, cái này Công Tôn Toàn, dã tâm không nhỏ nha. Xem ra hắn đối với Vũ Châu vẫn có rất lớn ý đồ đấy. Người này chính là chúng ta cái thứ nhất địch nhân rồi. Về sau hai người các ngươi muốn chú ý nhiều hơn cử động của hắn. Ta đoán chừng lúc này đây hắn đã biết chúng ta cụ thể hành động. Đợi đến lúc Ô Hoàng người thật sự đem Trương Thuần giao ra đây về sau, hắn có thể sẽ từ đó tiến hành phá hư. Quách Gia cùng Cổ Hủ cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, hai người bọn họ hiện tại nắm giữ lấy Lưu Bân hai cái tổ chức tình báo, chú ý địch nhân cử động, vốn chính là bọn hắn ứng việc. Hơn nữa bọn hắn cũng mới vừa vận chính thức tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không muốn ngay từ đầu tiểu làm hư rồi. Lưu Bân đối với cái này hay, vẫn là rất yên tâm đấy, Quách Gia cùng Cổ Hủ đều là cái loại lợi mưu trí chắc tuyệt người, có một số việc không cần cố ý nói rõ, bọn hắn tiểu minh bạch đấy, có hai người bọn họ chung sức hợp tác, Lưu Bân tự nhiên là rất yên tâm đấy. Lưu Bân lại khai báo Quan Vũ một sự tình, tự để lại cho hắn đi một tí lương thảo, chính mình cùng với Quách Gia còn có Cổ Hủ bọn hắn chạy về kế về rồi. Về phần Công Tôn Toàn, cũng thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát, hồi trở lại phải Bắc Bình rồi. Hiện tại Vũ Châu đã trải qua mấy lần chiến loạn, miệng người không giảm trái lại còn tăng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Bân vấn đề lớn nhất tự là phải như thế nào giải quyết những người này vấn đề ăn cơm. Vũ Châu lương thực sản lượng vốn tiểu không cao lắm, tuy nhiên Lưu Bân 2 năm qua thông qua giáo sư một ít nông dân, hiện đại một ít gieo trồng thưởng thức, lại tìm rất nhiều có kinh nghiệm lao động, lại để cho bọn hắn đào tạo tốt đẹp hạt giống, Vũ Châu lương thực sản lượng có chỗ đề cao, bất quá cái kia còn không có đại diện tích mở rộng đây này. Lưu Bân tuy nhiên cũng tại ngoại địa mua thật nhiều lương thực, vận đến Vũ Châu, thế nhưng mà cũng chịu đựng không được, nhiều người như vậy dùng ăn nha. Cũng may hắn còn có thể theo Ký Châu tại đạt được một ít lương thực, mà Kinh Châu, Ích Châu những địa phương này, năm nay lương thực cũng là mùa thu hoạch lớn hơn rồi, hắn còn có thể lại từ những địa phương này mua một ít lương thực, hơn nữa Vũ Châu tới gần Thảo Nguyên, có thể mua một ít súc vật, bao nhiêu còn có thể ứng phó. Kỳ thật đối với Vũ Châu hiện trạng, Lưu Bân còn là rất hài lòng. Trải qua mấy lần chiến loạn, hiện tại Vũ Châu có thể nói là trăm phế đại hưng, chính dễ dàng lại để cho hắn dựa theo chính mình một thành viên thống trị Vũ Châu. Hơn nữa bởi vì chiến loạn, những cái kia gia hồn thế gia đại tộc tại Vũ Châu đã là rất ít, rất khó sinh tồn rồi. Toàn bộ Vũ Châu khắp nơi đều là nơi vô chủ, Lưu Bân dứt khoát tiểu đem những này thổ địa toàn bộ chiếm dụng. Hơn nữa chính dễ dàng dựa theo những cái kia dân chạy nạn cùng mới tăng miệng người. Chỉ cần kiên trì qua cái này một năm, tiếp theo năm, toàn bộ Vũ Châu sẽ rực rỡ hẳn lên. Lưu Bân cũng không cần lại ủy lại nơi khác lương thực rồi. Vũ Châu có thể tự sản rồi, không có những cái kia thế gia đại tộc ngăn trở, Lưu Bân tại Vũ Châu có thể một nhà độc đại, có thể tùy tâm sở dục kiến thế lực của chính mình rồi. Chỉ cần hắn có thể an tâm phát triển vài năm, đợi đến lúc thiên hạ đại loạn rồi, thế lực của mình cũng tiểu phát triển không sai biệt lắm. Đến lúc đó hắn có thể đem những cái kia chư hầu phiết rất xa, trở thành chính thức đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, thống nhất cả nước, cũng không còn là việc khó gì rồi. Lưu Bân mang theo một bộ phận đại quân trở lại kế huyện về sau, mà bắt đầu tuyên bố trên mình đảm nhiệm đến nay mệnh lệnh thứ nhất. Hắn đem mình bây giờ có thể khống chế thổ địa toàn bộ phân cho Vũ Châu cái kia chút ít không mà dân nghèo, những người này còn có thể hướng quan phủ xin châu cày cùng nông cụ, cũng mở rộng chính mình trước kia tổng kết cái kia chút ít mới đích trồng trọt phương thức, những này thổ địa chỗ sinh ra thi đấu vòng tròn quy hoạch, nông dân chỉ cần nộp lên trên quan phủ năm thành là được rồi, còn lại năm thành tiểu quy nông dân chính mình sở hữu tất cả rồi. Ngoài ra Lưu Bân còn yêu cầu nghiêm cấm tư nhân giúp nhau mua bán thổ địa, sở hữu tất cả thổ địa mua bán đều phải đi qua quan phủ đồng ý mới có thể, như vậy là có thể tránh khỏi lại một lần nữa xuất hiện cỡ lớn thổ địa sáp nhập thôn tính. Ngày nay năm ở trong, sở hữu tất cả dân chúng còn có thể đến quan phủ xin lương thực trợ cấp, chỉ cần có người đảm bảo, quan phủ sẽ giúp cho đồng ý đấy. Những này lương thực mỗi tháng có thể xin một lần, chỉ chờ tới lúc năm sau, dựa theo chính mình xin số lượng trả lại cho quan phủ là được rồi. Tóm lại hết thệ cũng là vì vượt qua cái này một năm gian nan sinh hoạt. Đương nhiên, dựa vào những này biện pháp, Lưu Bân còn là rất khó duy trì xuống dưới đấy, dù sao hắn cũng không có bao nhiêu lương thực, không có khả năng không hạn chế miễn phí cung ứng. Hiện tại U Châu rách nát, có rất nhiều địa phương cần tu bổ, cái này đều cần nhân thủ. Loại tình huống này cùng kiếp trước cái loại lấy tư bản chủ nghĩa thế giới khủng hoảng kinh tế không sai biệt lắm, cho nên Lưu Bân ngay tại U Châu áp dụng chế tác đổi lương thực, hoặc là tiền công biện pháp, khiến cái này hiện tại không có chuyện gì làm dân chúng, tại U Châu bắt đầu tu bổ tường thành, sửa cầu trải đường công tác. Lưu Bân ở kiếp trước tiểu nghe nói qua một câu, muốn muôn phú, trước sửa đường. Lưu Bân tại U Châu liền chuẩn bị trắng trận sửa cầu trải đường. Chỉ cần giao thông phát đạt, mọi người ở giữa lui tới mới có thể nhiều lần, buôn bán vãng lai cũng sẽ biết, tùy theo tăng nhiều, U Châu mới sẽ từ từ phồn vinh, quan phủ thu thuế cũng sẽ biết, tùy theo tăng nhiều. Huống hồ Lưu Bân mình bây giờ tiểu là U Châu lớn nhất thương nhân, sửa đường đối với sự nghiệp của hắn cũng là có lợi thật lớn đấy. Hơn nữa sửa đường đối với tạm cùng ngươi tranh giành cũng là có chỗ tốt đấy, ít nhất về sau tại U Châu trong phạm vi, hắn đại cục tiến lên tốc độ, còn có hậu cần đồ quân nhu vận chuyển độ khó đều sẽ ít đi rất nhiều đấy. Cùng công cùng tư, hắn đều có lẽ làm như vậy đấy. Chương 46, không tên trừ lần đó ra, Lưu Bân vẫn còn U Châu khai mở rất nhiều tác phường, chiêu mộ những cái kia còn không có có rơi đích các dân chúng đi làm công. U Châu tự nhiên nông nghiệp điều kiện không thật là tốt, cho nên Lưu Bân tiểu phải nghĩ biện pháp, tại kinh tế cao thấp công phu rồi. Thừa dịp bây giờ còn có vài năm thiên hạ thái bình thời gian, hắn chuẩn bị nhiều theo địa phương khác kiếm một ít tiền tài. Hơn nữa hắn hiện tại muốn sửa cầu trải đường, xi măng tiêu hao tiểu lớn hơn, lấy trước kia một cái tác phường sản lượng căn bản là không đủ dùng. Hơn nữa hắn hiện tại đã chính thức dương danh thiên hạ, văn tài vũ lực đều bị người truyền tụng, vậy hắn tự nhiên là muốn thừa dịp cái này đại thời cơ tốt, lợi dụng tên của mình nhìn qua nhiều lợi nhuận một điểm trước rồi. Cho nên hắn có thể nhớ tới, hơn nữa hiện tại lại có thể chế tạo ra đến đồ vật, hắn trên cơ bản đều mở tác phường, từ đó sản xuất. Như cái gì quạt giấy rồi, đường trắng rồi, giấy vệ sinh rồi, đơn giản kem đánh răng những cuộc sống này đồ dùng, có thể sản xuất ra đều sản xuất ra rồi. Những vật này đã có thể vì hắn mang đến cực lớn tài phú, lại có thể thông qua những vật này giao dịch, lớn mạnh tình báo của hắn tổ chức, còn có thể cho U Châu những cái kia dân chúng một cái hy vọng sống sót, lại để cho bọn hắn không đến mức bị người có ý chí châm ngòi, một lần nữa bắt đầu náo sự. Đương nhiên, Lưu Bân còn có rất nhiều biện pháp chuẩn bị áp dụng, thế nhưng mà đây hết thảy đều cần phải thời gian, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có nhiều người như vậy mới trợ giúp hắn áp dụng những này biện pháp nha. Hắn hiện tại dưới trướng, võ tướng đánh hát đã dựng đi lên, thế nhưng mà tại văn thần phương diện còn kém không ít, mặc dù có mấy cái đương thời mọi người phụ trợ, thế nhưng mà những người này thống trị đất đai một quận còn không có vấn đề, thế nhưng mà thống trị một châu biết rõ thì có điểm chưa đủ rồi. Mà Lưu Bân chính mình bồi dưỡng những người kia, còn không có có chính thức thành tài, hắn khống chế địa bàn quá lớn. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ tốt chức phụ trách làm tốt trước mắt vấn đề, về phần nhân tài chỉ có chậm rãi tìm. Cũng may hiện tại chỉ là an bài những cái kia ăn, mặc, ở, đi lại còn không có có rơi đích dân chúng, hắn trước kia cái kia chút ít biết chữ người cũng có thể hỗ trợ. Mấy cái quận huyện sự tình, trước tiên có thể lại để cho quản linh bọn hắn chiếu cố. Chờ thêm một thời gian ngắn, hết thảy đều đi đến quỹ đạo về sau, Lưu Bân lại đang U Châu mở một cái chiêu hiền quán, chiêu nạp hiền sĩ, chỉ cần cho là mình có thành thạo một nghề người, bất kể là văn thần hoặc là võ tướng, thậm chí chính là một cái công tượng cũng không có sao, cũng có thể tới nơi này. Chỉ cần có thể chứng minh tài năng của mình. Ngoài ra khi bọn hắn bên trong, Lưu Bân cũng làm cho bọn hắn giúp nhau tiến cử nhân tài, tựa như lúc trước Tào Tháo như vậy, dù sao thời đại này mọi người là tự nhiên mình giao tế vòng, bọn họ đều là một ít cao nhã chi sĩ, người quen biết tự nhiên cũng là cùng một loại người rồi, cho nên lại để cho bọn hắn giúp nhau đề cử, cũng không mất là một biện pháp tốt. Lưu Bân hiện tại ba quản đủ xuống, một bên chính mình bồi dưỡng nhân tài, một bên tại chiêu hiền quán chiêu nạp nhân tài, đồng thời còn muốn thông qua người khác tiến cử, hy vọng có thể sớm ngày đem toàn bộ chính trị thành viên tổ chức đánh tốt, đợi đến lúc tương lai thiên hạ đại loạn, chính mình cũng không trở thành chân tay luôn cũng rồi. Lưu Bân chính mình bồi dưỡng nhân tài, hiện tại là một ít trụ cột sự tình còn có thể, tại đại sự thượng diện thì có điểm không được, khá tốt Lưu Bân cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn thoáng cái sẽ có thể giúp chính mình chinh chiến thiên hạ, chỉ cần bọn hắn làm tốt chính mình bây giờ có thể làm được sự tình là được rồi. Về phần chiêu hiền quán, hiện tại mới vừa vặn cởi mở, hơn nữa trung ương vương triều còn vừa mới chiến thắng khăn bằng quân, vẫn có nhất định được hiệu triệu lực đấy, mà U Châu cái chỗ này khổ như vậy hẳn, cho nên tuy nhiên đến đi một tí nhân tài, nhưng là đều là một ít hơi có tài văn trường, hoặc là một ít công tượng, chính thức đại tài, ngược lại là không có mấy người, bất quá Lưu Bân cũng không có như thế nào để ý, ngay từ đầu còn không có đánh nổi danh thanh âm, nhất định sẽ là như thế này. Đấy, đợi đến lúc về sau, đã có thanh danh, hơn nữa thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên trở thành chủ chiến tràng, U Châu nói không chừng chính là những người này chọn lựa đầu tiên chi địa rồi. Đến lúc đó còn lo lắng không có nhân tài nào sao? Ngược lại ngay từ đầu Lưu Bân không có ôm bao nhiêu hy vọng đấy, lại để cho bên trong người tiến cử phương pháp này, cho Lưu Bân một cái kinh hỉ lớn. Đầu tiên cho Lưu Bân mang đến kinh hỉ người chính là của hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ Thái Ung. Thái Ung không chỉ có đã làm đế sư, Hán Linh đế lao sư, còn đệ tử khắp thiên hạ, lúc này đây hắn đi theo Lưu Bân đi vào U Châu, chứng kiến Lưu Bân tại đây thiếu khuyết nhân tài, cảm giác mình đã đến, Lưu Bân lại là mình con rể tương lai, nhất định là muốn hảo hảo phụ trợ Lưu Bân đấy, vì vậy hắn tựu cho đệ tử của mình biết ơ, lại để cho đệ tử của hắn đến U Châu làm quan, Kết quả thật đúng là đã đến mấy cái, hắn một người trong người gọi là Cô Ung, Dương Châu Ngô của người, người này tuy nhiên danh khí không tính lớn, nhưng lại là chân chính kinh, trải qua, về sau Đông Ngô thừa tướng nha. Có thể làm được một quốc gia thừa tướng người, muốn trị lý một cái châu, tự nhiên là không thành vấn đề đấy. Lưu Bân đại hỉ phía dưới, bổ nhiệm Cô Ung vi Ngư Dương thái thú, lại để cho hắn trước tiên đem Ngư Dương cái này cục diện rối rắm giúp mình thu thập. Kế tiếp một kinh hỉ, dĩ nhiên là Từ Châu đại thương nhân Mi Trúc cùng Mi Phương huynh đệ, mang theo gia nghiệp đến tìm nơi nương tựa chính mình rồi. Mi gia cùng Chân gia trước kia đều là Đông Hán bốn đại thương gia, cả hai nổi danh, bất quá Chân gia đang cùng Lưu Bân định ra việc hôn nhân về sau, phát triển nhanh chóng, đã rất xa siêu việt mặt khác tam gia rồi. Mi Trúc người này giỏi về đầu cơ, gia tài mặt triệu, bất quá ở thời đại này, thương nhân địa vị một mực không tính cao, cho dù ngươi là phú khả đế quốc, cũng không có một cái nào quan viên mặt mũi đại, cho nên Mi Trúc vẫn muốn theo chính. Bất quá tại vũ trụ tuy nhiên hắn so sánh thụ Từ Châu thứ sử Đào Khiêm lễ đãi, nhưng là đó là xem tại gia sản của hắn thượng diện, đối với Mi Trúc muốn làm quan sự tình, Đào Khiêm vẫn là từ chối cho ý kiến. Vốn Mi Trúc là ý định tại Từ Châu chậm đợi thời cơ đấy, thế nhưng mà Lưu Bân ngang trời xuất thế, lại để cho hắn lại thấy được một hy vọng. Chân gia đi theo Lưu Bân, phát triển đã nguyên triều mà khác tam gia rồi, hơn nữa Lưu Bân mình cũng việc buôn bán, cũng không kỳ thị thương nhân, mà ngay cả Tô Song Trương Bình những người này đầu nhập vào hắn, đều có nhất định được địa vị, nếu như mình đầu nhập vào hắn, nói không chừng cũng có thể có một cái không tệ kết cục đấy. Một phen tự định giá phía dưới, Mi Trúc hai huynh đệ liền mang theo sở hữu tất cả gia tài đến U Châu đầu nhập vào Lưu Bân rồi. Đối với Mi gia huynh đệ đầu nhập vào, Lưu Bân ngay từ đầu cũng là thật bất ngờ đấy. Dù sao tại nguyên lai trong lịch sử, Mi gia huynh đệ là cùng Lưu Bị rất đúng mắt đấy. Hơn nữa trước đây, Mi gia huynh đệ cũng một mực không có ly khai qua Từ Châu, như thế nào lúc này đây nhưng lại chạy đến U Châu rồi hả? Bất quá ngẫm lại cũng tiểu không thèm để ý rồi, chính mình đi vào cái thế giới này, đã trực tiếp hoặc là gián tiếp bắt chước vừa xong rất nhiều người rồi. Mi gia huynh đệ muốn quăng dựa vào chính mình cũng không phải là không có khả năng đấy. Kỳ thật đối với Mi gia huynh đệ đầu nhập vào, Lưu Bân hay vẫn là cầm hoan nên thái độ đấy. Hiện tại U Châu, ngoại trừ Lưu Bân thế lực của mình, những thứ khác có tiền đại tộc cũng chỉ có Chân gia cùng Trương Bình Tô xong rồi. Bởi vì Lưu Bân chính mình không có khả năng một mực chú ý trên buôn bán sự tình, Lưu gia chú ý lực cũng sẽ từ từ tại chính trị trên quân sự mà chuyển biến đấy. Tô Song Trương Bình hai người từ trước đến nay là bảo trì nhất trí đấy. Tại Lưu Bân cố ý an bài phía dưới, Chân gia cùng Tô Trương hai nhà chẳng khác gì là lưỡng hùng đối lập. Cái này rất không phù hợp lâu dài lợi ích. Dù sao lịch sử đã chứng minh chỉ có hình tam giác mới được là nhất ổn định đấy, cho nên Lưu Bân liền hướng lại đến đỡ một gia tộc, hình thành tạo thế chân vạc. Hiện tại Mi gia đến, chính dễ dàng thực hiện Lưu Bân kế hoạch. Nói đến tạo thế chân vạc, Lưu Bân vẫn còn hai cái tổ chức tình báo bên ngoài, lại đã thành lập nên một cái tổ chức tình báo. Hoặc là nói không thể là lại thành lập một cái. Phía trước hai cái tổ chức tình báo, một cái bị Quách gia tiếp nhận rồi, cái khác bị Cổ Hủ tiếp nhận rồi. Mà mới nhất cái này một cái, thì là có Trương Giác phụ nữ thành lập tiếp nhận đấy. Trương Giác cha mẹ đi vào vũ châu về sau, Trương Giác bệnh tại Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai người hợp lực trị liệu xong, cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp không ít, tuy nhiên còn không có trị tận gốc, nhưng là đã không có gì đáng ngại. Lưu Bân thông qua cùng hắn nói chuyện với nhau, Trương Giác cũng muốn nhìn một chút Lưu Bân đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào, vì vậy hắn sẽ đem khăn vàng quân trước kia thành lập mạng lưới tình báo giao cho Lưu Bân rồi. Lưu Bân hiện tại cũng không có thời gian cùng cái kia thời gian rỗi tự mình quản lý rồi, vì vậy tiểu lại để cho Trương Diễm đến chủ trì rồi, dù sao nàng trước kia cũng có phương diện này kinh nghiệm, nói sau cùng những người kia liên hệ, nàng cũng so sánh phù hợp. Cái này ba cái tổ chức tình báo lẫn nhau có phân công, lẫn nhau có nhiệm vụ, đã có thể lẫn nhau đốc thúc, lại có thể lẫn nhau giám sát, Lưu Bân cũng có thể rất yên tâm. Chương 47, kinh hỉ liên tục trừ lần đó ra, còn có mấy cái càng lớn kinh hỉ ở phía sau, cái kia chính là Quách gia viết thơ mời hắn trước kia đích hảo hữu, Tuần Thị Tuần Úc cùng Tuần Du cũng đáp ứng đến U Châu nhìn một cái rồi. Tuần Thị thúc cháu hai cái sở dĩ đáp ứng đến U Châu, không chỉ có Quách gia công lao, còn có tiểu là Thái Ung cùng Tuần Sảng cũng thông qua tin, Tuần Sảng cũng hướng nhìn một cái Lưu Bân năng lực, biết rõ Quách gia mời Tuần Du Tuần Úc rồi, hắn cũng cùng bọn họ nói thoáng một phát. Lúc này mới quyết định Tuần Thị thúc cháu đến U Châu quyết tâm. Về sau đã qua hơn 2 tháng, Tuần Thị thúc cháu thật sự đã đến, Lưu Bân đại hỉ phía dưới, tự mình ra khỏi thành nên đón, lại để cho Tuần Thị thúc cháu cảm giác rất có mặt mũi, cảm giác Lưu Bân quả nhiên là như trong truyền thuyết cái kia dạng chiêu hiền đại sĩ. Đang nhìn đến U Châu đang tại khí thế ngất trời kiến thiết thời điểm, Tuần Thị thúc cháu cũng rất thích ý đáp ứng lưu lại. Lưu Bân đại hỉ phía dưới, bổ nhiệm Tuần Úc vi U Châu biển giá, Tuần Du vi làm tế diệu, đem U Châu chủ yếu chính vụ giao cho bọn hắn. Lưu Bân bản thân là không hiểu nhiều chính vụ đấy, hiện tại đã có chuyên nghiệp nhân sĩ, vậy thì để cho bọn họ tới làm là được, chính mình tối đa theo bên cạnh để một điểm ý kiến là được. Đã có Tuần Lúc cùng Tuần Du đến, Lưu Bân rốt cục có thể giải phóng thoáng một phát chính mình rồi. Hắn bắt đầu đem mình chủ yếu chú ý lực đặt ở trên quân sự mặt còn có dân sinh thượng diện. Trên quân sự mặt, hắn lại để cho Trương Phi trở về, chính là vì lại để cho Trương Phi huấn luyện những cái kia mới quy hàng đám binh sĩ. Hắn tiếp nhận U Châu về sau, U Châu cái kia mấy vạn binh sĩ là được thủ hạ của hắn rồi. Hắn ngoại trừ sa thải một ít tuổi già lực suy cùng thái quá mức tuổi trẻ binh sĩ, những thứ khác trên cơ bản đều bảo vệ lưu lại. Tổng số không sai biệt lắm còn có 4 vạn, đã vượt qua hắn dòng chính binh lính. Những binh lính này nếu như một lần nữa không huấn luyện qua, Lưu Bân thật đúng là đối với bọn họ lo lắng. Vốn Trương Phi cá tính là không thích hợp huấn luyện binh sĩ đấy, bất quá người khác đi theo Lưu Bân thời gian còn thiếu, đối với Lưu Bân huấn luyện binh sĩ xáo lộ, đường theo động tác võ thuật còn không thế nào hiểu rõ, mà Triệu Vân có cần huấn luyện chính mình, cho nên Lưu Bân cũng chỉ phải lại để cho Trương Phi đã đến, như vậy coi như là huấn luyện thoáng một phát Trương Phi chính mình, lại để cho hắn sửa thoáng một phát cái kia chủng bạo lực tính tình. Trương Phi biết rõ nhiệm vụ của mình là huấn luyện binh sĩ về sau, vốn là có chút mất hứng đấy, bất quá xem tại Lưu Bân ý tứ so sánh kiên quyết, mà khác còn có một bộ phận trước kia binh sĩ giúp đỡ hắn huấn luyện, hắn cũng chỉ tốt đã đáp ứng. Mặt khác, Lưu Bân cũng làm cho Điển Vi đi theo Trương Phi cùng một chỗ huấn luyện, cũng từ đó chọn lựa ra một bộ phận binh sĩ làm vi cận vệ của mình quân. Vốn Điển Vi tiểu không thích hợp với tư cách lãnh binh đại tướng, Lưu Bân cũng không có yêu cầu xa vời hắn với tư cách tiên phong đại tướng, cho nên cùng với Điển Vi thương lượng thoáng một phát, lại để cho hắn làm vì chính mình quân cận vệ thủ lĩnh, lại để cho hắn khoác lác nên đi hộ vệ của mình đường xưa. Điển Vi cũng biết bản lãnh của mình, cho nên cũng rất vui vẻ đã đáp ứng. Mặt khác, vì để cho Trương Giác an tâm, hắn cũng theo khăn vàng quân trong tù binh chọn lựa hơn một vạn người gia nhập quân đội của mình, lại từ U Châu các nơi chiêu mộ một vạn người, như vậy bộ đội của hắn thì có 8 vạn người rồi, coi như là một cái tương đối mạnh thế là rồi. Hơn nữa Lưu Bân bộ đội cùng hiện tại những quân đội khác còn có chút không đồng dạng như vậy địa phương, cái kia chính là gia nhập chính trị viên chế độ. Lưu Bân bản thân tiểu là theo giải phóng quân trong đi ra đấy, đối với giải phóng quân cái kia một bộ khống chế bộ đội đích thủ đoạn rất là tôn sùng, cho nên hắn cũng gia nhập chính trị viên chế độ. Những này chính trị viên đều lúc trước hắn thu lưu người, đều là một ít biết ăn nói, đầu óc so sánh linh hoạt người, chính yếu nhất chính là những người này đối với Lưu Bân đều là phi thường sùng bái, cơ hồ là vì Lưu Bân mệnh lệnh là tử. Bọn hắn gia nhập quân đội không phải là vì nắm giữ quân đội, mà là đang trong bộ đội tuyên dương Lưu Bân chỗ tốt cùng vĩ đại, cho những binh lính kia tẩy não, quan tâm binh sĩ sinh hoạt, lại để cho binh sĩ biết rõ bọn hắn thuần phục người là ai, như vậy là có thể tránh khỏi tương lai có tướng lãnh mang theo binh sĩ quan hướng địch nhân rồi. Những này chính trị viên bình thường thời điểm là không có quyền đối với trên quân sự mặt vấn đề xen vào đấy, nhưng là tại tướng lãnh muốn phản bội thời điểm, những này chính trị viên tiểu có quyền lợi tiếp nhận bộ đội. Ngoài ra, vì để tránh cho tương lai xuất hiện có chút tướng lãnh ủng binh tự trọng tình huống, Lưu Bân còn đối với bộ đội đã tiến hành cố ý an bài. Lưu Bân bộ đội đã đến doanh cấp, cũng chưa có cố định biên chế rồi. Những tướng quân kia chiến tranh muốn dẫn lính đều là Lưu Bân quy định đấy, chính thức nắm giữ bộ đội người ngoại trừ Lưu Bân chính mình bên ngoài, chính là chút ít doanh cấp cán bộ rồi. Các tướng lĩnh mặc dù có chức quan, nhưng lại là không có trực tiếp thống soái bộ đội. Hơn nữa Lưu Bân còn đối với những tướng lãnh này thân binh đã tiến hành quy định, mỗi một người tướng lãnh tối đa chỉ có thể có được 1.000 người, cũng chính là một cái doanh thân binh, như vậy là có thể tránh khỏi ủng binh tự trọng, hoặc là có người muốn tạo phản khả năng. Ngoài ra, vì để tránh cho quan phủ nhân hòa quân đội người cấu kết, Lưu Bân còn quy định ngoại trừ đặc biệt người quản lý chính vụ người không thể làm vượt quân vụ, quân chính ở riêng. Tại làm xong những điều này thời điểm, Lưu Bân vốn cảm giác mình rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, ai biết chân giật vậy mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt rồi, hắn cũng muốn cho Lưu Bân tiến cử nhân tài. Lưu Bân nghe xong cũng không khỏi được cười cười. Tuy nhiên hiện tại hắn không tự mình xử lý tổ chức tình báo sự tình, nhưng là có một số việc hắn cũng là sẽ biết đấy, trong đó có quan Vũ chân giật gần đây tâm tính vấn đề. Thái Ung một nhà đã đến U Châu về sau, đặc biệt là Lưu Bân cùng Thái Diễm định ra việc hôn nhân về sau, chân giật tiểu so sánh lo lắng rồi. Hắn mặc dù biết Lưu Bân cùng chân mật trước định ra việc hôn nhân, chân mật tiểu là Lưu Bân vợ cả, đây là Lưu Bân ân sư định ra việc hôn nhân, Lưu Bân là tuyệt đối sẽ không phát đúng đích. Nhưng là hắn cũng biết nhà mình cùng Thái gia so với địa vị kém quá xa rồi, dù sao mình một nhà chỉ là một cái thương nhân, mà Thái Ung nhưng lại thiên hạ nổi danh đại nho, hay vẫn là đế sư. Hơn nữa Thái tiểu thư hay vẫn là thiên hạ nổi danh tài nữ, nhân kỷ cũng thích hợp Lưu Bân kém không xa. Nếu kết hôn cũng có thể là Lưu Bân trước cùng Thái Diễm kết hôn, nữ nhi của mình bởi vì mấy tuổi quá nhỏ, tương lai nói không chừng cũng sẽ bị Thái Diễm áp trên đầu rồi, như vậy chính mình một nhà tiểu lộ ra quá xấu hổ rồi, dù sao Lưu Bân hiện tại thân phận không giống với lúc trước, đây chính là đường đường một chữ vương nha. Cùng Thái Diễm xem như môn đăng hộ đối, mà cùng chính mình thì có điểm không xứng đôi. Hắn mặc dù biết Lưu Bân không phải cái loại lầy có mới nuối cũ người, nhưng là cũng biết Lưu Bân hiện tại sự vụ bận rộn, nếu như mình một nhà không nhiều lắm bang, giúp Lưu Bân xuất lực lời mà nói, Lưu Bân có thể sẽ chậm rãi làm bất hòa bọn hắn, cho nên vì vãn hồi tại Lưu Bân trong lòng địa vị, chân giật cũng bắt đầu hợp ý, vì Lưu Bân chiêu mộ nhân tài. Bất quá vừa rồi cũng nói, nhà bọn họ chỉ là một cái thương nhân, muốn mời mộ đến một ít công tượng không thành vấn đề, nhưng là muốn chiêu mộ đến những cái kia văn nhân đại tài, nhưng lại có chút rất không có khả năng rồi. Bất quá cũng may Lưu Bân vẫn tương đối ưa thích võ tướng đấy, mà chân giật vừa vặn nhận thức một cái rất không tệ võ tướng, cho nên hắn sẽ đem cái kia võ tướng thanh đảo U Châu, muốn hướng Lưu Bân tiến cử. Lưu Bân đã biết chuyện này về sau, chỉ là cười cười kỳ thật đối với chân giật lo lắng, Lưu Bân cũng không cho là đúng. Hắn không phải cái loại lầy ngói non giang nghi, qua sông đoạn cầu người. Chính hắn cũng biết nếu như lúc trước không phải chân gia đại lực tương trợ, tiêu cũng không có hắn hôm nay. Hơn nữa hắn đối với chân mật cảm tình, cũng muốn so Thái Diễm cảm tình phải sâu đậm hơn, hắn là sẽ không đối với chân gia hở hương đấy. Bất quá chân giật đã nghĩ như vậy, Lưu Bân cũng không có ý định nói rõ. Chân giật nghĩ như vậy, không những được gia tăng hắn đối với Lưu Bân trọng thương cổ hành, cũng có thể tránh cho chân gia kể công tự ngạo, tương lai gây ra phiền toái. Hắn hiện tại ngược lại đối với chân giật muốn tiến cử người này mới có chút hứng thú rồi. Vì vậy hắn tiểu lại để cho chân giật mang theo tên kia nhân tài đến thấy mình. Tại chính mình trong vương phủ, Lưu Bân gặp được cái này võ tướng. Người này võ tướng một thân cẩm y liễu, dáng người khôi ngô tướng mạo đường đường, xem ra ngược lại là một cái rất không tệ võ tướng. Lưu Bân cởi ý bảo bọn hắn tọa hạ, ngồi xuống, sau đó đối với chân giật nói ra, nhạc phụ, cái này một vị phải. Chân giật cười cười nói ra, vị này chính là Kinh Châu Cam Ninh, Cam Hưng Bá, chính là một gã rất giỏi võ tướng, ta xem hắn võ nghệ chắc có lẽ không so Trương Dực Đức bọn hắn kém bao nhiêu, hơn nữa Hưng Bá không chỉ có lục bên trên lều lớn cũng tệ, thực tế còn thông tập thủy chiến, Hưng Bá tại Kinh Châu coi như là tiếng tăm lừng lấy đấy. Bởi vì ta trước kia đã giúp Hưng Bá, biết rõ vương gia người muốn bởi mộ nhân tài, mà Hưng Bá lại là hướng đền đáp quốc gia, cho nên tiểu cho hắn biết thơ, hy vọng có thể vì vương gia hiệu lực. Lưu Bân nghe xong người này dĩ nhiên cũng làm là Cam Ninh, không khỏi kinh hô lên, Kinh Châu cẩm phạm Cam Ninh, Cam Hưng Bá. Cam Ninh đại danh hắn tự nhiên là như sấm cán như nha. Đây chính là Đông Nô đệ nhất võ tướng nha. Tại Chu Du xuất thế trước khi, lợi hại nhất thủy chiến tướng lãnh nha. Hơn nữa Cam Ninh dùng trăm kỵ đạp phá Ngụy quân đại doanh, mà bản thân dị nhân vi tổn hại sự tình, càng là cho hắn tăng thêm không ít danh vọng. Không nghĩ tới chính mình vừa kiếm đến một cái Đông Nô thừa tướng, lại có thể kiếm đến Đông Nô đệ nhất võ tướng, xem ra chính mình thật đúng là có nhân vật chính may mắn quang quần sáng ra chỉ nha. Chính mình vừa cân nhắc muốn hay không tổ kiến thủy quân bộ đội thời điểm, ông trời tiểu cho mình đưa tới một cái thủy quân tướng lãnh rồi, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Đây chính là một cái kinh hỉ lớn nha. Lưu Bân hiện trên đất bằng tướng lãnh đã không ít, Lưu Bị Ngũ Hổ thượng tướng đã có 4 vị tại chính mình tại đây rồi, hơn nữa một cái Ngụy quốc điểm bị còn có một tam bá, võ tướng thượng diện mà nói, mình đã không tính thiếu đi, nhưng là thủy chiến bên trong đích tướng lãnh, chính mình cũng chưa có, U Châu lần lượt bực hải, nếu như không tổ kiến hải quân, thật sự là thật là đáng tiếc. Hiện tại đã có Cam Ninh, hết thệ cũng không thành vấn đề rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, không tên nghe được Lưu Bân nhất thời kêu to, chân giật thì là vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lưu Bân vậy mà nghe nói qua Cam Ninh, dù sao Cam Ninh tuy nhiên tại phía Nam rất nổi danh, nhưng là tại Vũ Châu tiểu không có gì thanh danh rồi. Mà Cam Ninh thì là vẻ mặt xấu hổ, hắn đứng lên, có chút ngượng ngùng nói, thảo dân trước kia làm đi một tí làm sằng làm bậy sự tình, thật ra khiến ngài chê cười. Nói xong còn thở dài một hơi, nói thật, hắn đã đối với ở lại Vũ Châu không báo cái gì hy vọng rồi. Hắn cũng biết chính mình trước kia thủy tặc thân phận xác thực là người một nhà sinh một đại chỗ bẩn, có rất nhiều người đều bởi vậy xem thường hắn, tại Kinh Châu, hắn muốn đầu nhập vào chính là cái kia hoàng tổ, cũng bởi vì chuyện này đục nhã hắn, hắn mới quyết định ly khai Kinh Châu đấy, tại thu được chân giật mời về sau, hắn cũng từng do dự qua, bất quá nghĩ đến Lưu Bân đã liền công tượng cùng thương nhân cũng có thể tiếp nhận, chính mình thủy tặc thân phận có lẽ cũng có thể tiếp nhận, đúng. Chi mình đối, với, Lưu Bân cũng là ngưỡng mộ đã lâu, cho nên mới đã đáp ứng đến xem đấy. Không nghĩ tới Lưu Bân câu nói đầu tiên thì điểm ra chính mình trước kia cái kia chút ít chuyện cũ, xem ra cũng là có chút điểm xem thường chính mình rồi, chính mình cần gì phải tiếp tục đợi ở chỗ này lâu này. Lưu Bân chứng kiến Cam Ninh biểu lộ, biết rõ hắn hiểu lầm ý tứ của mình, vì vậy vội vàng nói, ha ha. Hưng Bá không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có xem thường, hoặc là cười nhạo ý của ngươi. Vừa rồi ta chỉ là nhất thời giật mình mà thôi. Kỳ thật đối với Hưng Bá, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu đấy, Hưng Bá tuy nhiên hủy thân vi tặc, nhưng là Hưng Bá cướp của người giàu chia cho người nghèo, không có thương hại dân chúng vô tội sự tình, ta cũng là rất bội phục đấy. Hưng Bá có thể tới U Châu, ta cũng là thật cao hứng đấy. Cam Ninh nghe được Lưu Bân nói như vậy, cũng biết chính mình vừa mới có thể là đã hiểu lầm, sắc mặt cũng dễ nhìn không ít, hắn nói ra, thảo dân hổ thẹn, trước kia làm những chuyện kia thật sự là. Thảo dân hiện tại ngẫm lại, cũng là hối hận không thôi. Lưu Bân khoát tay áo, nói ra, ai? Trước kia những chuyện kia cũng đừng có nhắc lại rồi, ai cũng thời trẻ khí thịnh thời điểm, làm sai chuyện không sao, chỉ cần có thể sửa lại là được rồi. Hưng Bá lúc này đây đến, chính dễ giải quyết ta một vấn đề. Tố nghe thấy Hưng Bá thủy chiến rất cao minh, mà vừa vặn ta chuẩn bị tại Vũ Châu tổ kiến thủy quân, không biết Hưng Bá có hứng thú hay không thủy quân đô đốc trước nhà. Cam Ninh nghe xong, vội vàng kinh hỉ nói, vương gia ưu ái, Cam Ninh xấu hổ không dám nhận. Lưu Bân cười cười nói ra, Hưng Bá không cần kiêm tốn, ta Lưu Bân từ trước đến nay chỉ dùng để người không bám vào một khuôn mẫu đấy, huống hồ ta cũng đã sớm nghe qua Hưng Bá thanh danh, hơn nữa lúc này đây là ta nhạc phụ tự mình tiến cử, tin tưởng Hưng Bá đảm nhiệm thủy quân đô đốc trước, cũng không có ai hội sẽ nói cái gì đấy. Chân giật nghe xong, Lưu Bân là xem tại mặt mũi của hắn lên, không khỏi mặt cười cười. Mà Cam Ninh thì là quỳ một chân trên đất, nói ra, đã chúa công để mắt mặt tướng, như vậy mặt tướng tiểu nghĩa bất dung từ rồi. Đã Lưu Bân như vậy để ý mình, Cam Ninh đương nhiên nguyện ý bái hắn làm chủ đưa ra giải quyết chung. Lưu Bân nghe xong cười cười, bất quá Cam Ninh còn có một nghi vấn, liền hỏi, bất quá mặt tướng có một nghi vấn, U Châu chỗ Bắc Cương, dòng sông rất thưa thớt, tổ kiến thủy quân, chỉ sợ không có đất dụng võ nhà. Lưu Bân nghe xong không khỏi cười cười, sau đó nói, Hưng Bá cố tình rồi. Ha ha. U Châu đích thật là dòng sông rất thưa thớt, nếu như tổ kiến bình thường thủy quân đích thật là không có chỗ lợi gì. Bất quá ta muốn tổ kiến cái này thủy quân cùng Hưng Bá chứng kiến thủy quân có chút không giống mới, xác thực mà nói, đây gọi là hải quân. U Châu gần như bờ hải, có tổ kiến hải quân điều kiện. Hải quân người, tự là tại trên biển tác chiến quân đội các ngươi ngẫm lại ta Đại Hán có bao nhiêu hải cương nhà. U Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Từ Châu, Dương Châu, Giao Châu, ta Đại Hán một nửa lãnh thổ đều dựa vào gần hải dương, không có hải quân thật sự là một đại khuyết điểm. Nếu như tương lai có kẻ thù bên ngoài từ trên biển xâm chiếm ta Đại Hán lời mà nói, ta Đại Hán sẽ không phản kháng chỗ trống. Cho nên bổn vương mới quyết định tổ kiến hải quân đấy, không biết Hưng Bá có dám hay không tiếp nhận cái này trách nhiệm nha. Cam Ninh nghe xong, bao nhiêu có chút giật mình, không biết Lưu Bân tại sao phải làm loại này cố hết sức không định nọt sự tình. Tại cổ đại người châu Á có rất ít người cố kỵ hải dương thượng diện đấy, dù sao Trung Quốc là một cái lục địa đại quốc, đối với hải dương lãnh thổ ý thức rất đơn bạc đấy. Bất quá Cam Ninh mặc dù không có tại trên biển chạy kinh nghiệm, cũng biết tại hải dương bên trên tác chiến cùng giang trong sông rất là bất đồng, nhưng là hắn cũng bị Lưu Bân lời mà nói khơi dậy ý chí chiến đấu, vì vậy Cam Ninh tiểu nói ra, mặt tướng nhất định sẽ vì vương gia huấn luyện ra một chi ưu tú hải quân đấy. Thỉnh vương gia yên tâm. Lưu Bân nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu cam linh những người này, thậm chí toàn bộ thiên hạ mọi người còn chưa rõ hải quân tầm quan trọng, nhưng là không có nghĩa là Lưu Bân không rõ. Nếu mà có được một mực cường đại hải quân bộ đội, tương lai thống nhất thiên hạ thời điểm, ỷu dễ dàng rất nhiều rồi. Theo đường ven biển xuôi nam, cơ hồ cả đại hán đều tại công kích của hắn trong phạm vi, rất nhiều nơi hiểm yếu liền trở thành đường băng phẳng, còn có thể đánh úp, là thống nhất thiên hạ có lợi nhất vũ khí một trong. Hơn nữa đợi đến lúc thống nhất thiên hạ rồi, còn có thể dương buồm tứ hải, đông nam á, châu đại dương cũng có thể trở thành người Hán lãnh thổ. Thậm chí còn có toàn bộ châu Mỹ. Đây hết thảy đều là có khả năng đấy. Lưu Bân đối với Cam Linh nói ra, đương nhiên, hiện tại hết thảy còn gắn liền với thời gian còn sớm. Hiện tại vũ châu còn không có thể xếp đặt thiết kế chế tạo thuyền biển năng lực, ngươi cần phải làm là trước cho ta huấn luyện chỗ một đám quen thuộc kỹ năng bơi chiến sĩ. Về phần chiến thuyền sự tình, ta sẽ phái người xử lý đấy. Cam Linh cũng biết trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không có chiến thuyền đấy, cho nên cũng không có để ý, khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lưu Bân đối với Cam Linh nói xong, sau đó lại cùng Chân Giật nói ra, nhạc phụ, kế tiếp còn muốn làm phiền ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể tại Dương Châu, Giang Nam những địa phương này, nhiều chiêu mộ một ít có thể chế tạo chiến thuyền công tượng. Chân Giật cười cười, nói ra, hiền tế ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm được đấy. Chân Giật hiện tại ước gì Lưu Bân cho nhiều hắn một ít nhiệm vụ đây này. Như vậy, Chân gia tại Lưu Bân trong lòng địa vị sẽ càng ngày càng vững chắc. Lưu Bân bàn giao hết Cam Linh cùng Chân Giật về sau, ngay tại U Châu lại chiêu mộ một đêm tương đối quen thuộc kỹ năng bơi người, làm vì tương lai hải quân. Vốn U Châu tuy nhiên dựa vào bờ hải, nhưng là quen thuộc kỹ năng bơi người, xác thực không có mấy người. Bất quá cũng may khăn vàng trong quân các nơi mọi người có, muốn vời thu một vạn quen thuộc kỹ năng bơi người là không thành vấn đề đấy. Cái này một vạn người tuyển nhận đủ về sau, Lưu Bân tiểu lại để cho Cam Linh mang của bọn hắn tại bờ hải biến hay, vẫn là huấn luyện rồi. Tại đây đại cứ duy trì như vậy là được đời sau Thiên Tân phụ cận. Vốn Lưu Bân trong lòng căn cứ hải quân là Thanh Đảo cùng Đại Liên cái này hai cái chấn giữ bột hải yếu địa đấy, nhưng là hiện tại Thanh Đảo còn thuộc về Thanh Châu quản hạt, mà Đại Liên thì là bị Công Tôn Độ chiếm lĩnh lấy, cái này hai cái địa phương đều không tại Lưu Bân trực tiếp quản hạt trong phạm vi, hiện tại còn không có thiên hạ đại loạn, Lưu Bân cũng không thể phái người đi chiếm lĩnh những địa phương này, cho nên đành phải lựa chọn Thiên Tân tại đây rồi. Bất quá cũng may Thiên Tân cũng là một cái không tệ căn cứ hải quân. Về phần tuyển nhận tạo người chèo thuyền tượng sự tình, cũng tiến triển vô cùng thuận lợi. Lưu Bân hiện tại trong thủ hạ các loại công tượng đều có, trước kia chỉ là không có tạo qua thuyền, thật muốn tạo lời mà nói, cũng là không thành vấn đề đấy. Mà Chân Giật thì là tự mình chạy đến Giang Nam vùng, thẩm tra theo những cái kia tạo thuyền công tượng, mà thân là Giang Nam thế gia đại tộc của ông, cũng ở nơi đây mặt giúp không ít bề buộn. Kỳ thật gia tộc của hắn tiểu có không ít tạo thuyền công tượng, Lưu Bân đã muốn những này công tượng, cô ông thân là thuộc hạ, tự nhiên là muốn làm chủ công cống hiến sức lực rồi. Mà Cam Linh đã ở đi Thiên Tân trước khi, đem hắn trước kia những bộ hạ kia đều chiêu tập đã tới. Bọn họ đều là tương đối quen thuộc thủy chiến chiến sĩ, chỉ cần thêm chút huấn luyện, có thể đảm nhiệm hải quân chức năng rồi. Hơn nữa Cam Linh cũng tuyển nhận một bộ phận tạo người chèo thuyền tượng. Tại Cam Linh chiêu tập những người này, Lưu Bân lại gặp hai cái lịch sử danh nhân, theo thứ tự là Chu Thái cùng Đinh Phụng, bọn họ đều là Cam Linh bái làm minh đệ chết sống, Lưu Bân trực tiếp bổ nhiệm bọn hắn vi phó đô đốc, lại để cho bọn hắn cùng Cam Linh cùng một chỗ huấn luyện hải quân. Hải quân là một cái kỹ thuật binh chủng, Lưu Bân chính mình đối với hải quân cũng không phải rất hiểu rõ, cho nên ngoại trừ đem tự mình biết một ít hải quân thưởng thức, giáo sư cho Cam Linh bọn hắn sẽ không có lại cắm tay hải quân rồi. Hơn nữa hắn tại Thiên Tân phụ cận còn đã thành lập nên một cái cự đại xưởng đóng tàu, dưới tay hắn thợ mộc, thợ rèn, tạo thuyền công tượng vân vân, đợi một tí có gần một nửa đều điều đến nơi này cái xưởng đóng tàu. Cái này xưởng đóng tàu thế nhưng mà Lưu Bân bỏ ra rất lớn tâm huyết đấy. Tuy nhiên hiện tại U Châu còn không có kiến thiết hoàn tất, rất nhiều người đối với Lưu Bân phát lớn như vậy công phu, làm ra một cái xưởng đóng tàu không hiểu, nhưng là Lưu Bân hay vẫn là lực bài chúng nghị áp dụng cái này xưởng đóng tàu. Làm xong những này, hết thảy sự vụ trên cơ bản lên một lượt quỹ đạo. Lưu Bân cũng rốt cục có thể thư một hơi rồi. Bận rộn thời gian dài như vậy, rốt cục đã có nhàn rỗi thời gian. Hiện tại Lưu Bân buổi sáng mà bắt đầu, tiểu là luyện võ. Bên trên buổi trưa tiểu là bốn phía dò xét, buổi chiều thì là đến trong nha môn nhìn một chút có cái gì cần chính mình tự mình xử lý sự tình. Tại trong nha môn chứng kiến những cái kia quan viên bận rộn thân ảnh, Lưu Bân rất hài lòng gật đầu. Bất quá muốn đến bây giờ tham ô thành phong trào, vì để tránh cho có một ít con người làm ra sinh kế tham ô nhận hối lộ, cho nên Lưu Bân cùng Tuấn Úc thương lượng thoáng một phát, quyết định tại Vũ Châu thực hành lương cao dưỡng liêm chế độ. Tại Vũ Châu quan viên, đồng lộc của bọn hắn toàn bộ đề cao gấp 3, hơn nữa chỉ cần liên tục 5 năm không có tham ô nhận hối lộ và công tác tích cực người, còn có một số lớn dưỡng liêm kim, như vậy là có thể tránh khỏi có một ít người bởi vì đồng lộc thiếu mà không thể không tham ô sự tình, hơn nữa có mấy cái tổ chức tình báo giám sát, tin tưởng Vũ Châu chắc có lẽ không bị những châu khác quận ảnh hưởng đến. Bởi vì Lưu Bân một loạt biện pháp, hơn nữa hắn tại Vũ Châu danh vọng cùng với chủ yếu cương vị đều đổi thành thân tín của mình, Lưu Bân rất nhanh đã bị Vũ Châu dân chúng đã tiếp nhận, Vũ Châu vùng phía nam 7 cái quận hiện tại đã trên cơ bản bị hắn nắm trong tay rồi. Hết thể đều tại triều lấy có thể tiếp tục phát triển trên đường tiến lên. Chương 49, không tên tại Lưu Bân tại kế huyện làm được khí thế ngất trời thời điểm, Quan Vũ mang theo cái kia hơn một vạn đại quân cũng chạy tới Thảo Nguyên bên cạnh. Quan Vũ dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh, trước phái người tiến Thảo Nguyên, tìm được Ô Hoàn Vương Đỉnh, lại để cho bọn hắn giao ra Trương Thuần, còn có Trương Thuần cái kia chút ít thủ hạ cùng vơ vét tài sản, cũng đối với lúc này đây Ô Hoàn cấu kết Trương Thuần tạo phản sự tình, cho triều đình một hợp lý bằng giao, nói cách khác, triều đình tiểu sẽ phái ra đại quân, cưỡng ép hiếp đem những vật này cầm lại đến. Ô Hoàn nếu như không để cho triều đình lời nhắn nhủ lời nói, như vậy triều đình sẽ cho Ô Hoàn một bài học. Mà Ô Hoàn người tại thu được sứ giả mệnh lệnh về sau, đều là hai mặt nhìn nhau, có chút làm không rõ Lưu Bân đến cùng là có ý gì. Cho nên bọn họ trước hết lại để cho Lưu Bân sứ giả thanh đảm một bên, mấy người bắt đầu thương lượng rồi. Tại đây nói là Ô Hoàn vương đình, kỳ thật căn bản chính là một cái bộ lạc thủ lĩnh doanh trướng. Ô Hoàn nhân số tương đối mà nói, chỉ có hơn 10 vạn, hơn nữa bọn hắn riêng phần mình vị cư, không có thống nhất đứng đầu. Lúc này đây bọn hắn tựu là tất cả bộ trong bộ lạc điều một ít người tạo thành 2 vạn người bộ đội, trợ giúp Trương Tuần tạo phản. Thế nhưng mà bọn hắn thừa dịp Lưu Bân không tại U Châu thời điểm, không chỉ có không có chiếm lĩnh toàn bộ U Châu, đạt được cực lớn chỗ tốt, ngược lại tổn binh hao tướng. Cuối cùng Trương Tuần mang theo mấy vạn nhân hòa đại lượng tài sản chạy đến Thảo Nguyên, bọn hắn mới xem như đã có nhất định được đền bù tổn thất. Hiện tại Lưu Bân về tới U Châu, còn lại để cho bọn hắn giao ra Trương Tuần còn có những số tiền tiết tài, nhưng lại để cho bọn hắn đối với triều đình có một bàn giao, bọn hắn tự nhiên là muốn hào hào tranh luận một chút. Nơi đây chủ nhân câu lực cư xuất tỷ lệ, trước khi nói ra, các vị, hiện tại Lưu Bân phái người để cho chúng ta giao ra Trương Thuần còn có hắn mang đến những vật kia, không biết mọi người có ý kiến gì nha. Người ở chỗ này đều là Ô Hoàn các vị đại nhân, bọn hắn cùng một chỗ đi theo Trương Thuần tạo phản, lại biết rõ Trương Thuần bại lui sau khi trở về, một đám người tiểu tụ tập lại thương lượng như thế nào ứng đối. Người ở chỗ này có thượng cấp Ô Hoàn đại nhân Nan Lâu, Liêu Đông nước phụ thuộc Ô Hoàn đại nhân Tô Phó Đĩnh, phải Bắc Bình Ô Hoàn đại nhân Ô Duyên, hơn nữa Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Khâu Lực Cư, cái này là Ô Hoàn 4 vị thủ lĩnh, hơn nữa các bộ lạc trưởng lão. Tô Phó Đĩnh nghe xong Khâu Lực Cư lời mà nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn có cái gì có thể cân nhắc đấy, chúng ta thân là đường đường Ô Hoàn đàn ông, lại thế nào có thể như vậy không có cốt khí, chỉ nghe người khác một cái mệnh lệnh, tiểu giao ra đây đầu nhập vào bằng hữu của chúng ta đây này. Trương Tuần lúc này đây đã thất bại, còn để cho chúng ta cũng đi theo bị đi một tí tổn thất, nhưng là cái kia cũng không phải lỗi của hắn. Hắn hiện tại là phách, đến đầu nhập vào chúng ta, nếu như chúng ta sợ hãi đại hán, đem hắn giao ra đi, vậy sau này chúng ta Ô Hoàn đàn ông thì như thế nào tại trên thảo nguyên dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, nhà. Muốn ta nói nha, chúng ta dứt khoát giết cái kia sứ giả, sau đó tụ tập khởi chúng ta Ô Hoàn sở hữu tất cả đại quân, xua quân xuôi nam, chiếm lĩnh toàn bộ U Châu. Đến lúc đó chúng ta không những bỏ được trước hổ thẹn, nói không chừng cho đến lúc đó, mà ngay cả tiền ti những người kia cũng muốn dựa vào hơi thở của chúng ta đây này. Nghe xong Tô Phó Đĩnh lời mà nói, những người khác cũng đi theo thét to đi lên. Đối với bọn họ mà nói, người Hán Hoa Hoa Giang Sơn nếu như có thể bị chính mình chiếm lĩnh, cái kia sau này mình cũng không cần trải qua trên thảo nguyên loại này du đãng cuộc sống, mình cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi. Đối với bọn họ mà nói, bọn hắn bao giờ cũng không muốn công hãm người Hán Giang Sơn, hiện tại Tô Phó Đĩnh đề nghị này đương nhiên có thể có được bọn hắn hưởng ứng rồi. Thế nhưng mà Khâu Lực Cư nhưng lại cười khổ lắc đầu, hắn khoảng cách Lũ Châu gần đây, đối với người Hán rất hiểu rõ cũng là tối đa đấy, hắn đương nhiên biết rõ chỉ bằng bọn hắn những người này, muốn chiếm lĩnh cả Đại Hán Giang Sơn, căn bản tiểu không khả năng. Huống hồ Lũ Châu còn có một bọn hắn vĩnh viễn cũng khó khăn dùng vượt qua núi lớn Lưu Bân đâu này. Vì vậy hắn tiểu thở dài một hơi nói ra, các vị đại nhân, tuyệt đối không được nha. Các ngươi đã quên, Lũ Châu còn có một người đâu. Chỉ cần có hắn tại, bằng vào chúng ta, như thế nào lại là đối thủ của hắn đâu này. Phải biết rằng lúc trước chúng ta liên hợp tiên ti hơn 10 vạn đại quân, đã bị hắn mang theo 5.000 người, cho đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Hắn hiện tại chiếm lĩnh lấy toàn bộ U Châu, dưới trướng có mấy vạn đại quân, chúng ta lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn đâu này. Hay, vẫn, là kể một ít phù hợp thực tế nghĩ cách ra. Nghe được Khâu Lực Cư nói như vậy, người ở chỗ này lập tức đều bắt đầu trầm mặc rồi, bọn hắn đương nhiên biết rõ Khâu Lực Cư nói chính là cái kia hắn là người nào rồi, ngay tại lúc này U Châu Mục Lưu Bân. Lưu Bân tại trước đó lần thứ nhất đại trong chiến đấu, cho bọn hắn lưu lại quá sâu ấn tượng rồi. Trên thảo nguyên người nghe thấy kỳ danh mà táng đảm, cho nên dưới bình thường tình huống, bọn hắn cũng không dám nói Lưu Bân danh tự, mà là dùng hắn thay thế. Hiện tại Khâu Lực Cư nói lên Lưu Bân, bọn hắn tự nhiên là không dám nói nữa cái gì. Trước đó lần thứ nhất sự tình thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ký ức hãy còn mới mẻ nha. Bọn hắn lúc này đây sở dĩ đáp ứng Trương Thuần tạo phản cái kia, tự là muốn thừa dịp Lưu Bân không tại Vũ Châu thời điểm, nhiều kiếm một điểm chỗ tốt. Không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn hay vẫn là thua ở Lưu Bân thủ hạ. Trước đó lần thứ nhất Lưu Bân chỉ có 5.000 người thời điểm, bọn hắn cùng tiền ti có 30 vạn người cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, lúc này đây chỉ có bọn hắn Ô Hoàn mấy vạn quân đội, lại làm sao có thể đánh thắng được Lưu Bân mấy vạn đại quân đâu này. Nan Lâu chứng kiến tràng diện có chút xấu hổ, vì vậy tiểu nói ra, cái kia Khâu Lực Cư đại nhân theo ý của ngươi, chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ thật sự giao ra Trương Thuần bọn hắn? Khâu Lực Cư lắc đầu, bất đắc dĩ nói thật, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như lúc này đây đến thật là triều đình sứ giả, chúng ta ngược lại không cần như thế nào để ý. Dù sao hiện tại Đại Hán triều đình tiểu ngay cả mình cũng chú ý không thể, lại càng không cần phải nói chúng ta. Thế nhưng mà lúc này đây sứ giả, trên danh nghĩa là người của triều đình, trên thực tế lại là người của hắn, nếu như chúng ta thật sự giết hắn đi sứ giả, như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy mặt không ánh sáng, là chúng ta đang gây hấn với hắn, đến lúc đó hắn thật sự nổi giận lên, chạy đến trên thảo nguyên đại náo một hồi, chúng ta đây Ô Hoàn đã có thể gặp nạn rồi. Nhưng thật sự giao ra Trương Tuần bọn hắn, chúng ta cũng là mặt không ánh sáng, cho nên ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Mới muốn tìm mọi người cùng nhau thương lượng như thế nào ứng đối. Nghe được Khâu Lực Cư nói như vậy, mà ngay cả Nan Lâu cũng bắt đầu cau mày rồi. Hắn tuy nhiên cảm thấy Khâu Lực Cư đều là nói nhảm, nhưng là cũng là tình hình thực tế, dù sao lấy Lưu Bân cá tính, nói không tốt, hắn thật đúng là hội, sẽ, giết đến trên thảo nguyên đây này. Trách nhiệm này không ai có thể gánh chịu khởi nha. Cuối cùng phải Bắc Bình Ô Hoàn đại nhân Ô Duyên nói ra, ta xem không như như vậy đi. Hắn sở dĩ nói mệnh lệnh này, gây chuyện không tốt hắn chỉ là nhất thời nghĩ cách, bằng không dựa theo hắn tính cách trước kia, nhất định sẽ tự mình mang binh đến đấy, mà sẽ không sai khiến một sứ giả, nói không chừng là hắn nhất thời ý tứ. Nếu như chúng ta đối với cái này không dánh mà để ý hội, sẽ, nói không chừng qua một hồi, chính hắn tiểu chơi cái kia chuyện này rồi. Nếu thật là như vậy, chúng ta cũng không cần vì vấn đề này phát sầu rồi. Dù cho đến lúc đó hắn thật sự đến lúc đó, muốn truy cứu việc này, chúng ta cũng có thời gian dài như vậy phản ứng nha. Là đem Trương Thuần giao ra đi, hay là thật tìm người hỗ trợ cùng hắn khai chiến, chúng ta cũng có thể đã có đối sách. Không biết các vị định như thế nào nha. Nghe xong Ô Duyên lời mà nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi sức sở, Ô Duyên biện pháp này mặc dù có điểm vô lại, bất quá tựa hồ thật đúng là một cái có thể giải quyết hiện tại phiền toái đích phương pháp xử lý nha. Kéo dài thời gian, cũng không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, nhìn đối phương như thế nào phản ứng, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Mấy người lại thương lượng thoáng một phát, cuối cùng đều đã đáp ứng biện pháp này. Bọn hắn đối với Lưu Bân sứ giả, sai ngăn khoản đại lấy, nhưng là tiểu là không cho hắn đi, cũng không để cho hắn chuẩn xác trả lời thuyết phục, hy vọng có thể cho hắn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, lại để cho Lưu Bân đã quên chuyện này. Mà Lưu Bân sứ giả chứng kiến Ô Hoàn người làm như vậy, tất thì là khẽ cười cười, hắn tuy nhiên không phải cái gì đại tài, trước kia chỉ là một cái tiểu tú tài, nhưng là không có nghĩa là hắn là cái đồ đần, hắn tự nhiên có thể cảm giác được đối phương kéo dài thời gian kế sách, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có tính toán gạt hắn. Nhưng là hắn nhìn ra, cũng không có vì thế cảm thấy lo lắng. Rất là tự nhiên tự tại hưởng thụ bắt đầu Ô Hoàn người khoản đãi, không phải hắn thấy chết không sợ, không phải hắn không sợ hãi tử vong, mà là Ô Hoàn người làm như vậy, đã biểu đạt ra bọn hắn đối với Lưu Bân sợ hãi rồi, bọn hắn tại Lưu Bân không có minh xác tỏ thái độ trước khi, là không dám thương tổn tới mình đấy. Mà chỉ cần qua mấy ngày, chính mình còn không có tin tức, tin tưởng, quan vũ bọn hắn tiểu sẽ động thủ rồi. Đến lúc đó, những này Ô Hoàn người, tự nhiên sẽ cung kính thỉnh chính mình đi ra ngoài chủ trì đại cục đấy. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại nơi này sứ giả bị Ô Hoàn người giam 3 ngày về sau, không có nhìn thấy sứ giả hồi phục tin tức quan vũ, rốt cục dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh, tại Ô Hoàn người địa bàn, bắt đầu trắng trận đổ sát cướp bóc đi lên. Chương 50, không tên đối với cái này chút ít dị tộc nhân, Lưu Bân đã sớm đã thông báo bọn hắn có thể không chỗ nào không cần, có thể việc gác bất tận. Hiện tại quan vũ dẫn đầu đại quân chính là như vậy. Bọn hắn bắt đầu vây giết Ô Hoàn người bộ lạc. Bọn hắn không có trải qua một cái bộ lạc, trước hết vây quanh, có can đảm phản kháng người, toàn bộ chu diệt. Còn lại lão nhân thì là để cho chạy, nữ nhân cùng hài tử thì là đưa về U Châu, trưởng thành nam tử thì là mua làm đầy tớ. Sở hữu tất cả súc vật ngoại trừ một bộ phận chính mình dùng ăn bên ngoài, những thứ khác toàn bộ trở về Lưu Bân địa bàn, dù sao Lưu Bân đã phái người tại Thảo Nguyên bên cạnh tiếp ứng bọn hắn rồi. Bọn hắn chảo những tù binh kia có thể trở thành nô lệ, tại U Châu cưỡng bức lao động, những nữ nhân kia có thể cho U Châu dân chúng với tư cách lao bà, tăng tiến U Châu miệng người, mà hài tử cũng có thể làm đơn giản một chút công tác, về phần ngựa tắc thì là có thể dùng để bổ sung quân đội kỵ binh tiêu hao, mà dê bò tắc thì là có thể giết ăn thịt, như còn có thể dùng cho cày ruộng, về phần thu được tài sản tắc thì là có thể bổ sung phụ kho tiêu hao. Tóm lại hết thể chiến lợi phẩm cũng có thể dùng tại tăng cường Lưu Bân thực lực. Lưu Bân tự nhiên là rất thích để cho quan vũ bọn hắn tại trên thảo nguyên nhiều làm một ít loại chuyện này. Dù sao tổn thất chính là những cái kia Ô Hoàn người, được lợi thì còn lại là hắn còn có hắn U Châu. Bất quá Lưu Bân thật cao hứng rất thích ý, nhưng là trên thảo nguyên cái kia chút ít Ô Hoàn người thì là rất không cao hứng, rất không vui. Nhưng là bọn hắn dù thế nào mất hứng, dù thế nào không vui, cũng là không có biện pháp gì. Bọn hắn vốn là muốn kéo dài thời gian đấy, thế nhưng mà không nghĩ tới Lưu Bân vậy mà phản ứng nhanh như vậy, không nghĩ tới Lưu Bân trả thù nhanh như vậy. Cái này còn không có vài ngày đâu rồi, trên thảo nguyên đã có mấy vạn người bị tàn sát bắt làm tù binh. Vốn bọn hắn nổi giận phía dưới, biết rõ Lưu Bân lúc này đây không có tự mình đến trên thảo nguyên, cho nên chuẩn bị tụ tập đại quân, đem đám người kia cho vây giết rồi. Nhưng là ai biết, lúc này đây quan vũ bọn hắn chỉ là đến trên thảo nguyên bay rối cùng vơ vét thứ đồ vật đấy, căn bản là không cùng bọn họ chính diện đối kháng. Quan vũ bọn hắn chỉ là tìm những cái kia lạc đàn bộ lạc ra tay, tại đối mặt Ô Hoàn đại quân thời điểm, tự chủ động lùi bước, tránh đi mũi nhọn, mà nếu như Ô Hoàn người chia thời điểm, quan vũ bọn hắn tụ một loạt trên xuống. Ăn tươi những này tiểu cổ binh lực. Tóm lại, là dựa theo Lưu Bân giáo sư bọn hắn du kích chiến 16 chữ yếu quyết, địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mỏi mệnh ta đánh, địch lui ta truy, tại quan vũ bọn hắn loại này vô lại chiến thuật phía dưới, Ô Hoàn người không ngừng tiêu khổ, cuối cùng rốt cục khuất phục rồi. Ô Hoàn người xuất hiện tại rốt cục bị Lưu Bân triệt để sợ, cho nên Ô Hoàn tứ đại thủ lĩnh lại một lần nữa tụ tập đến Khâu Lực Cư trên địa bàn, thương nghị. Khâu Lực Cư xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, không nghĩ tới lúc này đây hắn mặc dù không có tự mình chạy đến, nhưng là thủ hạ của hắn cũng khó như vậy vấn. Nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn lại động tác của bọn hắn lời mà nói, cho dù tương lai bọn hắn chủ động lui về rồi, chúng ta Ô Hoàn nhất tộc cũng sẽ biết tổn thất thảm trọng, bị trên thảo nguyên hắn bộ tộc của hắn cho tóm đâu. Các vị, ta hướng các ngươi cũng không muốn làm người khác nô lệ a. Ô Duyên cũng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, không nghĩ tới hắn lớn như vậy thanh danh, vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này, xem ra hắn thật đúng là cùng bình thường người hắn có chỗ bất đồng nha. Nếu như là những thứ khác người hắn chắc chắn sẽ không làm ra loại này quyết định đấy. Trước đó lần thứ nhất là biện pháp của ta thất sách. Nan Lâu cũng nói tiếp, hiện tại xem ra chúng ta ngoại trừ giao ra Trương Tuần một con đường bên ngoài, cũng không có biện pháp khác rồi. Tuy nhiên như vậy hội, sẽ, tổn thất một chút mặt mũi, bất quá tổng sống khá giả chúng ta Ô Hoàng người bị diệt tộc, thành vì người khác nô lệ muốn mạnh hơn nhiều. Trước đó lần thứ nhất còn rất hung hăng cản quấy Tô Phó Định, lúc này đây cũng không dám kiêu ngạo như vậy rồi, hắn cũng nói, hiện tại xem ra cũng chỉ có cái này một cái biện pháp rồi. May mắn trước đó lần thứ nhất chúng ta đối với hắn sứ giả không có làm cái gì chuyện gì quá phật tình, sự tình còn không phải là không có vãn hồi chỗ trống. Nếu như chúng ta bây giờ tốt nói khuyên bảo lời mà nói không chừng vẫn có cơ hội. Câu Lực Cư nghe xong mọi người lời mà nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không nhất định phải cùng hắn là địch đấy. Đổi lại góc độ mà nói, sự cường đại của hắn đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt đấy. Nan Lâu nghe xong, có chút nghi hoặc nói, ý của ngươi là? Tô Phó Đĩnh còn có Ô Duyên cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Câu Lực Cư. Câu Lực Cư mỉm cười, sau đó nói, hiện tại xem ra, hắn dừng lại ở U Châu đã là đại cục đã định sự tình. Vài năm ở trong, thậm chí vài chục năm ở trong, loại tình huống này là không có cái gì cải biến đấy. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì nhất định phải cùng hắn là địch đâu này? Nếu như đổi một cái góc độ, chúng ta nếu cùng hắn kết minh, sẽ là tình huống gì đâu này? Dùng hắn cho tới nay cử động, chúng ta có thể nhìn ra được, hắn đối với địa bàn của mình thật là coi trọng đấy, không cho phép người khác có chỗ xâm phạm. Trước kia hắn đối với chúng ta còn có tiên ti cử động có thể nhìn ra được, hắn sẽ không cho phép địa bàn của mình bên cạnh có một cái thế lực cường đại. Chúng ta Ô Hoàn tại trên thảo nguyên chưa tính là thái quá mức cường thế lực lượng, nếu như chúng ta cùng hắn kết minh rồi, như vậy hắn sẽ đưa ánh mắt đặt ở tiên ti hoặc là người hung nô trên người, dùng bản lãnh của hắn, nếu muốn đánh bại người tiên ti còn có người hung nô, căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Khi đó tiểu là cơ hội của chúng ta rồi. Phải biết rằng người Hán mặc dù có thời điểm tương đối mạnh thế, nhưng là bọn hắn nhưng lại sẽ không muốn sinh hoạt tại trên thảo nguyên đấy, chúng ta cùng hắn kết minh, cho đến lúc đó, hắn đánh rất xuống đến cái kia chút ít thảo nguyên, nhất định sẽ giao cho chúng ta thống trị đấy. Như vậy chúng ta có thể thay thế tiên ti còn có hung nô, trở thành trên thảo nguyên bá chủ đấy. Không biết mọi người định như thế nào nha. Nghe xong Câu Lực Cư lời mà nói, trong đại trướng người toàn bộ đều rơi vào trầm tư. Câu Lực Cư mà nói cũng không phải ý nghĩ hao huyền đấy, bởi vì người Hán chính là người như vậy. Nhớ ngày đó Hán Vũ đại đế phái Vệ Thành, Hoắc Khứ Bệnh hai vị đại tướng đánh bại hung nô, đem to như vậy hung nô đế quốc đánh cho chỉ lệnh phá tán, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lại để cho người hung nô tiếp tục thống trị thảo nguyên. Thảo nguyên đối với hầu người đến nói là một cái không phải bạn bất đắc dĩ, dưới tình huống sẽ không tiến vào trong đó cấm địa. Tin tưởng Lưu Bân cũng phải làm như vậy. Vào cung đây hết thảy đã thành vi sự thật, như vậy bọn hắn Ô Hoàn người liền đem trở thành trên thảo nguyên bá chủ, thay thế tiên ti cùng hung nô, nghĩ vậy chồng, chuyện tốt đẹp tình, người ở chỗ này cũng không khỏi được hơi thở tăng thêm. Mấy người thủ lĩnh nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ nói ra, tốt, cứ dựa theo biện pháp này tiến hành. Bất quá kích tình qua đi, Khâu Lực Cư còn nói thêm, lời nói mặc dù như thế, nhưng là phải lại để cho hắn giải trừ cho địch ý của chúng ta, không phải đơn giản câu nói đầu tiên cũng được. Người này đã sẽ đích thân đi quản lý người Hán quý nhân khinh thường cùng quản lý thương nhân sinh ý, cái kia đã nói lên hắn và bình thường người Hán không giống mới, hắn không chỉ có chú trọng thanh danh, vẫn còn tương đối chú trọng lợi ích. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp thủ tín cùng hắn, không trả giá một điểm một cái giá lớn là không thể nào đấy. Ô Duyên nghĩ nói ra, Câu Lực Cư đại nhân, người ở chỗ này không có người so ngươi đối với người Hán văn hóa hiểu rõ càng sâu rồi, ngươi nói làm sao bây giờ à? Mọi người chúng ta y theo biện pháp của ngươi tiến hành là được. Tô Phó Đĩnh cùng Nan Lâu cũng nhẹ gật đầu, đồng ý Ô Duyên thuyết pháp. Câu Lực Cư suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng, ta cảm thấy được muốn cho hắn tin tưởng thành ý của chúng ta, đầu tiên tiểu muốn đem Trương Thuần những người này dựa theo mệnh lệnh của hắn giao ra đây, giao cho hắn. Sau đó còn muốn kính dâng cho bọn hắn một ít tài vật, thủ tín bọn hắn, lại cũng đúng một điểm, một cái đằng trước thư xin hàng cái gì đấy, như vậy tiểu không sai biệt lắm. Nghe xong Câu Lực Cư lời mà nói, Nan Lâu như mày, nói ra, giao ra Trương Thuần, ta đây có thể lý giải, dù sao đây là hắn yêu cầu thấp nhất, có thể là chúng ta vì cái gì còn phải lại cho hắn một ít tài vật đâu này. Phải biết rằng chúng ta lúc này đây thế nhưng mà tổn thất thảm trọng nha. Tộc nhân của chúng ta có thể hay không qua mùa đông cũng còn khó mà nói đây này. Một lần nữa cho hắn một đám tài vật, chúng ta đây chẳng phải là càng thêm không dễ chịu lắm. Huống hồ làm như vậy hắn tự hội, sẽ tin tưởng chúng ta sao? Lưu Bân chính mình phú khả địch quốc, thứ đồ vật thiếu đi căn bản là khó nhập hắn pháp nhãn, thứ đồ vật cho nhiều hơn, Ô Hoàn người lại không chịu nổi. Cho nên Nan Lâu mới sẽ có câu hỏi như thế đấy. Hắn cũng không nhận ra tùy tiện một điểm đồ vật có thể đả động Lưu Bân, gây chuyện không tốt còn có thể sự tình có thể khởi phản, lại để cho Lưu Bân ngộ nhận là Ô Hoàn người là xem thường hắn, vậy thì đại sự không ổn rồi. Chương 51, không tên Khâu Lực Cư nghe xong, cười cười nói ra, chỉ dựa vào những này tự nhiên hay, vẫn là không đủ đấy. Còn có biện pháp khác. Đương nhiên, kỳ thật lo lắng của ngươi là không tất yếu đấy. Ngươi bảo biết rõ người Hán đích thói quen, cái kia chính là đối với người khác cung phụng đồ vật, người Hán triều đình hội sẽ gấp bội hồi trở lại quỹ. Chúng ta muốn quy hàng chính là hắn, thế nhưng mà trên danh nghĩa hay là muốn cho người Hán triều đình dâng lên thư xin hàng đấy, đến lúc đó những cái kia người Hán đại quan nhất định sẽ hồi trở lại quỹ cho chúng ta nhiều thứ hơn đấy, chúng ta làm như vậy, chẳng những không thiệt thòi, nói không chừng có thể vét lớn một số. Đương nhiên những này sách lược đối với hắn là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho nên muốn thực hành phía dưới sách lược. Cái kia chính là dựa theo người Hán đích thói quen, hóa thân. Cùng hắn định ra việc hôn nhân, như vậy chúng ta cùng hắn coi như là người một nhà rồi. Lúc kia, hắn tự nhiên là hội, sẽ, đối với chúng ta vài phần kính trọng rồi. Hóa thân. Nan Lâu bọn người nghe xong, không hẹn mà cùng mà hỏi. Câu Lực Cư dương dương đắc ý nói, đúng vậy, tiểu là hóa thân. Tuy nhiên chúng ta trên thảo nguyên người, đối, với hòa thân thật là không cho là đúng đấy. Nhưng là người Hán nhưng lại rất tin tưởng cái này. Phải biết rằng tại trước kia, người Hán cùng với Hung Nô tiến hành qua nhiều lần hòa thân đây này. Hiện tại cùng chúng ta tự nhiên cũng có thể rồi. Ô Duyên có chút nghi ngờ hỏi, Khâu Lực Cư đại nhân, ngươi đến cùng là có ý gì nha? Mọi người đều biết, trong nhà hắn chỉ còn lại có một mình hắn rồi, chúng ta cùng với thân, vừa chuẩn bị cùng ai hòa thân nha? Nếu như cùng người Hán hoàng đế hòa thân, như vậy hắn như thế nào lại cảm giác được ý của chúng ta đâu này? Khâu Lực Cư lắc đầu, có chút thần bí nói, không. Lúc này đây ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ngươi nói sự tình, ta tự nhiên cũng biết, ta nói hòa thân không phải lại để cho người Hán nữ nhân thêm đến chúng ta trên thảo nguyên, mà là chúng ta trên thảo nguyên nữ nhân gả cho hắn. Mọi người đều biết hắn hiện tại tuổi còn trẻ tiểu phong vương bái tướng, dùng người Hán mà nói đã là công thành danh thoại rồi. Hơn nữa hắn phú khả địch quốc, tuổi còn trẻ tiểu thân cư địa vị cao, như vậy hắn kế tiếp muốn truy cầu sự tình cũng chỉ còn lại có lượng chuyện rồi, một cái tiểu là tên Lưu Sử Sách, điểm này dựa theo bản lãnh của hắn là một chút cũng không có khó khăn đấy, chuyện thứ hai dĩ nhiên là truy cầu thiên hạ nữ nhân xinh đẹp rồi. Vừa rồi Nan Lâu đại nhân ngươi cũng nói, trong nhà hắn cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi, như vậy nữ nhân của hắn chính là hắn người thân nhất rồi. Theo ta được biết, hiện tại tuy nhiên hắn đã lập thành hai môn việc hôn nhân, nhưng là vì người Hán quý cũ, còn có tuổi của hắn vấn đề, còn đều không có thành hôn. Nếu như chúng ta bây giờ đem trên thảo nguyên nữ nhân gả cho hắn, như vậy có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chỗ an lộc phận rồi, chỉ cần chúng ta trên thảo nguyên nữ nhân tận tâm phục thị hắn, tuy nhiên khả năng không có cách nào đạt được chính thất địa vị, chỉ có thể làm thiết thất, thế nhưng mà một thân phận của hắn coi như là hắn thiết thất, cái kia coi như là vương phi nha. Chỉ cần các nàng có thể đạt được nàng sủng ái, đến lúc đó đã có những ngày nội ứng, chúng ta làm khởi sự đến, tự nhiên là như cá gặp nước rồi. Khâu Lực Cư nói cao hứng trở lại, không khỏi túm nổi lên tự mình biết vài câu thành ngữ, không có chút nào vì chính mình trong tộc nữ tử trung thân hạnh phúc cân nhắc, càng không có một tia ấy nấy. Thời đại kia nữ nhân ở Hán tộc trong đều không có rất cao địa vị, tiểu chớ đừng nói chi là tại đây chút ít thảo nguyên người man dợ trong tộc rồi, các nàng tiểu tương đương với một kiện hàng hóa, chủ nhân có thể tùy ý chi phối. Nghe được Khâu Lực Cư nói như vậy, Nan Lâu đám người cũng không khỏi được động tâm, nếu như có thể gần kề dùng mấy cái nữ nhân một cái giá lớn tiểu đổi đến như vậy đại lợi ích, đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn không cách nào cự tuyệt sự tình, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực là một bốn bốn lời đại hảo sự nha. Các nàng tự nhiên là nguyện ý đi làm, thế nhưng mà Nan Lâu vẫn có cái nghi vấn, hắn nói ra, Khâu Lực Cư đại nhân đích phương pháp xử lý, ta thật là tán thành đấy, bất quá ta vẫn có cái nghi vấn, mọi người đều biết, người Hán nữ vóc người đã xinh đẹp lại ôn nhu đấy, mà người Hán luôn luôn là xem thường chúng ta trên thảo nguyên nữ nhân, chúng ta lúc này đây lại lấy cái gì dạng nữ nhân tới đạt được hắn niềm vui lâu này. Tô Duyên cùng Tô Bộc rất cũng là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn cũng biết đây là sự thật, mà ngay cả bọn hắn cũng đúng trên thảo nguyên nữ tử xem không vừa mắt, rất là hướng tới người Hán nữ nhân. Từng cái trên thảo nguyên nam nhân đều dùng ủng có càng nhiều người Hán nữ nhân vẻ vang, Lưu Bân loại này người Hán bên trong đích quý nhân, như thế nào lại để ý trên thảo nguyên nữ nhân này? Nếu như bọn hắn tuyển nữ nhân không hợp Lưu Bân ý tứ, đây không phải là lại để cho Lưu Bân tức giận bọn hắn sao? Cái kia làm như vậy thì có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Khâu Lực Cư rất hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, vì vậy hắn cắn cắn hắn nói ra, điểm này ta cũng biết, chúng ta trên thảo nguyên nữ nhân mặc dù không có người Hán nữ tử ôn nhu xinh đẹp, nhưng là không có nghĩa là chúng ta trên thảo nguyên sẽ không có nữ nhân xinh đẹp. Không bằng như vậy, chúng ta riêng phần mình trở lại riêng phần mình trong bộ lạc, tại trong bộ lạc chọn lựa ra một ít thân phận không phải quá thấp, nhưng là lại là so sánh nữ nhân xinh đẹp hiến cho hắn, như vậy, chúng ta từng cái bộ lạc cũng có thể có người tại bên cạnh của hắn, mọi người địa vị ngang hàng, cũng sẽ không phát sinh mâu thuẫn rồi. Nếu quả thật không được, ta sẽ đem nữ nhi của ta Ô Lị Á hiến cho hắn. Ừ, nữ nhi của ta nói như thế nào cũng là trên thảo nguyên mỹ nhân, tin tưởng hắn cũng không có chuyện gì để nói đấy. Những người khác nghe xong Khâu Lực Cư lời mà nói, đều có điểm hai mặt nhìn nhau. Sao nghĩ đến Khâu Lực Cư lúc này đầy thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn rồi, Ô Lị Á là hắn thương yêu nhất con gái, luôn luôn là hắn hòn ngọc quý trên tay, không nghĩ tới hắn lúc này đây vậy mà quyết định đem Ô Lị Á hiến cho Lưu Bân. Ô Lị Á chính là Ô Hoàn trong tộc nổi danh mỹ nhân, dùng Ô Lị Á tướng mạo, tự nhiên có thể là dùng đạt được Lưu Bân niềm vui, bất quá đã Khâu Lực Cư đều đem nữ nhi của mình hiến đi ra, như vậy bọn hắn tự nhiên có thể cũng không thể keo kiệt, ít nhất cũng phải tìm ra một cái cùng Ô Lị Á thân phận tương đương nữ tử. Mấy người đều âm thầm hạ quyết tâm. Khâu Lực Cư còn nói thêm, đã tất cả mọi người không có gì nghi vấn rồi, như vậy chúng ta tiểu chiếu biện pháp này chấp hành à? Đầu tiên tiểu là đem hắn sứ giả mời đi ra, hướng hắn cho thấy ý của chúng ta, lại để cho hắn trở về cùng hắn thương nghị thoáng một phát, chúng ta cũng đập một ít đại biểu đi, như vậy chúng ta có thể thiếu thụ một điểm tổn thất. Dù sao tộc nhân của chúng ta hiện tại còn chính chịu khổ đây này, mà mọi người chúng ta cũng thừa dịp lúc này trở về chọn lựa mỹ nhân a. Vài người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, vì vậy mấy người tiểu càng làm Lưu Bân sứ giả rõ ràng đi ra, cung kính hướng hắn tình tội. Sau đó đem bọn hắn thương nghị sự tình cùng Lưu Bân sứ giả nói thoáng một phát, muốn mời hắn trở về hướng Tấn Vương điện hạ buổi tội, cũng cho thấy ý của bọn hắn, hy vọng Tấn Vương điện hạ có thể tha thứ lỗi lầm của bọn hắn, từ nay về sau, hai tộc nhân hòa hòa thuận chung sống. Lưu Bân sứ giả tại Ô Hoàn người một lần nữa tin tưởng hắn, cũng đã biết Lưu Bân nhất định sẽ có hành động rồi, nhưng lại khiến cái này Ô Hoàn người có chút không chịu được nổi, hướng chuẩn bị đầu hàng. Thế nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng những này Ô Hoàn người vậy mà đưa ra muốn quy hàng Lưu Bân, còn chuẩn bị cùng Lưu Bân hòa thân. Tiếp nhận Ô Hoàn người đầu hàng, hắn còn có thể làm chủ, nhưng là cùng với Lưu Bân hòa thân, cái kia cũng không phải là hắn có thể làm chủ được rồi. Vì vậy hắn tiểu nói ra, các vị Ô Hoàn đại nhân, các ngươi muốn cùng chúng ta Vương gia hòa thân chuyện này, thứ cho tại hạ không thể làm chủ, chuyện này còn muốn ta trở lại kế huyện, tự mình muốn vương gia xin chỉ thị về sau mới có thể trả lời thuyết phục các ngươi. Hy vọng các vị đại nhân có thể minh bạch điểm này. Câu lực cư bọn hắn cùng vừa cười vừa nói, điểm này chúng ta đương nhiên minh bạch, lúc này đây chúng ta tiểu là muốn cho đại nhân ngươi trở về xin chỉ thị vương gia đấy. Bất quá hy vọng đại nhân ngươi trước tiên có thể cùng quý bộ tướng quân nói một chút, lại để cho hắn trước tạm dừng chiến sự, dù sao hiện tại quý hai ta tộc đang chuẩn bị hòa đàm, nếu như phát sinh lần nữa chiến đấu, thì có chỗ bất nhã rồi. Hy vọng đại nhân ngươi có thể thành toàn. Cái này sứ giả cười cười, hắn đã sớm ngờ tới quan vũ bọn hắn tại trên thảo nguyên, đại chiến một hồi, ô hoàn người tổn thất thảm trọng, có chút chịu không được, cho nên mới phải cầu hòa đấy. Hiện tại bọn hắn nhất định là muốn trước hết để cho quan vũ bọn hắn dừng lại trong tay hành động. Bất quá điểm này hắn hiện tại cũng có thể làm chủ, đã ô hoàn người chuẩn bị đầu hàng, nhưng lại chuẩn bị cùng Lưu Bân hòa thân, song phương ở giữa chiến đấu, tự nhiên là muốn trước dừng lại đấy. Vì vậy hắn tiểu nói ra, các vị đại nhân yên tâm, điểm này tại hạ có thể làm chủ, trong chốc lát ta tiểu cho quan vũ tướng quân tiễn đưa một phong thơ, lại để cho hắn trước dừng lại trong tay chiến đấu. Bất quá tại hạ cũng hy vọng các vị đại nhân, trước tiên đem Trương Thuần còn có những thủ hạ của hắn giao cho ta, để cho ta mang về, như vậy vương gia mới hội sẽ tin tưởng thành ý của các ngươi. Câu lực cư vừa cười vừa nói, chuyện này tự nhiên là không có vấn đề đấy. Đều là vì Trương Thuần mới có thể để cho chúng ta song phương phát sinh chuyện không vui tình, hiện tại chúng ta tự nhiên là muốn đem hắn giao cho vương gia đấy. Sứ giả lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó tiểu lại để cho người cho quan vũ một phong thơ, đem ô hoàn người quyết định cùng quan vũ nói đơn giản thoáng một phát, lại để cho hắn trước dừng lại trong tay hành động, sau đó chờ đợi Lưu Bân ý chỉ. Đồng thời làm cho quan vũ phái một ít người tới, tiếp nhận Trương Thuần bọn hắn, đem bọn họ áp đưa trở về kế huyện. Chương 52, không tên tuy nhiên ô hoàn người đại quân đuổi không kịp quan vũ bộ đội của bọn hắn, nhưng là cũng biết bọn hắn đại khái vị trí, muốn phái người đưa tin tự nhiên là không có vấn đề đấy. Vài ngày về sau, sứ giả tín đưa đến quan vũ trong tay, quan vũ nhìn nhìn phong thư này, không khỏi cười cười, không có nghĩ tới những thứ này ô hoàn người vậy mà hội sẽ nghĩ đến cái này biện pháp, thật sự là không thể tưởng được nha. Bất quá Lưu Bân trước kia cũng đã thông báo rồi, nếu như ô hoàn người nguyện ý đầu hàng, quan vũ muốn trước dừng lại trong tay hành động. Huống hồ lúc này đây ô hoàn người chuẩn bị cùng Lưu Bân hòa thân, quan vũ cũng là không có quyền xử lý, nếu như chuyện này thật sự trở thành như vậy, những này ô hoàn người sẽ trở thành Lưu Bân thân gia rồi, bọn hắn những này làm thần tử đấy, tự nhiên là muốn chú ý một chút rồi. Huống hồ lúc này đây chính yếu nhất chính là ô hoàn người đã quyết định muốn giao ra Trương Thuần rồi, hắn tự nhiên là không muốn kéo dài chuyện này. Vì vậy hắn tại trong đại trướng nhìn nhìn nhất rồi nói ra, Triệu tướng quân, lúc này đây đi ô hoàn trong nhân tộc giải trừ Trương Thuần những người kia nhiệm vụ thì có người đi làm à? Không biết Triệu tướng quân định như thế nào nha. Hắn trong lời nói Triệu tướng quân dĩ nhiên là Triệu Vân rồi. Tuy nhiên hắn lúc này đây là chủ soái, nhưng là Triệu Vân là Lưu Bân sư huynh đệ, cũng là theo chân Lưu Bân lâu nhất tướng lãnh, là Lưu Bân người người tín nhiệm nhất, địa vị tại trong quân tự nhiên là không giống với lúc trước. Lưu Bân lúc này đây phái hắn đến chính là vì lại để cho hắn tham gia lịch lãm rèn luyện, hiện tại rất rõ ràng cái này một chuyến nhiệm vụ là một cái ưu chính lệnh, quan vũ tự nhiên là rất thức thời giao cho Triệu Vân rồi. Triệu Vân lập tức ra lớp nói ra, mặt tướng cần tuân đại soái quân lệnh. Quan vũ nhẹ gật đầu, sau đó sai 2000 người lại để cho Triệu Vân mang theo đi ô hoàng người địa bàn, tiếp hồi trở lại sứ giả còn có Trương Thuần bọn hắn. Mà quan vũ bọn hắn thì là lui bước hơn 10 dặm đường, trước ngừng chiến đấu, tại thảo nguyên chờ đợi Lưu Bân mới mệnh lệnh. Triệu Vân thì là mang theo 2000 đại quân đi theo đưa tin người, hướng ô hoàng người địa bàn xuất phát, đã qua mấy ngày đã đến Khâu Lực Cư bộ lạc, Khâu Lực Cư bọn người cũng chuẩn bị xong hết thảy, hắn cười ha hả đem Trương Thuần giao cho Triệu Vân đại quân, liền Trương Thuần những thuộc hạ kia, còn có vơ vét đi ra tài vật đều giao đi ra, thậm chí còn cố ý cho Triệu Vân đưa một phần đại lễ. Triệu Vân cũng không có tại ô hoàng người địa bàn đãi bao lâu thời gian, liền mang theo những người này còn có sứ giả hướng kế huyện tiến đến. Trên đường hắn theo sứ giả trong miệng đã biết ô hoàng người ý tứ, cũng không khỏi được cười cười, hắn và Lưu Bân cùng nhau lớn lên, thật không ngờ hiện tại Lưu Bân vậy mà sẽ tới loại tình trạng này, có nhiều người như vậy muốn cùng hắn kết thành việc hôn nhân, lúc này đây hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Lưu Bân là dạng gì biểu lộ. Triệu Vân mang theo 2000 đại quân, áp lấy Trương Thuần một đoàn người đã đi ra ô hoàng người địa bàn, hướng kế huyện tiến đến, tại trải qua quan vũ nơi đóng quân về sau, đơn giản cùng quan vũ kể ra thoáng một phát. Tuy nhiên hiện tại ô hoàng người đầu hàng, nhưng là tại Lưu Bân không có hạ đạt mệnh lệnh mới trước khi, quan vũ hay là muốn mang theo đại quân tại trên thảo nguyên chú ý ô hoàng người ngồi đối diện. Triệu Vân mang theo đại quân ngựa không dừng vó chạy về kế huyện. Lưu Bân vốn đang tại kế huyện lúc nghỉ ngơi, Triệu Vân đạp mau lên đã đuổi đến trở về, thực hiện đem tin tức cùng hắn nói thoáng một phát. Đương nhiên hắn chỉ nói là ô hoàng người chuẩn bị quy hàng Lưu Bân sự tình, muốn cùng Lưu Bân hòa thân sự tình lại cũng không nói gì, hắn cũng muốn cho Lưu Bân một kinh hỉ. Lưu Bân nghe được tin tức này cũng hơi hơi sửng sốt một chút, dầu nhiên liệu cười cười lắc đầu. Hắn cũng thật không ngờ ô hoàng người vậy mà hội sẽ như vậy tranh thủ thời gian lưu loát đáp ứng đầu hàng. Cái này thật đúng là một cái ngoại ý muốn nha. Nói thật, hắn hiện tại thật đúng là không muốn làm cho ô hoàng người đầu hàng nha. Quan vũ bọn hắn tại trên thảo nguyên làm thật tốt quá, theo trên thảo nguyên thu được vật tư, có thể sâu sắc giảm bớt hiện tại vũ châu khốn cùng. Lưu Bân hy vọng quan vũ bọn hắn trong nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Bất quá rất nhanh hắn tiểu không nhận chối bỏ ý nghĩ này. Hiện tại chính yếu nhất sự tình tiểu là kiến thiết vũ châu, về phần đối ngoại chiến tranh hay vẫn là khiêm tốn một chút so sánh tốt. Ô hoàng người tuy nhiên hiện tại bị quan vũ bọn hắn đánh chính là không có tính tình rồi, thế nhưng mà quan vũ bọn hắn thật sự chạm đến ô hoàng lòng người điểm mấu chốt, ô hoàng người cùng bọn họ đến một cái cá chết lưới rách, tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Kia đôi chính mình cũng là một cái trọng tổn thất lớn. Huống hồ hiện tại muốn hảo hảo kiến thiết Âu Châu, muốn trên thảo nguyên bảo trì nhất định được thế lực cân đối, nếu như Âu Hoàn người biến mất, khó tránh khỏi sẽ có cái khác người xuất hiện ở nơi nào, như vậy sẽ không tốt. Hơn nữa hiện tại Âu Hoàn người như là đã quyết định đầu hàng chính mình rồi, như vậy Âu Châu chiến lược không gian tiểu lớn hơn rất nhiều, ít nhất đến từ trên thảo nguyên uy hiếp sẽ không có nghiêm trọng như vậy rồi. Cho nên Lưu Bân hay vẫn là quyết định tiếp nhận Âu Hoàn người quy hàng. Bất quá hắn cũng sẽ không như Âu Hoàn người nghĩ như vậy, lại để cho bọn hắn trắng trợn lợi dụng, trái lại Lưu Bân còn chuẩn bị lợi dụng những này Âu Hoàn người để đạt tới mục đích của mình. Đối với Thảo Nguyên, Lưu Bân nhất định là muốn đoạt lấy. Phải biết rằng đi qua Thảo Nguyên còn có rộng lớn Siberia Đông Bắc ba tỉnh đây này. Chỗ đó nhưng là chân chính bảo khổ nha. Loại này nơi tốt, Lưu Bân làm sao có thể sẽ buông tha cho đâu này. Lưu Bân biết rõ tin tức này về sau, liền đem tin tức này nói cho U Châu một ít trọng yếu đại thần, lại để cho bọn hắn làm tốt tiếp đại chuẩn bị, cũng lại để cho bọn hắn nghĩ mô phỏng ra một cái thích đáng đối sách. Lưu Bân hiện tại trên cơ bản đem chính vụ đều giao cho Tuân Úc Tuân Du những người này, lại để cho bọn hắn xử lý, chính mình chỉ là nắm chắc đại khái phương hướng, dị tâm đem tinh lực vùi đầu vào dân sinh kiến thiết cùng quân đội kiến thiết thượng diện đi. Đương nhiên còn là tự nhiên mình võ nghệ thượng diện, trải qua khăn vàng đại chiến, hơn nữa đã có mới tọa kỵ, không cần cân nhắc tọa kỵ phụ trọng vấn đề, Lưu Bân đã đại khái đã có lĩnh ngộ chính mình chuyên có võ công phương hướng rồi. Chính trong đoạn thời gian này mặt, hắn một bên chính mình lục lọi, một bên hướng Đồng Nguyên còn có Vương Việt thỉnh giáo, đã có nhất định được mặt mày rồi. Lưu Bân biết do nếu như luận võ công tu vị cùng đối với võ công rất hiểu rõ, hắn nhất định là không có Triệu Vân bọn hắn đến thuần thủ, nhưng là Lưu Bân cũng biết thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá. Hơn nữa thương pháp vốn tiểu chú trọng nhẹ nhàng, cho nên hắn tiểu muốn chữa nhanh thượng diện hạ công phu. Hơn nữa hắn cũng biết ưu thế của mình tiểu là tư tưởng so sánh thành thục, hơn nữa thân thể đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, biết rõ chính mình phát huy ra một cái chữa nhanh, như vậy chính mình có thể khinh thường quần hùng, uy chấn thiên hạ, trở thành chính thức đệ nhất thiên hạ. Cho nên gần, hắn một mực tại phía trên này hạ công phu, võ công danh tự hắn đều nghĩ kỹ, cứ dựa theo vũ khí trong tay thất sát bản long thương mệnh danh. Thất sát bản long thương, dùng mà bắt đầu, nhanh như vòi rồng, tần so tia chớp, giống như cuồng long khinh thường đàn thú. Chương 53, không tên tại Lưu Bân nhận được Triệu Vân tin tức, lại qua hơn nửa tháng, Triệu Vân dẫn đầu đội ngũ rốt cục chạy tới kế huyện, hiện tại kế huyện cùng Triệu Vân trước khi đi, đã rất có đổi mới rồi. Hiện đang tiếp tục theo như trước kia tường thành đã hủy đi không sai biệt lắm, mà kế huyện cũng cùng Lưu Bân Lưu gia trang sắp nối thành một mảnh rồi, cái này là Lưu Bân gần mới xây tạo mới đích kế huyện, hắn đã đem kế huyện danh tự cải thành Kế Châu rồi. Kế Châu tiểu là đời sau thành Bắc Kinh, Lưu Bân cũng chuẩn bị dựa theo kinh thành quy mô kiến tạo Kế Châu. Lưu Bân thậm chí còn ý định đem Tử Cấm Thành cũng nguyên hình phục chế ra đấy, bất quá Tử Cấm Thành bên trong có rất nhiều phạm vi kiêng kỵ đồ vật, hiện tại muốn kiến tạo ra được, bị người đã biết sẽ không tốt. Huống hồ hiện tại Vũ Châu cái dạng này, cũng không phải bắt đầu hưởng thụ thời điểm, cho nên hắn tiểu tạm thời trì hoãn rồi, bất quá hắn hay vẫn là trong thành chiếm cứ rất lớn địa phương, vì chính mình vương phủ chuẩn bị cho tốt địa bàn. Hắn đến cái thế giới này tuy nhiên là vì thể nghiệm cổ đại lạnh vũ khí thời đại chiến tranh khoái cảm, nhưng là không có nghĩa là hắn muốn ở cái thế giới này tụ chịu khổ tội nha. Cho nên có lẽ có hưởng thụ, Lưu Bân chắc là sẽ không cự tuyệt đấy, ngược lại sẽ tích cực tranh thủ đấy. Triệu Vân mang theo một đội binh sĩ áp lấy Trương Thuần, còn có dẫn hai vị sứ giả tiến nhập Châu Mục phủ, đã được đến tin tức Lưu Bân đã trước đó chiêu tập Vũ Châu văn võ đại thần, ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Triệu Vân đem một chuyến này người ở lại ở đại sảnh bên ngoài, chỉ đem lấy chính mình sứ giả tiến nhập đại sảnh, chứng kiến văn võ đại thần đã tới rồi, Triệu Vân trực tiếp chắp tay nói ra, khởi bẩm vương gia, tội phạm Trương Thuần cùng Ô Hoàn sứ giả hiện tại cũng đã dẫn tới, thỉnh vương gia bảo cho biết. Lưu Bân chứng kiến Triệu Vân trải qua đoạn thời gian này tôi luyện, sắc mặt ngăm đen không ít, thân thể cũng càng cao ngất rồi, không khỏi nhẹ gật đầu. Triệu Vân cùng Lưu Bân cùng nhau lớn lên ấy, Lưu Bân cùng hắn coi như là người thân nhất. Lưu Bân đối với Triệu Vân mà nói tính toán thức thuộc hạ coi như là thân nhân cùng bằng hữu, hơn nữa kiếp trước thần tượng quan điểm, cho nên trên thế giới này Triệu Vân là quan tâm nhất người. Chứng kiến Triệu Vân càng có tư thế vai hùng rồi, hắn tự nhiên đổi tới cao hứng. Lưu Bân nói ra, Trương Thuần tiểu không cần dẫn tới rồi, trực tiếp kéo xuống, chạm đầu thị chúng, đợi đến lúc bổn vương tiếp đai hết Ô Hoàng người, ngươi lại phái người đem hắn cùng Trương cử đầu người, cùng với Ô Hoàng người thư xin hàng, cùng một chỗ đưa đến Lạc Dương, cho triều đình cũng coi như có một cái công đạo. Triệu Vân nhẹ gật đầu, Lưu Bân lại đối với cái kia là cái này nói ra, nói một câu ngươi tại Ô Hoàng sự tình, lại để cho mọi người cũng có một cái hiểu rõ. Sứ giả đã nhận được Triệu Vân ám chỉ, cho nên cũng không nói gì hòa thân sự tình, về phần những chuyện khác thì là một năm một mười nói tất cả thoáng một phát, mà ngay cả Ô Hoàng người đối với hắn trước sau thái độ cũng đều không có giấu giếm. Lưu Bân nghe xong mỉm cười, Ô Hoàn người động Trung Quốc quả nhiên tại dự liệu của hắn ở trong. Vì vậy hắn nhìn tại sản khiến cho văn võ đại thần, sau đó đối với Triệu Vân nói ra, đi đem Ô Hoàn người sứ giả dẫn tới a, để cho ta cũng nhìn một cái, điều kiện của bọn hắn đến cùng đều là cái gì. Kỳ thật vừa rồi cái này sứ giả đã đem Ô Hoàn người đại khái điều kiện nói thoáng một phát, mà ngay cả Ô Hoàn người chỉ là đầu hàng Lưu Bân sự tình, cũng ám chỉ thoáng một phát. Lưu Bân vừa rồi nhìn chút ít văn võ đại thần, tự là muốn nhìn xem thái độ của bọn hắn, xem bọn hắn đối với chính mình liệt thổ vương có ý kiến gì không. Bất quá cuối cùng vẫn là rất lại để cho hắn mang gì. Tại sản khiến cho văn võ đại thần đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn, hồ tổng hợp là bất mãn. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải. Đầu tiên tiểu là Lưu Bân thân là Hán thất dòng họ, lại là trong hoàng tộc tôn quý nhất vương gia, hắn coi như là muốn khởi binh tạo phản, đó cũng là hoàng tộc trong đám người bộ tranh đấu, huống hồ bọn họ đều là đương kim hào kiệt, tự nhiên đã nhìn ra được triều đình đã lung lay sắp đổ rồi, hơn nữa bọn họ đều là Lưu Bân tâm phúc, cho nên bọn hắn tự nhiên là không có cái gì bất mãn rồi. Coi như là tuần lúc Tuân Du cái này hai cái hán thất tử trung phân tử, cũng bởi vì Lưu Bân thân phận, không có gì phản cảm đấy. Triệu Vân lĩnh mệnh, xuống dưới sai người trước tiên đem Trương Thuần kéo xuống giết đi, sau đó lại để cho Ô Hoàn người sứ giả đi theo hắn đi vào đại sảnh. Rồi Ô Hoàn người sứ giả tiến vào đại sảnh, chứng kiến ngồi trong đại sảnh ở giữa làm lấy một cái tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường người trẻ tuổi, biết rõ tiểu là Lưu Bân, vì vậy tranh thủ thời gian bị xuống đến, nói ra: Ô Hoàn sứ giả bái kiến đại hán tấn vương điện hạ, hy vọng vương gia phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Đã hắn có thể với tư cách sứ giả, tự nhiên là đối với người Hán văn hóa có chỗ hiểu rõ, tối thiểu nhất ân cần thăm hỏi lễ nghi cũng là biết đến. Lưu Bân nhìn tùy ý ân thoáng một phát, sau đó lời nhắc nói: các ngươi Ô Hoàn Khâu Lực Cư đầu lĩnh phái ngươi tới có chuyện gì nha? Có việc cứ nói đi. Ô Hoàn sứ giả quỳ trên mặt đất nhìn không tới Lưu Bân biểu lộ, bất quá cũng nghe được Lưu Bân có chút không kiên nhẫn được nữa, vì vậy tranh thủ thời gian nói ra: lúc này đây mấy vị đại nhân phái đến là muốn mời vương gia tha thứ chúng ta trước kia sai lầm, cũng dâng lên thư xin hàng, thỉnh cầu vương gia khoan dung. Nói xong cũng xuất ra một phần tấu chương. Lưu Bân ý bảo lại để cho người bên cạnh nhận lấy tấu chương, sau đó mở ra nhìn một chút, sau đó lại chuyển cho hai bên văn võ đại thần, lại để cho bọn hắn cũng nhìn nhìn, đợi đến lúc những người này sau khi xem xong, Lưu Bân mới lên tiếng: thử. Vốn dựa theo các ngươi cấu kết Trương Thuần Trương cử những này phản tặc tạo phản, các ngươi Ô Hoàn nhất tộc là chết không có gì đáng tiếc đấy. Bất quá xem lại các ngươi như vậy có thành ý, bổn vương cũng đại nhân có đại lượng, hữu tha thứ các ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, lúc này đây Trương Thuần Trương cử tạo phản, xử, khiến cho U Châu tổn thất thảm trọng, cái này một phần sổ sách, bổn vương hay là muốn cùng các ngươi tính toán giành mạch đấy. Ô Hoàn sứ giả tranh thủ thời gian nói ra: đây là đương nhiên được rồi, chúng ta mấy vị đại nhân cũng biết chúng ta lúc này đây đích thật là nghiệp chướng nặng nề, mấy vị đại nhân cũng tình nguyện bồi thường U Châu dân chúng. Mặt khác để tỏ lòng thành ý của chúng ta mấy vị đại nhân tỏ vẻ nguyện ý dựa theo đại hán quy củ, cùng vương gia hòa thân, cũng nguyện ý dâng lên đại lượng lễ vật, từ nay về sau người Hán cùng chúng ta Ô Hoàn người tựu là người một nhà rồi, không biết vương gia định như thế nào nha. Nói xong còn xuất ra một phần danh mục quà tặng, chuẩn bị hiến cho Lưu Bân. Lưu Bân vừa nghe đến hòa thân, không khỏi sắc mặt lạnh xuống, hắn liền danh mục quà tặng đều không có tiếp, tựu dùng phát lạnh ngữ khí, nói ra: hòa thân, các ngươi muốn cùng ta hòa thân? Ô Hoàn người sứ giả, không biết Lưu Bân như thế nào mới vừa rồi còn nói hay lắm tốt, như thế nào đột nhiên thanh âm lạnh lùng như vậy rồi, bất quá hắn hay vẫn là chiếu vào nói ra: vương gia nói không sai, tựu là hòa thân. Lưu Bân nghe xong càng là nhíu mày, nóng tính phóng đại, chân tướng tại chỗ bạo phát, bất quá cuối cùng hắn hay vẫn là nhịn xuống lửa giận, nhẹ nhàng nói: à, nguyên lai là như vậy nha. Chuyện này đang mang trọng đại, bổn vương còn muốn cùng các vị đại thần thương lượng một chút, sứ giả ngươi đường xa mà đến, trên đường đi cũng khổ cực, tiểu đi xuống trước nghỉ ngơi một chút à. Chờ chúng ta bên trên vừa ra một cái kết quả, tự nhiên là sẽ thông báo cho sứ giả ngươi đấy. Là cái này một sảnh, cũng hiểu được có lý, bọn hắn những này người hắn ở chỗ này đi lên chuyện kia, chính mình tự nhiên là bất tiện ở chỗ này nghe xong, vì vậy hắn tiểu nói ra: sớm nghe nói về kế châu tại vương gia thống trị xuống, hình dạng đại biến, tiểu nhân cũng muốn đi xem xét, đã như vậy, tiểu nhân tiểu cáo lui trước. Lưu Bân nhẹ gật đầu. Ô Hoàn sứ giả buông xuống danh mục quà tặng, sau đó tại hạ nhân dưới sự dẫn dắt, ngoại trừ lại điện, về nghỉ ngơi. Lưu Bân tiếp nhận Ô Hoàn người danh mục quà tặng, tùy ý nhìn một chút, đích thật là rất phong phú, bất quá Lưu Bân đối với cái này nhưng lại từ chối cho ý kiến, khinh miệt cười cười, đón lấy tiểu hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vân liếc, hòa thân chuyện lớn như vậy, Triệu Vân cùng chính mình sứ giả không phải không biết nói, nhưng là bọn hắn vậy mà chưa nói. Lưu Bân không cần nghĩ cũng biết là Triệu Vân dở trò quỷ, thằng này nhất định là muốn thấy mình cho hay. Bất quá hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Bân cũng bất tiện răn dạy Triệu Vân, cho nên tiểu tạm thời nhẫn lại ra rồi. Lưu Bân sau khi xem xong, sau đó sẽ đem danh mục quà tặng chuyển cho hai bên người, lại để cho bọn hắn cũng nhìn một cái Ô Hoàn người đại thủ bút, sau đó nói: mọi người xem thoáng một phát, thương nghị thoáng một phát chuyện này, phải làm gì. Tuy nhiên Lưu Bân trong nội tâm đã có chủ ý, nhưng là hắn hay vẫn là muốn thông qua chuyện này, nhìn một cái chính mình chút ít thủ hạ đối với hòa thân chuyện này có ý kiến gì không. Nếu như chuyện này thái độ của bọn hắn lại để cho Lưu Bân không hài lòng, hắn về sau tình nguyện không tái sử dụng những người này. Chương 54, Lưu Bân phẫn nộ tuần lúc với tư cách hiện tại Lưu Bân thủ hạ đệ nhất thực quyền đại thần, nắm giữ lấy Vũ Châu chính vụ, cho nên hắn trước tiên là nói về nói: chúa công, hòa thân sự tình, mình hướng cao tổ hoàng đế bắt đầu cũng đã tiến hành nhiều lần, coi như là có sở thành hiệu, lúc này đây đã Ô Hoàn người chủ động đưa ra hòa thân chúng ta không ngại đáp ứng. Nếu như có thể thông qua một lần hòa thân, là có thể trấn an ở những này Ô Hoàn người, cái kia coi như là đáng giá đấy. Lưu Bân nghe xong, biến sắc. Hắn không nghĩ tới mà ngay cả tuần lúc cái này vương tá chi tài, đối với hòa thân loại này làm cho người sỉ nhục sự tình, cũng sẽ đồng ý, bất quá hắn cũng không có đối với cái này nói cái gì, mà là ý bảo những người khác nói tiếp. Thái Ung với tư cách Lưu Bân nhạc phụ, lại là Lưu Bân thủ hạ đại thần, cũng nói tiếp: biệt giá đại nhân nói có lý, chỉ có điều, tại hạ còn có một nghi vấn, Ô Hoàn người cùng với vương gia hòa thân, nhưng là bây giờ vương gia người một nhà cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi, hơn nữa dùng vương gia thân phận cũng bất tiện cùng Ô Hoàn nhân hòa thân, nhất định là muốn lên báo triều đình đấy. Nhưng triều đình ngày nay trong hoàng tộc cũng không có đại gả nữ tử, cái này có phải hay không có chỗ không tiện nha? Bằng không cứ dựa theo trước kia vương triều quân cựu lệ, tại hoàng cung chọn một cung nữ đến Ô Hoàn người chỗ đó được rồi. Những thứ khác văn thần nghe xong cũng đều nhao nhao phụ họa. mà võ thần trong thì là không có người nói chuyện. Lưu Bân đã nói qua quân chính chia lịa, những chuyện này có thể không thuộc về bọn hắn quản hạt trong phạm vi, hơn nữa bọn hắn cũng không hiểu những chuyện này. Mà hỏi trầm trọng, cũng chỉ có hai người không có phù hợp, hai người kia tiểu là Quách Gia cùng Cổ Hủ. Cổ Hủ không nói lời nào, nguyên nhân một là vì hắn giỏi về mưu mình, rất biết bảo vệ mình, đi vào U Châu về sau, cũng cùng U Châu lớn nhỏ thế lực bảo trì khoảng cách nhất định, ngoại trừ nghe theo Lưu Bân mệnh lệnh bên ngoài, còn có quản lý kia sự tình, bình thường đều là đóng cửa không xuất ra đấy. Thứ hai chính là hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, chứng kiến Lưu Bân từ khi nghe xong hòa thân sự tình về sau, tiểu trên mặt màu sắc trắng nhã, cho nên hắn tiểu câm miệng không nói rồi. Mà Quách Gia không nói lời nào tắt thì là vì đối với Lưu Bân so sánh hiểu rõ, biết rõ Lưu Bân luôn luôn là đối với những chuyện này chuyên quyền độc đoán đấy. Lúc này đây vậy mà khiến cái này người thương nghị, hơn nữa hắn trên mặt màu sắc trắng nhã, Quách Gia đã biết rõ Lưu Bân là phản đối hòa thân sự tình đấy, cho nên hắn cũng tiểu không nói. Hắn và Cổ Hủ đều nắm giữ lấy Lưu Bân thủ hạ một cái tổ chức tình báo, tự nhiên là biết rõ Lưu Bân đối với trên thảo nguyên dị tộc thật là quan tâm đấy. Đối với bọn họ đã sớm có trinh phạt ý định, như thế nào lại nguyện ý cùng bọn họ hòa thân đây này? Chứng kiến những này văn thần đều là ở nơi nào nhao nhao đồng ý hòa thân sự tình, Lưu Bân sắc mặt càng là lạnh như băng xương, cuối cùng rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, tức giận hô: "Hết thể im miệng cho ta." Chứng kiến Lưu Bân tức giận rồi, mới vừa rồi còn tại cãi lộn văn thần nhóm lập tức trở nên lặng ngắt như tờ rồi, đều tại đâu đó ngậm miệng không nói. Bọn hắn không biết Lưu Bân vì cái gì bỗng nhiên nổi giận, cho nên đều rất lo lắng sợ hãi, dù sao Lưu Bân bình thường đối với ai cũng là vẻ mặt hòa khí đấy, sẽ rất ít nổi giận đấy. Chứng kiến Lưu Bân nổi giận, những người tài giỏi này nghĩ ra được, Lưu Bân không chỉ có riêng là một cái văn nhân, hơn nữa còn là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, đệ nhất thiên hạ sát thần đây này. Tiên ti hơn 10 vạn đại quân đã bị hắn một tay giết hơn phân nửa nha. Hắn có thể không phải chân tránh hỏa khí nha. Lưu Bân hít sâu vài cái, sau đó chậm rãi nói, ta hiện tại rất thất vọng. Đối với các ngươi những người này rất thất vọng. Ta nghĩ đến đám các ngươi vốn đều là do thế đại tài, có một sự tình, có lẽ có độc đáo giải thích đấy. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà để cho ta như vậy thất vọng. Đúng vậy. Hòa thân sự tình, đích thật là từ xưa thì có, hơn nữa còn là tiền triều cao tổ hoàng đế của ta tổ tông phát dương quang đại đấy. Nhưng là đó cũng không phải các ngươi đồng ý chuyện này lý do. Hòa thân, từ xưa chỉ có triều đình của ta nữ tử đến những cái kia dị tộc chính giữa. Với ta mà nói, hòa thân tiểu là xỉ nhục. Cao tổ hoàng đế tại sao phải có hòa thân tiến hành nha? Đó là bởi vì bạch trèo lên chi bay, bị ép rơi vào đường cùng, làm ra cử động. Đây cũng không phải là cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Ta đại hán đạn đạn đường thiên triều thượng quốc, lại muốn bên trong tộc mình nữ tử ngàn dặm xa xôi đến trên thảo nguyên, thu được những cái kia dị tộc nhân phụ tử luân chuyển tra đạm, để đổi cầu ta đại hán bình an. Đây quả thực là thiên đại xỉ nhục. Ngày xưa ta đại hán hô lớn ấy, phạm ta đại hán người mặc dù xa tất nhiên chu hào hùng đi nơi nào. Lúc này đây là ô hòa người chiến bại, hướng ta cầu hòa, nhưng là bọn hắn vậy mà muốn hòa thân, mà các ngươi vậy mà đã đáp ứng. Thật sự là xỉ nhục nha. Lưu Bân đây này trước kia đọc lịch sử thời điểm thì có nhận thấy khái, tuy nhiên tại Trung Quốc trong lịch sử, hán triều cùng đường triều là tội cường thịnh thời đại, nhưng là đối với cái này hai cái triều đại kẻ thống trị cùng với hán khí tiết, Lưu Bân nhưng lại rất kinh bị đấy. Tại hiện đại thì có rất nhiều người không cho rằng hán đường mới được là người châu Á đáng giá nhất kiêu ngạo thời đại, nhất làm cho người châu Á kiêu ngạo thời đại hẳn là Minh triều. Minh triều tuy nhiên là có như vậy hoặc là như vậy xỉ nhục, nhưng là hắn nhưng lại cực kỳ có công nhân khí tiết một cái thời đại, là Trung Quốc trong lịch sử một người duy nhất không có cắt đất cầu hòa, không có hòa thân, không có cùng những cái kia dã man dị tộc kết vì huynh đệ quốc gia, không có không mặt mũi nào ủy gối cầu hòa thời đại, thiên tử thụ biên giới, mà ngay cả hoàng đế bị bắt làm tù binh cũng không chút nào đầu hàng thời đại. Minh triều hiện ra người châu Á xứng đáng khí tiết, mà hán triều thì là hòa thân bắt đầu. Lưu Bân đối với hòa thân nghĩ đến là ghét nhất đấy, không nghĩ tới bây giờ những người này vậy mà đáp ứng ô hoàn nhân hòa thân đề nghị, như thế nào mất linh Lưu Bân phẫn nộ đây này. Hắn gấp đối với thủ hạ của mình phẫn nộ, lại đối với ô hoàn người phẫn nộ. Hắn hiện tại hận không thể giết sạch những cái kia ô hoàn người, xem bọn hắn còn dám hay không tiêu ngạo như vậy rồi, cũng dám yêu cầu mình hòa thân. Lưu Bân nhìn chung quanh một vòng chính mình văn võ đại thần, sau đó nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, một cái không thể bảo vệ mình nữ nhân nam nhân không phải một cái nam nhân tốt, một cái không thể bảo vệ mình nữ nhân dân tộc không phải một cái tốt dân tộc. Chúng ta đại hán đàn ông đều là đường đường nam tử hán, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ tốt, lại có gì mặt dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, cái thế giới này đâu này. Đón lấy hắn còn nói thêm, quốc gia sở dĩ sắp đặt quân nhân chính là vì bảo vệ tốt chính mình dân tộc nữ nhân không bị dị tộc trả đạp. Quốc gia sở dĩ thiết lập quân nhân, thiết lập nhân viên quan trọng cùng dị tộc nhân liên hệ, chính là vì để cho ta đại hán đàn ông có thể trả đạp những cái kia dị tộc nữ tử. Các ngươi về sau đều nhớ kỹ cho ta, về sau chỉ có chúng ta đại hán đàn ông có thể trà đạp dị tộc nữ nhân, đồng thời còn phải bảo vệ dường như mình dân tộc nữ nhân không bị dị tộc trà đạp. Như vậy mới được là một cái đường đường nam tử hán. Nếu như về sau của ta trị hạ bất quá người tán dương hòa thân chỗ tốt, như vậy ngượng ngùng, cho dù ngươi có thiên đại chi tài, bổn vương cũng chỉ tốt thỉnh ngươi đã đi ra. Ta Lưu Bân tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trị xuống, có loại người này tồn tại. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, võ tướng nhóm đều tình cảm quần chúng kích động, cùng một chỗ quỳ xuống đến hô lớn, chúng ta nhất định sẽ tuân theo chúa công ý chỉ, quyền lợi bảo vệ tốt ta người nữ tử không bị dị tộc nhân trả đạp, đồng thời cam đoan chúng ta đại hán đàn ông có thể trả đạp dị tộc nữ nhân. Mà những cái kia văn thần thì là mặt mũi tràn đầy áy náy, bọn hắn cũng bởi vì Lưu Bân lời mà nói cảm thấy không có ý tứ, bọn hắn thật không ngờ Lưu Bân đối với đại Hán dân tộc vậy mà coi trọng như vậy, vậy mà đối với dân tộc khí tiết như vậy chú trọng. Những người này tại Tuần Lục dưới sự dẫn dắt, cùng một chỗ quỳ xuống mà nói, thuộc hạ bọn người hổ thẹn, vậy mà nói ra cái loại này đại nghịch bất đạo lời mà nói, tính xin vương gia tha thứ. Thuộc hạ bọn người về sau nhất định sẽ ghi nhớ chúa công dạy bảo đấy, trung thân không dám quên. Nói xong những này, Tuần Lục càng là vẻ mặt hổ thẹn nói, thuộc hạ hổ thẹn. Trước kia Đức Mông chúa công coi trọng như vậy, hơn nữa ủy thác trách nhiệm, nhưng là hôm nay thuộc hạ lại làm ra bực này ngu ngốc sự tình. Thuộc hạ sư tử a là hổ thẹn đã đến. Trước kia thuộc hạ đối với chúa công còn nhiều ít có một ít bất mãn, nhưng là từ hôm nay trở đi, thuộc hạ mới xem như chính thức đối với chúa công quý tâm. Hy vọng chúa công có thể tha thứ thuộc hạ trước kia sai lầm, thuộc hạ nguyện ý trung thân đi theo chúa công, làm chủ công hiệu quyển mã chi lao. Hy vọng vương gia có thể thu nhận sử dụng. Tuân Du cũng là theo chân Tuần Lục nói lời nói này. Hai người cái lúc này mới xem như chính thức lúc bắt đầu đối với Lưu Bân thuần phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, lại để cho người cao hứng hòa thân Lưu Bân nghe xong bọn hắn những người này lời mà nói, rốt cục thở dài một hơi, sắc mặt cũng trở về chuyện rất nhiều rồi. Hắn nói ra, đã tất cả mọi người đã minh bạch điểm này, buồn vương lúc này đây tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Hy vọng mọi người về sau hảo hảo nhớ kỹ hôm nay theo như lời nói, cùng chỗ chuyện đã xảy ra. Về sau không muốn tại hiện bực này sai lầm. Văn Võ Đại Thần cùng một chỗ nói ra, thuộc hạ ghi nhớ vương gia ý chỉ, thế không dám quên. Quách gia cùng Cổ Hủ cái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn vừa mới biết được Lưu Bân tức giận nguyên nhân về sau, cũng là lo lắng hãi hùng đấy, ngừng chạy nhanh coi như là chính thức bắt đầu đối với Lưu Bân cảm thấy bội phục, bất quá bọn hắn tại bội phục Lưu Bân thời điểm, cũng lo lắng những người này tại Lưu Bân trong lời nói, thật sự bỏ qua Lưu Bân mà đi, như vậy Vũ Châu sẽ tổn thất thảm trọng rồi. Bọn hắn đã bắt đầu chính thức quy phụ Lưu Bân, tự nhiên là muốn vì Lưu Bân cân nhắc rồi. Bây giờ nhìn đến rốt cục viên mãn đại kết cục rồi, bọn hắn cũng có thể yên tâm. Bất quá hiện tại người ở chỗ này, chỉ có một người đổi tới rất xấu hổ, người kia tựu là Triệu Vân. Hắn cũng thật không ngờ tiểu là mình bởi vì bệ bội đi một tí chi tiết, tỉ mỹ, vậy mà hội, sẽ, gây ra loại chuyện này. Vì vậy hắn ho khan vài tiếng, không có ý tứ nói, ách, cái kia, sư minh, còn có các vị đại nhân, kỳ thật sự tình không phải như thế. Ô Hoàn người nói hòa thân, cũng không phải khiến chúng ta đại hán nữ tử đến trên thảo nguyên, mà là chuẩn bị theo Ô Hoàn trong tộc tuyển ra mấy mỹ nữ, ý định đem bọn họ gả cho sư minh người đấy. Bọn hắn hòa thân cùng trước kia là vừa vặn trái lại đấy. Lưu Bân cùng cái kia một ít văn võ đại thần, không khỏi sững sờ, Lưu Bân có chút làm không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì rồi. Hắn có chút nghi hoặc nói, sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng. Văn Võ Đại Thần cũng là vẻ mặt nghi hoặc còn có bất mãn nhìn xem Triệu Vân, lại để cho hắn đem lời nói rõ ràng. Triệu Vân cười cười xấu hổ, nói ra, sự tình là như thế này đấy, những cái kia Ô Hoàn người muốn quy thuận sư minh đấy, thế nhưng mà bọn hắn lo lắng sư minh hoài nghi thành ý của bọn hắn, cho nên bọn hắn tiểu muốn thông qua cùng sư minh kết thành quan hệ thông gia, lại để cho sư minh không tại hoài nghi bọn hắn. Theo ta được biết, đây là Khâu Lực Cư nghĩ ra được, mà khác mấy cái Ô Hoàn đại nhân cũng đều đồng ý rồi. Mấy người bọn hắn bộ lạc chuẩn bị từng cái bộ lạc đều chọn lựa ra một mỹ nữ, khiến cho sư minh. Ta biết đến tình huống chính là như vậy đấy. Lưu Bân nghe xong sự tình dĩ nhiên là như vậy đấy, không khỏi cười mỉa, đón lấy cười mỉa biến thành cười ha ha. Cười đến Triệu Vân còn có những cái kia văn võ đại thần không hiểu thấu đấy, Lưu Bân cuối cùng lắc đầu, nói ra, không có nghĩ tới những thứ này Ô Hoàn man nhân vậy mà cũng sẽ biết, nghĩ ra loại này chú ý. Tốt, thật sự là không tệ. Lúc này đây không biết mọi người định như thế nào nha. Lưu Bân nhìn văn võ đại thần, hỏi thăm về đến những người này ý kiến. Bất quá lúc này đây là trên mặt dáng tươi cười nhìn xem. Lúc này đây không phải lại để cho người Hán nữ tử đến trên thảo nguyên, là những cái kia dị tộc nhân muốn đem vẻ đẹp của bọn hắn nữ gả cho mình, cái này không tổn hao gì người Hán khí tiết. Hú hồ có người muốn tiễn đưa mỹ nữ cho hắn, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt được rồi. Bất quá hắn cũng không có ý tứ nói thẳng muốn, cho nên muốn thông qua những người này khẩu sách rút đến. Nhưng là Lưu Bân vừa rồi nổi giận, khiến cái này người không dám tùy tiện lên tiếng, lo lắng Lưu Bân lần nữa nổi giận. Bất quá những người này không nói lời nào, vừa rồi một mực không nói gì quách ra nhưng lại bắt đầu nói chuyện. Quách gia vẫn đứng tại Lưu Bân bên người, hơn nữa hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, Lưu Bân lúc này đây trên mặt dáng tươi cười đấy, tự nhiên là tỏ vẻ hắn rất đồng ý điểm này rồi, cho nên hắn tự xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, ha ha. Chúa công, đã những cái kia Ô Hoàn người muốn cho ngươi tiễn đưa mỹ nữ, như vậy chúng ta tiểu cố mà làm thu lại à. Dù sao đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Ngươi coi như trong vương phủ nhiều mấy cái ăn cơm người được rồi. Cao hứng đấy, tiểu đi xem bọn hắn, mất hứng lời mà nói, cũng đừng có để ý tới bọn hắn rồi. Mà ngay cả luôn luôn là trầm mặc ít nói Cổ Hủ lúc này đây cũng vừa cười vừa nói, đúng rồi. Chúa công, chúng ta bây giờ chuẩn bị kế sách chính là muốn bảo trì trên thảo nguyên thế lực cân đối, đã Ô Hoàn người như vậy thức thời, ngươi tiểu hy sinh chính mình, cố mà làm đáp ứng bọn hắn à. Dù sao ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Hạm nhất trầm mặc ít nói Cổ Hủ, lúc này đây cũng thừa dịp Lưu Bân tâm tình vui sướng thời điểm trêu chọc đi lên. Tuần Lục bọn người nghe xong cũng tranh thủ thời gian đồng ý chuyện này, Lưu Bân hiện tại rất rõ ràng tâm tình rất tốt, bọn hắn tự nhiên là muốn thừa dịp hiện tại lại để cho Lưu Bân càng cao hứng một điểm rồi. Bất quá bọn hắn những người này đồng ý, nhưng là vẫn có người phản đúng đích, người này dĩ nhiên là Lưu Bân tương lai nhạc phụ một trong Thái Úng rồi. Hắn có thể làm cho nữ nhi của mình làm vì người khác bình thê, đã xem như lớn nhất nhượng bộ rồi, nếu như lại khiến cái này dị tộc nữ tử cùng nữ nhi của mình bình khởi bình tọa, cái kia cũng không phải là hắn có thể tiếp thụ được. Vì vậy hắn tiểu nói ra, vương gia, tiếp nhận những cô gái này, không có vấn đề, thế nhưng mà ở trong đó còn có một ít chuyện cần cân nhắc nha. Lưu Bân điều điều lông mày không nói gì, mà Quách Gia nhìn Lưu Bân biểu lộ, nói ra, Thái đại gia không biết có vấn đề gì nha. Chuyện này dù sao cũng là vì ta Vũ Châu an ổn, cũng vì trên thảo nguyên thế lực cân đối, nếu như cự tuyệt, như vậy chúng ta thật sự muốn cùng Ô Hoàn không chết không ngất rồi. Đối với chúng ta như vậy Vũ Châu phát triển, cũng là bất lợi đấy. Thái Ung lắc đầu nói ra, điểm này ta tự nhiên là biết đến. Bất quá ta nói cũng không phải vấn đề này. Vương gia hiện tại tuổi còn trẻ còn, nhưng là còn không có thành thân. Nếu quả thật muốn cùng Ô Hoàn nhân hòa thân, như vậy những cái kia Ô Hoàn nữ tử, tối thiểu nhất cũng muốn cho bọn hắn một cái danh phận nha. Vương gia tuy nhiên quý vi tần vương, lấy được nữ tử tối thiểu nhất cũng là nếu một cái chắc phi nha. Nếu như chỉ là một cái thông phòng nha đầu những điều này tự nhiên có thể bỏ qua, thế nhưng mà lấy chắc phi nhưng là phải báo cáo triều đình đấy. Nhưng là bây giờ vương gia tuy nhiên cái kia đã định ra chính thất rồi, nhưng là dù sao vẫn chưa hết hôn, nếu để cho cái kia những này dị tộc nữ tử trước cùng vương gia thành hôn, tương lai vương gia con trai trưởng chẳng phải là khác thường tộc huyết thống, bọn hắn cũng là có tư cách tiếp nhận vương gia tước vị đấy, như vậy chúng ta U Châu chẳng phải là rơi xuống những cái kia dị tộc nhân trong tay sao? Lưu Bân nghe xong Thái Ung lời mà nói, cũng không khỏi được sửng sốt một chút, những chuyện này hắn trước kia còn thật không có nghĩ tới đấy, dù sao hiện tại tuổi của hắn còn nhỏ, chính hắn ít nhất còn có vài thập niên thời gian còn thành lập củng cố sự nghiệp của mình, hắn hậu đại muốn tiếp nhận sự nghiệp của hắn, ít nhất cũng phải vài thập niên. Bất quá hắn nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. Dù sao tại cổ đại có bất hiếu có ba, vua hậu vi đại thuyết pháp đấy, hắn những này thuộc hạ cũng hy vọng hắn có một cái danh chính ngôn thuận người nối nghiệp, như vậy dù cho Lưu Bân bạn nhất có cái gì hung hiểm, hoặc là bất trắc, bọn hắn cũng có một cái có thể tiếp tục thuần phục mục tiêu. Tuy nhiên Lưu Bân đối với chuyện này là rất không thèm để ý đấy, nhưng là hắn lại không thể không cân nhắc những này thuộc hạ nghĩ cách. Dù sao mỗi một lần lại để cho Triệu Vân giám quốc lợi mà nói, cũng là rất không thích hợp đấy. Vì vậy hắn cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười nói ra, nhạc phụ nói có lý, chuyện này đích thật là không thể bỏ qua. Không biết nhạc phụ có ý kiến gì không nha? Hắn đi theo Trịnh Huyền học qua kinh nghĩa, tự nhiên biết rõ người hắn đối với mấy cái này lễ nghi đến cỡ nào coi trọng đấy. Hắn dù cho chính mình không thèm để ý, cũng muốn nhập gia tùy tục, suy nghĩ thật kỹ những chuyện này. Quách Gia cùng Cổ Hủ nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ nắm giữ lấy Lưu Bân thủ hạ tổ chức tình báo, tự nhiên là không thể cùng những đại thần này đi được thân cận quá. Bọn hắn đối với Lưu Bân một người trung tâm, nhưng là hiện tại chọn dùng cũng hoàn toàn chính xác nói rất có lý, bọn hắn cũng không thể bỏ qua. Vì vậy Quách Gia tiểu nói ra, Thái đại gia nói có lý, chuyện này xác thực là đang mang trọng đại. Nhưng là bây giờ Ô Hoàng người đã thành tâm quy hàng chúng ta cũng không thể giúp cho cự tuyệt, nhưng là lại để cho bọn hắn nữ tử trước cùng vương gia kết hôn cũng là có chỗ không ổn đấy. Cho nên biện pháp tốt nhất, tự nhiên là muốn cho vương gia trước đây kết hôn rồi, cưới vương phi rồi. Thế nhưng mà vương phi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, chắc phi tuy nhiên kia niên kỷ thích hợp, nhưng là không có tránh phi, trước lấy chắc phi, tựa hồ có chỗ không ổn nha. Không biết Thái đại nhân còn có cái gì thượng sách. Lưu Bân nghe xong Quách Gia lời mà nói, cũng là nhẹ gật đầu, vấn đề này đích thật là không thể không cân nhắc, cho nên hắn tiểu đem ánh mắt nhìn Thái Ung, hy vọng Thái Ung có thể có một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Thái Ung nghe xong, cũng không khỏi được cười khổ một tiếng, nói ra, thuộc hạ hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý, huống hồ thuộc hạ cùng vương gia cũng lập thành quan hệ thông gia đối với chuyện này tự nhiên là phải có điều lạng tránh đấy. Cho nên ta thật sự là bất tiện, vì vương gia nghĩ biện pháp rồi. Thái Ung mặc dù là có Lưu Bân như vậy một con rể đổi tới vinh hạnh đã đến, nhưng là có chút thời điểm, có một số việc, hắn tự nhiên là phải có điều lạng tránh đấy, miễn cho lại để cho người cảm thấy hắn có cái gì tư tâm, như vậy sẽ không tốt. Cho nên hắn rất sáng suốt câm miệng không nói rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, không tên Lưu Bân nghe xong, không khỏi nhíu mày. Đương nhiên hắn cau mày, cũng không phải tức giận Thái Ung, hắn cũng biết Thái Ung cùng quan hệ của mình, có một số việc Thái Ung tự nhiên là phải có điều lạng tránh đấy. Hắn không tốt muốn biện pháp gì, cũng là chuyện đương nhiên đấy. Lưu Bân cao mày nguyên nhân tiểu là vì hiện tại vấn đề này mà buồn rầu đấy. Quách Gia nghe xong, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này không chỉ có là quan hệ lấy toàn bộ vũ châu đại kế, còn quan hệ lấy Lưu Bân trung thân đại sự, còn có về sau Lưu Bân quyền kế thừa, bọn hắn những người thần tín này lại thần, tự nhiên là không tốt xen vào rồi. Lưu Bân chứng kiến liền Quách Gia cũng câm miệng không nói, vì vậy tiểu đối với văn võ đại thần nói ra, đại kế đều suy nghĩ một chút, xem chuyện này tình phải làm gì. Chuyện này tuy nhiên chưa tính là cái đại sự gì, nhưng là dù sao quan hệ rất rộng, cho nên mọi người hay vẫn là thương nghị thoáng một phát tốt. Tuần lúc những người này nghe xong, cũng không khỏi được thấp giọng thương nghị, liền hướng Lưu Bân chỗ nói như vậy, chuyện này tuy nhiên cái kia không coi vào đâu đại sự, nhưng là xác thực là quan hệ quá nhiều, không hảo hảo xử lý lời mà nói, về sau thật sự có thể sẽ di họa thời gian rất lâu. Bọn hắn cũng không thể không thận trọng. Thế nhưng mà bọn hắn những người này xử lý chính vụ là không thành vấn đề đấy, nhưng là bây giờ phải xử lý cái này một kiện Lưu Bân hỗ tam nương cùng, tự không tốt hạ chú ý. Bọn hắn suy nghĩ kỹ mấy cái chú ý, thế nhưng mà về sau đều cảm thấy không quá phù hợp, không thể song toàn chiếu cố. Cho nên bọn hắn cũng không nên hướng Lưu Bân báo cáo. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn ở chỗ này cãi lộn không ngớt, tuy nhiên lại không nghĩ ra cái gì thích đáng đích phương pháp xử lý, không khỏi nhíu mày, có chút không rất cao hứng. Lại chuyện thương lượng thời điểm, không có cùng ý kiến đích thật là kiện chuyện tốt, như vậy cũng có thể thấy được biện pháp ưu quyết chỗ, thế nhưng mà càng thêm hoàn thiện biện pháp. Thế nhưng mà nếu như mỗi một lần đều như vậy cãi lộn lời mà nói, Lưu Bân cũng sẽ biết cảm thấy không kiên nhẫn đấy. Nhưng là lại để cho bọn hắn thương nghị, là Lưu Bân chính mình ra lệnh, Lưu Bân lại không tốt ý ngăn cản bọn hắn, không cho bọn hắn tranh luận, cho nên cũng chỉ tốt nhíu mày không nói. Mà ở bên cạnh hắn Cổ Hủ chứng kiến Lưu Bân nhíu mày, biết rõ Lưu Bân trong nội tâm không khoái, cho nên tiểu tranh thủ thời gian đứng ra, nói ra, "Chúa công, chuyện này, nói phức tạp, kỳ thật cũng không phải rất phức tạp, chỉ là không tốt nắm giữ trong đó chừng mực. Kỳ thật chỉ cần vương gia trước thành hôn, cưới vương phi là được rồi." Lưu Bân nghe xong, cười khổ một tiếng, nói ra, "Văn Hỏa nha, ngươi nói biện pháp này, ngược lại cũng không phải không được, thế nhưng mà ngươi phải biết rằng chân gia nữ tử, hiện tại mới chỉ có 3-4 tuổi, vẫn chỉ là một đứa bé, ngươi lại để cho bổn vương tại sao cùng hắn thành hôn nha? Hơn nữa, bổn vương hiện tại cũng mới 10 mấy tuổi, chuyện này, ai, hiện tại suy nghĩ một chút, ta hay, vẫn, là quá trẻ tuổi. Tuy nhiên tuổi còn trẻ tiểu là công thành danh phải rồi, thế nhưng mà tại có một số việc thực diện, thật đúng là không dễ làm nha. Ta hiện tại tuy nhiên đã quý vì vương gia rồi, cũng trưởng quản một châu quân chính quyền hành rồi, thế nhưng mà ta hiện tại còn không có có cấp quan, thậm chí liền tự đều không có, làm sao có thể kết hôn đây này. Lưu Bân rất bất đắc dĩ nói ra điểm này. Có đôi khi hắn cũng rất đau hận Diêm La Vương những người kia, lại để cho chính mình đi vào khởi nghĩa khăn vàng trước khi còn chưa tính. Vì cái gì còn muốn cho mình một cái như vậy nhỏ thân thể lâu này? Mặc dù nói thân thể nhỏ, cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể cho mình thời gian dài hơn, đến phát triển thế lực của mình, nhưng là thế lực của mình phát triển quá là nhanh, cho tới bây giờ thân thể của mình quá nhỏ, đã thành vì chính mình một tổ chức chính mình rất tốt phát triển gông xiềng rồi. Phải biết rằng tại cổ đại Trung Quốc tiểu lưu hành một câu nói kia, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Tựa như lúc này đây, nếu như không là bởi vì chính mình niên kỷ quá nhỏ, căn bản chính là cái gì nan đề. Chính mình nếu như niên kỷ phù hợp rồi, muốn lấy la bà, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Còn có như vậy buồn rầu sao? Tuy nhiên tại cổ đại rất nhiều người có thể là kết hôn rất sớm, thế nhưng mà cũng không có một cái nào vừa 10 tuổi hài tử là được thân a. Chứng kiến Lưu Bân cũng vì chuyện này buồn rầu mà bắt đầu, hắn những thuộc hạ kia cái lúc này mới kịp phản ứng, chuyện này vấn đề lớn nhất, không phải Lưu Bân còn không có có đón dâu, cũng không phải ứng làm như thế nào an bài những cái kia vương phi vào cửa trước sau vấn đề, mà là Lưu Bân chính mình niên kỷ quá nhỏ vấn đề. Bọn hắn cái lúc này mới nhớ tới, chính mình cái này chúa công tuy nhiên đã dương danh thiên hạ, tuy nhiên thoạt nhìn đã muốn một thiếu niên 15-16 tuổi rồi, nhưng là trên thực tế hắn vẫn chỉ là một cái vừa 10 tuổi hài tử. Trước kia mọi người đều bị hắn tác phong làm việc cùng cá nhân phong độ tư thái chỗ tù binh, đã quên hắn thực tế tuổi rồi. Chuyện bây giờ đến trình độ này, mọi người cũng không khỏi không mặt đối với vấn đề này rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên người ở chỗ này có rất nhiều đều là thời đại này tài trí chắc tuyệt người, nhưng lại đều chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nếu như là những vấn đề khác, bọn hắn dù thế nào bất lực, cũng có thể thương lượng ra một cái biện pháp, thế nhưng mà đối với dưới mắt vấn đề này nhưng lại không có biện pháp gì nha. Dù sao niên kỷ vấn đề này là ai cũng không cải biến được đấy, coi như là có thể báo cáo lão thực tế niên kỷ, nhưng là đến cùng bao nhiêu, cái này chỉ có thể có thời gian đến cải biến, phàm nhân là không có cách nào cải biến đấy. Mấy người bọn hắn cũng không biết phải làm gì nha. Lưu Bân chứng kiến những người này khổ tư bộ dạng, cũng không khỏi được cười khổ một tiếng lắc đầu, nói ra, được rồi, mọi người cũng đừng có vì chuyện này phiền não rồi. Thật sự không được lời mà nói, tiểu cự tuyệt Ô Hoàn nhân hòa thân đề nghị, cùng bọn họ nói rõ là được. Tuy nhiên như vậy có thể sẽ lại để cho Ô Hoàn người có chút không yên lòng, nhưng là lại để cho bọn hắn chờ đợi lo lắng một ít, cũng có thể lại để cho bọn hắn đối với chúng ta càng cung kính một ít. Cho tới bây giờ, Lưu Bân chỉ có thể trước buông tha cho Ô Hoàn người những mỹ nữ kia rồi, tuy nhiên ở bờ bên kia đáng tiếc, nhưng là đợi đến lúc chính mình thật sự trưởng thành, mỹ nữ sợ hãi hội, sẽ, không có sao. Về phần Ô Hoàn người hội, sẽ, nghĩ như thế nào, cái kia tiểu là chuyện của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không dám sàng bậy là được rồi. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, hắn thuộc hạ của hắn, cũng chỉ tốt đồng ý ra rồi. Tuy nhiên hiện tại cự tuyệt cùng Ô Hoàn người hòa thân có một ít tổn thất, nhưng là sự thật như thế, bọn hắn cũng chỉ tốt nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Bất quá chuyện này hiện tại muốn buông tha cho, nhưng là có một số việc thế nhưng mà còn muốn tranh thủ thời gian xử lý đấy. Đầu tiên đúng là Lưu Bân sự tình, Lưu Bân hiện tại tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, nhưng là đã phong vương bái tướng rồi, còn nắm giữ lấy một châu quân chính quyền hành, toàn bộ thiên hạ cũng là như sấm bên tai, loại người này lại thế nào có thể không có một cái nào tự đâu này. Tuy nhiên tuổi của hắn vẫn chưa tới, nhưng là tự cũng có thể sớm lấy được nha. Vì vậy tuần lúc tự xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, cùng Ô Hoàn nhân hòa thân sự tình, chúng ta không ngại trước phóng vừa để xuống, cũng không cần vội vã cự tuyệt. Hạ quan cảm thấy hiện tại chính yếu nhất sự tình, chính là muốn cho chúa công lấy một cái tự. Chúa công tuy nhiên niên kỷ còn không đội được quán chi niên, nhưng là chúa công thành tựu hiện tại, đã đủ để sớm lấy được tự rồi. Dù sao lấy chúa công hiện tại danh vọng cùng chức quan tước vị, không có một cái nào tự, cũng là một kiện bất nhã sự tình nha. Không biết các vị định như thế nào nha. Thái Ung với tư cách đương thời mọi người, lại là Lưu Bân nhạc phụ, ở phương diện này xác thực là có sinh sôi nảy nở quyền lực đấy, vì vậy hắn tiểu nói tiếp, Văn Nhược tiên sinh đề nghị thập phần chi có lý, dùng vương gia hiện tại thân phận địa vị còn nổi danh nhìn qua, đích thật là đã đến lấy tự lúc sau. Không bằng như vậy đi, chờ ta trở về, cùng Trịnh Huyền đại sư còn có Đồng Nguyên sư phó thương lượng một chút, mọi người chúng ta cho vương gia lấy một cái tự tốt rồi. Cho người lấy tự, bình thường đều là trưởng bối hoặc là cái loại lầy đức cao vọng trọng người, mới có tư cách đấy. Lưu Bân hiện tại thân phận xác thực thật là cao, nhưng là hắn nhưng lại không có một cái nào thân nhân. Trịnh Huyền còn có Đồng Nguyên cái này, lưỡng người sư phụ đã xem như trưởng bối của hắn rồi. Mà Thái Ung người nhạc phụ tương lai này coi như là trưởng bối của hắn, hơn nữa Trịnh Huyền cùng Thái Ung đều xem như đức cao vọng trọng người, bọn hắn tự nhiên là có tư cách cho Lưu Bân lấy tự đấy. Cho nên Thái Ung mới sẽ chủ động đề ra bản thân mấy người cho Lưu Bân lấy tự. Về phần Đồng Nguyên, vốn thân là một cái võ tướng, là không có có tư cách gì đấy, nhưng là hắn là Lưu Bân cái thứ nhất sư phó, hơn nữa hắn tại võ tướng trong lòng địa vị cũng cao như vậy, cho nên vì chiếu cố Lưu Bân còn có như vậy võ tướng cảm xúc, cho nên Thái Ung mới có thể bắt nó cũng gia nhập trong đó đấy. Lưu Bân nghe xong cũng nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn đối với mấy cái này tự cũng không phải như thế nào để ý đấy, tại hắn thời đại kia, tự cái này thuyết pháp cũng sớm đã biến mất, cho nên hắn đối với cái này cũng không coi trọng. Nhưng là ở cái thế giới này tự không giống với lúc trước. Có hay không tự cũng đại biểu cho một người thân phận địa vị, còn có tu dưỡng trình độ, người bình thường là không có tư cách lấy tự đấy, chỉ có những cái kia thế gia đại tộc người, hoặc là một ít có thân phận địa vị người, mới có tư cách này đấy. Dù Lưu Bân thân phận địa vị, tự nhiên là có tư cách. Hắn tuy nhiên không coi trọng, nhưng là xác thực không thể bỏ qua người khác cái nhìn, hiện tại Thái Ung đã nói ra rồi, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối đấy. Chương 57, không tên tuy nhiên Lưu Bân tự sự tình đã quyết định ra rồi, thế nhưng mà vẫn có sự tình khác không có xử lý đấy, vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, tốt rồi, cho bổn vương lấy tự sự tình, trước hết buông xuống, mọi người hay, vẫn là thương lượng một chút trước mắt vấn đề à. Đã chúng ta quyết định không cùng Ô Hoàn nhân hòa hôn rồi, như vậy mọi người tiểu thương nghị thoáng một phát, như thế nào hồi phục những cái kia Ô Hoàn người tốt. Tuy nhiên chúng ta không e ngại những cái kia Ô Hoàn người, nhưng là dưới mắt đúng là chúng ta U Châu hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời điểm, nhất còn vẫn có thể có một cái an ổn ngoại bộ hoàn cảnh đấy. Cho nên đối với Ô Hoàn nhân hòa thân đề nghị, chúng ta đã muốn cho thấy chúng ta xóa và sửa độ, lại không thể lại để cho cái kia Ô Hoàn người cảm thấy chúng ta là cố ý chối từ đấy. Lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta đã tiếp nhận thành ý của bọn hắn, nhưng là xác thực là bất đắc dĩ dưới tình huống, mới giúp cho cự tuyệt đấy. Tuần lúc những người này nghe xong cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, Lưu Bân theo như lời nói có lý, chuyện này đích thật là muốn hảo hảo đối đãi, nói cách khác, U Châu nếu biến khéo thành bục lời mà nói, như vậy U Châu muốn cùng Ô Hoàn người thật là không chết không ngất rồi, như vậy tiểu trái với bọn hắn định ra nghỉ ngơi lấy lại sức kế sách rồi. Vì vậy tuần lúc mấy cái chỉ, cái, phải xử lý chính vụ người mà bắt đầu thương lượng như thế nào hồi phục Ô Hoàn người rồi. Lưu Bân ngồi ở chỗ kia mặt mỉm cười, không nói một lời nhìn xem Tuần Úc bọn hắn thương lượng kế sách, dù sao những chuyện này, hắn không am hiểu, không bằng tiểu giao cho Tuần Úc những này chuyên nghiệp nhân sĩ tốt. Cái gọi là ngoại giao, kỳ thật tiểu là đánh thái cực, tiểu xem ai đánh thì vẫn còn tốt hơn là được. Lưu Bân trước kia là một người lính, hiện tại cũng là một người lính, cho nên đối với ngoại giao sự tình rất ít để ý tới đấy. Bất quá đang nhìn đến những người này thương nghị thời điểm, Lưu Bân phát hiện ở bên cạnh hắn Quách Gia lại coi như một mực cao mày, hình như là đang tự hỏi sự tình gì. Lưu Bân nghĩ nghĩ, giống như Quách Gia đã trầm mặc thời gian thật dài rồi, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Theo lý thuyết dùng Quách Gia tài trí, hiện đang thương lượng như thế nào trả lời thuyết phục Cố Hoàn, cũng là chức trách của hắn chỗ nha. Đến cùng là chuyện gì lại để cho hắn nặng như vậy mê? Vì vậy Lưu Bân tiểu cười cười nói ra, Phụng Hiếu, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Nghĩ đến như vậy mê mẩn. Hiện tại thế nhưng mà tại thảo luận như thế nào trả lời thuyết phục Cố Hoàn người thời điểm nha. Có chuyện gì so cái này còn trọng yếu sao? Quách Gia chính đang tự hỏi thời điểm, chợt nghe Lưu Bân đối với hắn nói chuyện, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Lưu Bân tuy nhiên là ở cười cùng hắn nói chuyện, nhưng là cái kia khẩu khí cũng ít nhiều có chứa một điểm trách cứ. Quách Gia cùng Lưu Bân tuy nhiên nói lý ra mặt cười cười nói đấy, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, cũng không khỏi không phối hợp Lưu Bân, cho nên hắn tiểu có chứa ấy này nói, thuộc hạ một là nghĩ ngợi lung tung, kính xin chúa công thứ lỗi. Lưu Bân khoát tay áo, nói ra, không có quan hệ gì, bất quá, Phùng Hiếu, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Vậy mà nghĩ đến như vậy mê mẩn. Lưu Bân biết rõ Quách Gia không phải cái loại lời không làm người, đã hắn ở thời điểm này nghĩ ngợi lung tung, nhất định là muốn đại sự, cho nên Lưu Bân liền không nhịn được muốn hỏi một chút. Quách Gia cười cười, nói ra, không phải mới vừa nói đạo vương gia hôn sự của ngươi sao? Thuộc hạ cảm thấy nếu như vậy liền buông tha cùng Ô Hoàn người hòa thân thật là đáng tiếc. Dù sao đây là dị tộc nhân thủ tục loại này hòa thân phương thức, coi như là một đại tiên phong, nếu như trở thành, như vậy vương gia đem ngươi trở thành ta đại hán 400 năm đến cái thứ nhất có thể cho dị tộc nhân ngoan ngoãn dâng tặng tổ nội nữ tử cùng thân nhân nha. Cho nên thuộc hạ tiểu ngẫm lại, thế nào mới có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Lưu Bân bất đắc dĩ cười cười, hắn không nghĩ tới Quách Gia lại vẫn suy nghĩ chuyện này. Hiện tại đã không phải là hắn có cưới hay không thân đắc vấn đề rồi, mà là tuổi của hắn còn chưa đủ vấn đề nha. Vì vậy Lưu Bân tiểu cười khổ nói, Phụng Hiếu nha, chuyện này cũng đừng có còn muốn rồi. Bổn vương thân là Đường Đường Tấn Vương, lại là U Châu mục, không có khả năng trước lấy một cái dị tộc nữ từ đấy, coi như là giải quyết vương phi người chọn lựa, nhưng là bây giờ bổn vương hay vẫn là niên kỷ qua tiểu nha. Hiện tại kết hôn còn gắn liền với thời gian còn sớm nha. Kỳ thật Lưu Bân cũng rất phiền muộn, hắn mặc dù nói chính mình còn rất nhỏ, nhưng là chính bản thân hắn lại biết chính mình không nhỏ rồi. Chính mình thực tế tâm lý niên kỷ ít nhất đã 27-28 rồi, đã sớm đủ kết hôn lúc sau. Thế nhưng mà ai bảo hắn đến cái thế giới này thời điểm, bị Diêm La Vương những cái kia bị ám toán đi một tí đâu rồi, đem tuổi của mình khiến cho như vậy nhỏ, cho dù cổ đại người kết hôn tương đối sớm, cũng không có lọt vào chính mình trình độ này à. Cho nên hắn cũng chỉ có thể phiền muộn đi xuống. Bất quá Quách Gia giống như có lẽ đã nghĩ ra đối sách rồi, cho nên bị không có bởi vì Lưu Bân mà nói mà lùi bước, hay, vẫn, là vừa cười vừa nói, điểm này thuộc hạ cũng biết đấy. Thế nhưng mà vừa rồi thuộc hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy vương gia là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từ nhà. Kỳ thật vương gia không có nói, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không biết vương gia thực tế niên kỷ. Vương gia bây giờ nhìn lại căn bản là không muốn một cái chỉ có 10 tuổi tả hữu người, trái lại mà nói vương gia trải qua mấy lần đại chiến, trên người khí chất đã sớm vượt qua thực tế niên kỷ hạn chế. Cử động một cái ví dụ thực tế, mượn Triệu tướng quân cùng chúa công ngươi hai người, nếu như người ở bên ngoài xem ra, chúa công nhất định là so Triệu tướng quân muốn đại đấy. Đã như vậy chúa công cần gì phải để ý tuổi của mình đâu này? Tuy nhiên chính vương phi niên kỷ còn chưa đủ, như vậy chúa công không ngại trước cưới chắc vương phi nha. Mặc dù nói muốn trước có chính vương phi mới có thể lấy chắc vương phi đấy, chỉ có điều cái này cũng chỉ là mọi người ước định thành tục sự tình, cũng không có minh môn quy định đấy. Như vậy cùng những cái kia ô hoàn nhân hòa thân sự tình cũng không cần cự tuyệt. Thuộc hạ một điểm thiện kiến, kính xin chúa công quyết đoán. Lưu Bân nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, sau đó tự rêu cười cười, xem ra chính mình thật sự chính là nghĩ đến nhiều lắm. Quách gia nói rất đúng nha, chính mình câu thân thể thời cơ niên kỷ, tiểu ngay cả mình cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu nha. Sở dĩ phỏng đoán là có 10 tuổi, cái kia còn là bởi vì chính mình vừa tới cái thế giới này, thân thể tựa như một cái 6-7 tuổi hai tử, hơn nữa chính mình ngươi tạo những tin tức kia, lại để cho mọi người lầm cho là mình chỉ có nhiều như vậy, thế nhưng mà từ tiền thế đến nói mình bây giờ đã có 27-28 tuổi rồi. Mà cái này, chứ, có thân thể bây giờ nhìn lại cũng căn bản tiểu không giống như là một cái 10 tuổi hai tử, bây giờ nhìn lại, chính mình tựa hồ so Triệu Vân còn muốn lớn hơn, tiểu liền thân thể của mình cũng bắt đầu bình thường phát dục rồi, 15-16 tuổi thiếu niên có lẽ có đồ vật, chính mình cũng đều đã có. Chính mình kỳ thật căn bản cũng không có tất yếu câu nệ tại tuổi của mình, thực phải đáp ứng ô hoàn người hòa thân sự tình, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Nghĩ tới đây, Lưu Bân tiểu không khỏi cười lên ha ha. Cười đến thật sự là cao hứng nha. Hắn vô Quách ra bả vai nói ra, tốt, tốt. Phùng Hiếu thật sự là một câu nói toạc ra thiên cơ. Vừa rồi đích thật là buồn vương một là tư tưởng không chu toàn rồi. Xác thực, buồn vương hiện tại niên kỷ mà ngay cả buồn vương mình cũng làm không rõ ràng làm đấy. Như vậy buồn vương cần gì phải câu nệ không sai đây này. Tốt, tìm Phùng Hiếu ngươi dứt khoát sửa theo như lời xử lý. Quách gia cũng vừa cười vừa nói, như vậy thuộc hạ tiểu chúc mừng chúa công rồi. Lưu Bân nghe xong lại là thật cao hứng nở nụ cười. Hắn cũng là nam nhi nhiệt huyết, chứng kiến đến bên miệng mỹ nữ, chính mình vậy mà không có thể ăn, tự nhiên là rất buồn bực. Hiện tại rốt cục có thể giải quyết vấn đề này rồi, hắn tự nhiên là sảng khoái không thôi rồi. Hơn nữa cùng ô hoàn nhân hòa thân, đối với sự nghiệp của mình cũng càng thêm mới có lợi, chính mình lại có thể ôm mỹ nhân uy, về công ý tứ đều là chỗ tốt liên tục, như vậy chính mình tự nhiên là không cần hư tình giả ý rồi. Dù sao đã đi tới cái thế giới này, hắn đã sớm đã làm xong nhập gia tùy tục, chuẩn bị cho tốt ba vợ bốn nàng hầu sinh sống. Hắn cũng không phải cái loại lời giả thành cao ngụy quân tử, có thể ba vợ bốn nàng hầu, tự nhiên là sẽ không cần cầu chú ý chế độ một vợ một chồng rồi. Không có có người nào nam nhân không muốn ba vợ bốn nàng hầu đấy. Chỉ là tại hiện đại không làm theo có rất nhiều người, trải qua ba vợ bốn nàng hầu sinh hoạt mà. Mình bây giờ đã có loại này điều kiện, như vậy tiểu thuận theo tự nhiên không chịu nhận lâu có thể sao? Chương 58, biện pháp Lưu Vân Đình chỉ đánh cười to, chứng kiến hai bên văn võ đại thần đều tại có chút sững sờ đấy, đừng nghị luận nhìn xem hắn. Rất hiển nhiên là bị hắn vừa rồi bỗng nhiên bật cười cho hù đến rồi. Lưu Bân cùng Quách gia có chút cười cười xấu hổ, Lưu Bân nói ra, ha ha, các vị, thứ không có ý tứ, vừa rồi Phụng Hiếu cùng bổn vương nói một cái biện pháp, bổn vương mừng rỡ phía dưới, có điều thất thái rồi. Hy vọng mọi người không muốn để ý. Tuần Úc mấy người bọn hắn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tuần Úc nói ra, không biết Phụng Hiếu nói gì đó biện pháp, vậy mà có thể cho chúa công như thế mừng rỡ, không biết chúa công có thể không nói cho ta biết. Vừa rồi chuyện này mấy người bọn hắn người đều không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, Quách gia chẳng lẽ nghĩ ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý rồi. Nếu như là thật sự, vậy thì thật tốt quá. Cho nên hắn cũng muốn nghe một chút. Hơn nữa hắn là vũ châu chính vụ phương diện hàng đầu đại thần, chính mình không nghĩ đi ra, mà Quách gia lại nghĩ ra được rồi, điều này cũng làm cho hắn bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Hắn và Quách gia coi như là bạn tốt, biết rõ Quách gia khéo mưu lược, đối với chính vụ ngược lại là không có chính mình quen thuộc. Cũng không biết hắn đến cùng nghĩ ra biện pháp gì rồi. Lưu Bân cười cười, sau đó đối với Quách gia nói ra, Phùng Hiếu, ngươi sẽ đem vừa rồi ngươi nói lời nói, lại cùng mọi người nói một lần à? Quách gia nghe xong, không khỏi cười cười, sau đó sẽ đem vừa rồi cùng Lưu Bân nói lời, lại nói một lần. Tuần Úc bọn người nghe xong Quách gia nói như vậy, cũng không khỏi được bừng tỉnh đại ngộ, nhóm người mình đích thật là lấy tương rồi, chỉ là muốn đã đến Lưu Bân niên kỷ vấn đề, còn có hắn còn không có thành công thân, tránh phi chắc phi còn không có có lợi, cho nên mới cảm thấy không thích hợp cùng ô hoàn nhân hòa thân, nhưng là hiện tại Quách gia vừa nói như vậy, tựa hồ cảm thấy cũng không phải cái gì nan đề rồi. Lưu Bân niên kỷ vốn chính là một số sổ sách lung tung, không có người có thể nói được thành, đã như vậy không ngại mọi người tiểu đều giả bộ hồ đồ, chứ không biết được rồi. Hơn nữa Lưu Bân hiện tại bộ dạng, tin tưởng cũng không có ai đem Lưu Bân trở thành một cái chỉ có 10 tuổi hải tử. Vì vậy Tuần Úc tiểu vừa cười vừa nói, Phụng Hiếu lời ấy lại thiện. Dùng vương gia biểu hiện, cũng xác thực không giống một cái chỉ có 10 tuổi người, vương gia hiện tại kết hôn, cũng không có cái gì không thể đấy. Nói xong cũng xoay người đối, với, chọn dùng nói ra, ha ha. Thái đại gia, lúc này đây hạ quan muốn chúc mừng ngươi rồi. Cái thứ nhất cùng Lưu Bân đính hôn chính là chân mật, hơn nữa còn là Lưu Bân sư phó giúp hắn định đấy, như vậy chân mật tiểu là Lưu Bân chính thế rồi, ai vậy cũng không có cách nào cải biến sự thật. Thế nhưng mà chân mật hiện tại còn như vậy nhỏ, tự nhiên là không thích hợp lập tức cùng Lưu Bân kết hôn đấy. Mà Thái Ung con gái Thái Diễm thì là thứ hai cùng Lưu Bân đính hôn đấy, hơn nữa lúc ấy cũng đã nói rõ là Lưu Bân bình thê, hiện tại Lưu Bân đã phong vương rồi, như vậy hắn bình thê tự nhiên cũng là chắc vương phi rồi. Dựa theo Quách gia đích phương pháp xử lý, tự nhiên là muốn Lưu Bân trước cùng Thái Diễm kết hôn đấy, Tuần Úc tự nhiên là chỉ điểm Thái Ung chúc mừng rồi. Thái Úng nghe xong cũng là mặt mỉm cười. Lưu Bân hiện tại danh vọng như mặt trời ban trưa, lại là đường đường một chữ vương, nữ nhi của hắn có thể gả cho Lưu Bân, hắn tự nhiên là lần có mặt mũi. Hơn nữa, hiện tại chân mật còn như vậy nhỏ, thật muốn cùng Lưu Bân thành hôn, ít nhất còn phải có 10 năm thời gian. Như vậy trước đó, nữ nhi của hắn tiểu tương đương với là Lưu Bân chính vương phi rồi. Hơn nữa nếu như Thái Diễm có thể trước đây cho Lưu Bân sinh hạ một nam nửa nữ, như vậy đứa con trai này tiểu là Lưu Bân con trai trưởng rồi, là có tư cách tiếp nhận Lưu Bân tước vị còn có quan chức rồi. Mà Thái Diễm nói không chừng cũng có thể mẫu bằng tử quý, trở thành Lưu Bân chính phi đấy. Vậy hắn giống như là Lưu Bân quốc trợ rồi. Như vậy hắn không những được nhân vật nổi tiếng thiên cổ, càng có thể làm dạng rỡ tổ tông nha. Cho nên Thái Ung tự nhiên là thật cao hứng rồi. Vì vậy hắn cũng cười đã tiếp nhận các vị đại nhân chúc mừng. Còn nói lấy, cùng vui, cùng vui. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, tự nhiên là rất bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng vẫn là hắn ngăn trở những người này tiếp tục nói hạ, hắn nói ra, tốt rồi, các vị, đã sự tình định ra rồi. Vậy thì theo thứ tự tiến hành a. Về phần hôn sự của ta, mọi người sau này trở về, tra một chút lúc nào là ngày tốt tốt ngày, mọi người nhanh chóng định ra kết hôn thời gian. Ta cũng phải đi về cùng mấy vị sư phó thương lượng một chút đấy. Sau đó đối với Thái Ung nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngươi về trước đi, cùng Thái tiểu thư nói một chút, làm cho nàng cũng có chỗ chuẩn bị, đợi đến lúc định ra hôn kỳ về sau, ta lại phái người tiến đến đặt xính lễ đấy. Thái Ung tự nhiên là không có ý kiến gì rồi. Dù sao hiện tại hôn sự đã định rồi, coi như là lại sốt ruột cũng muốn đợi một thời gian ngắn, dù sao hôn lễ quá trình cũng là rất rườm rà đấy. Hơn nữa Lưu Bân với tư cách đường đường một chữ vương, hắn muốn kết hôn chắc vương phi, cũng là phải có triều đình ý chỉ mới có thể được, dù sao vẫn là muốn lên gia phả đấy. Lưu Bân nghĩ nghĩ nhất rồi nói ra, tốt rồi, đã mọi người đã thương lượng tốt rồi, như vậy sẽ đem Ô Hoàn người sứ giả dẫn tới à. Chúng ta đem sự tình sớm chút cùng bọn họ nói một chút, cũng tốt lại để cho bọn hắn sớm chút an tâm, cũng tốt lại để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Vân nghe xong tiểu nhanh đi ra ngoài, đem Ô Hoàn người sứ giả dẫn theo đi lên. Ô Hoàn người sứ giả vừa rồi tuy nhiên là ở bên ngoài nghỉ ngơi, bất quá nhưng lại một mực lo lắng hãi hùng đấy. Hắn vừa rồi không biết Lưu Bân vì cái gì bỗng nhiên như vậy mất hứng, bất quá rất hiển nhiên Lưu Bân đối với hòa thân sự tình có chút không thế nào đồng ý. Nếu như Lưu Bân thật sự không đáp ứng, như vậy hắn trở về tiểu không tốt khai báo. Hơn nữa Lưu Bân không đáp ứng, như vậy bọn hắn Ô Hoàn người cuộc sống sau này chỉ sợ thì có điểm không dễ chịu lắm. Cho nên hiện tại Lưu Bân lại lần nữa dẫn hắn lên điện, hắn vẫn có chút sợ hãi đấy. Hắn thấy Lưu Bân lại lần nữa quỳ xuống đến, nói ra, bái kiến vương gia. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, trải qua vừa rồi bổn vương cùng ngươi vì đại nhân thương nghị thoáng một phát, cảm giác được các ngươi coi như thật là có thành ý đấy. Đã như vậy, bổn vương tiểu đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi. Người sau này trở về, có thể cùng các ngươi mấy vị đại nhân nói thoáng một phát, bổn vương cũng sẽ phái người đi qua, cùng các ngươi thương nghị thoáng một phát tình hình cụ thể và tỉ mỉ đấy. Cái này sứ giả nghe xong Lưu Bân vậy mà đã đáp ứng, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng thành công. Chỉ cần Lưu Bân gật đầu đáp ứng, như vậy bọn hắn Ô Hoàn người về sau thì có ngày tốt lành rồi. Hắn lúc này đây coi như là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy hắn thì nói nhanh lên nói, đa tạ vương gia. Tiểu nhân sau này trở về, nhất định sẽ hướng mấy vị đại nhân kỹ càng bẩm báo đấy. Tin tưởng mấy vị đại nhân nhất định sẽ làm cho vương gia thỏa mãn đấy. Lưu Bân khẽ gật đầu, sau đó tiểu lại để cho cái này sứ giả đi xuống. Lại để cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại trở về. Tự nhiên rồi, Lưu Bân cũng muốn phái sứ giả đi theo đi qua, cùng Ô Hoàn người thương lượng hòa thân cụ thể chi tiết, tỉ mỉ đấy. Đợi đến lúc cái này sứ giả xuống dưới về sau, Lưu Bân lại để cho người đi trên thảo nguyên, lại để cho quan vũ những người kia khải hoàn hồi trở lại hướng. Đón lấy lại phái người mang theo Ô Hoàn người thư xin hàng, cùng với Trương Thuần Trương cử đầu người, đuổi tới Lạc Dương hướng Hán Linh Đế báo cáo. Đồng thời cũng đem mình muốn kết hôn sự tình, hướng triều đình báo cáo chuẩn bị thoáng một phát đấy. Đón lấy tiểu tuyên bố lại để cho người lui đi. Hắn còn phải đi về cùng Đồng Nguyên cùng Trịnh Huyền, cùng với Chân Giật nói một chút đấy. Cùng Đồng Nguyên còn có Trịnh Huyền nói một chút, là chuyện đương nhiên, dù sao hai người bọn họ là Lưu Bân sư phó, Lưu Bân hiện tại không có người thân rồi. Hai người bọn họ tiểu là Lưu Bân người thân nhất trưởng bối, Lưu Bân tự nhiên là muốn cùng bọn họ nói một chút đấy. Về phần Chân Giật, cũng rất dễ lý giải, dù sao dựa theo lẽ thường, Chân Mật mới được là Lưu Bân chính thê, Chân Giật mới là hắn chính phi nhạc phụ, hiện tại hắn muốn trước cùng Thái Diễm kết hôn rồi, tự nhiên là muốn cho bọn hắn biết đến. Đồng Nguyên cùng Trịnh Huyền đã biết chuyện này về sau, đều là thật cao hứng, vì Lưu Bân có thể thành ra sự tình mà cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là Đồng Nguyên, hắn là nhìn xem Lưu Bân lớn lên đấy, hiện tại không những được chứng kiến Lưu Bân lập nghiệp, lại có thể chứng kiến Lưu Bân thành ra, hắn càng là vui mừng. Giống như là một cái lão nhân ra chứng kiến con của mình rốt cục trưởng thành đồng đạo. Bất quá Lưu Bân đem chuyện này nói cho Chân Giật thời điểm, Chân Giật sắc mặt tiểu khó coi. Dù sao nữ nhi của hắn mới được là Lưu Bân chính thê, nhưng là bây giờ lại muốn cho Lưu Bân bình thê trước về nhà chồng, như vậy nữ nhi của hắn về sau tiến tính toán vào cửa rồi, tại vương phủ địa vị cũng sẽ bị trong lúc vô hình giảm xuống không ít. Nhưng là hắn đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Dù sao nữ nhi của mình còn quá nhỏ, hắn tiểu là muốn cho Lưu Bân cùng nữ nhi của mình kết hôn, cũng không có cách nào nha. Bất quá Lưu Bân đã có thể công bằng đấy, báo lại chính mình chuyện này. Cái kia đã nói lên, Lưu Bân đối với Chân gia hay vẫn là rất coi trọng đấy. Hơn nữa Lưu Bân cùng Chân Mật quan hệ như vậy thân mật, nói không chừng về sau hắn vẫn có cơ hội. Cho nên hắn cũng chỉ tốt trước chúc mừng Lưu Bân rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, tính toán mưu trí khôn ngoan công tôn toàn cái gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cho nên từ xưa đến nay, hôn lễ chính là một cái nghiêm túc mà chuyện trọng yếu. Vì vậy tương đúng đích cũng tạo thành trọn vẹn cùng hôn lễ tương quan văn hóa. Trung Quốc cổ đại hôn nhân chế độ thông qua hạng thương chu ba đời, như thế nào thông qua chu đời? Trên cơ bản tiểu thành lập cùng ổn định lại rồi. Đã đến tần, Hán thời đại, thì là tiến thêm một bước phát triển. Nói tóm lại hôn lễ là phân là cái nào trình tự đấy, theo thứ tự là cầu hôn, đính hôn, kết hôn, ba cái quá trình. Về phần cụ thể thì còn lại là do cái gọi là sáu lễ, theo thứ tự là một nạp thái, mà vấn danh, ba là nạp cát, bốn là nạp trinh, năm là thỉnh kỷ, sáu là thân nên. Lưu Bân hiện tại đã coi như là cùng Thái Diễm cầu hôn cùng đính hôn rồi, chỉ còn lại có kết hôn rồi. Về phần Lưu Bân, dùng Lưu Bân thân phận, tự nhiên là không cần tự mình đi quản lý đấy, tự nhiên là có tương quan cấp dưới đi thao tác rồi. Hắn chỉ cần an tâm chờ đợi là được rồi. Lúc này đây tuy nhiên là lấy chắc phi, nhưng là một là đây là Lưu Bân lần thứ nhất kết hôn, hai là vì muốn đuổi tại Ô Hoàng người kịp phản ứng trước khi, trước thành hôn, cho nên thời gian so sánh khẩn cấp. Đặc biệt là thông qua tương quan nhân viên chuyên nghiệp xem xét hoàng lịch, phát hiện năm nay tốt nhất ngày hoàng đạo ngay tại hơn nửa tháng về sau, bởi như vậy, tiểu lộ ra càng là rộn rộn. Cho nên Lưu Bân những thuộc hạ kia, mà ngay cả Trịnh Huyền cùng Đồng Nguyên, cũng công việc lưu đủ lên rồi. Lưu Bân thân phận cao quý, tự nhiên là không cần mọi chuyện thân lực thân vi đấy, làm như vậy Lưu Bân trưởng đối Trịnh Huyền cùng Đồng Nguyên tự nhiên là muốn thay hắn đi làm một sự tình đấy. Kỳ thật mà ngay cả Triệu Vân Trương Phi những người này cũng không có rảnh rỗi, bởi vì ở trong quá trình này còn muốn đặt xính lễ đấy. Vốn Lưu Bân cho rằng chỉ cần tiễn đưa một ít vàng bạc châu báu các loại là được rồi, nhưng là ai biết vừa hỏi phía dưới, lại vẫn cần một ít như có đôi có cặp chim nhạn, uyên ương các loại chim thú, thậm chí tốt cần ngũ cốc cái gì đấy. Lưu Bân không kiên nhẫn phía dưới, vung tay lên, tự lại để cho Triệu Vân Quan Vũ những người này đi cho hắn trảo những vật này rồi. Bởi vì những vật này cũng là muốn bắt sống đấy. Lưu Bân chính mình mặc kệ hội, sẽ rất tốt có một ít miễn phí sức lao động, không cần thì thật là đáng tiếc. Cũng may Triệu Vân cùng Trương Phi bọn hắn đi theo Lưu Bân đã lâu như vậy, đã đem Lưu Bân trở thành thân nhân của mình rồi, hiện tại Lưu Bân muốn kết hôn rồi, bọn hắn cũng là thật cao hứng đấy, vì vậy đều rất hưng phấn đi giúp Lưu Bân rồi. Lưu Bân muốn đại hôn tin tức cũng rất nhanh tựu truyền khắp toàn bộ vũ châu, mà ngay cả chúng quanh mấy cái châu quận cũng đều nghe nói. Những cái kia thụ qua Lưu Bân ân huệ dân chúng, còn có cùng Lưu Bân so sánh giao hảo quan viên, đều là nhao nhao hướng Lưu Bân tỏ vẻ chúc mừng. Thanh Châu thứ sử cung cảnh, Ký Châu mục hoàng phủ Tùng còn có Hà Nam Doãn Chu Tuấn, những này trước kia cùng Lưu Bân từng có kết giao địa phương quan to, cũng phái người cho Lưu Bân đưa một phần đại lễ, chúc mừng Lưu Bân đại hôn. Mà ngay cả tại Lạc Dương cái kia chút ít thanh lưu nhất phái người, đã ở Lưu Bân phái người vào kinh báo tiệp về sau, biết rõ Lưu Bân muốn kết hôn sự tình về sau, cũng nhao nhao cho Lưu Bân chuẩn bị một phần đại lễ. Mà Hán Linh Đế tại nhận được Ô Hoàng người thư xin hàng, còn có Trương Tuần Trương cử đầu người, cùng với Lưu Bân tấu chương về sau, cũng là mặt rồng cực kỳ vui mừng, hiện tại Lưu Bân muốn kết hôn rồi, hắn tự nhiên cũng là muốn tỏ vẻ thoáng một phát đấy. Bất quá hắn là một cái keo kiệt quỷ, không bỏ chuẩn bị đại lễ, vì vậy liền chuẩn bị cho Lưu Bân thăng quan. Bất quá Lưu Bân hiện tại đã là phiêu kỵ đại tướng quân, vũ châu mục rồi, hơn nữa còn là vừa mới thăng nhập đấy, cho nên hắn tựu cho Lưu Bân một cái tam công trong thái úy trước xung. Bốn thái úy là tam công đứng đầu, nắm giữ lấy thiên hạ binh mã quyền hành, địa vị cao thượng, bất quá gần vài năm nay, một mực chỉ là một cái chức xung, không có có bao nhiêu thực quyền. Hán Linh Đế không muốn cho Lưu Bân tiền tài, lại không muốn phá hư thế lực cân đối, cho nên tựu cho Lưu Bân như vậy một cái chức xung. Bốn thái úy trước hẳn là dừng lại ở Lạc Dương đấy, bất quá mấy năm trước Trương Ôn đã từng có tại ngoại địa đảm nhiệm thái úy tiền lệ rồi, hiện tại Lưu Bân làm như vậy cũng là không tính có cái gì không ổn. Đương nhiên Lưu Bân vốn cũng không có yêu cầu xa vời Hán Linh Đế có thể lại đối với hắn có cái gì phong thưởng, có thể có một cái thái úy chức xung, đã xem như không tệ rồi. Hiện tại thái úy là chức xung, đợi đến lúc dùng sau thiên hạ đại loạn rồi, vậy thì không nhất định rồi. Bất quá nhiều người như vậy vì Lưu Bân đại hôn sự tình, đuổi tới cao hứng, còn muốn Lưu Bân chúc mừng, vẫn có con người làm ra này cảm thấy không thoải mái đấy. Đầu tiên đúng là tại Lạc Dương Hà Tiến. Hắn muốn tiểu xem Lưu Bân không vừa mắt, Lưu Bân từ khi khởi nghĩa khăn vàng về sau, lại cùng lập trường của hắn tương trùng, hắn thì càng thêm đối với Lưu Bân bất mãn rồi. Vốn hắn còn muốn cho Lưu Bân thừa cơ hội này mất mặt xấu hổ đấy, ai biết Lưu Bân vậy mà nhanh như vậy tiểu đã bình định Trương Thuần Trương cử phản loạn, nhưng lại để cho Ô Hoàn người những cái kia người mang rợ, ngoan ngoãn dâng lên thư xin hàng. Hắn coi như là hướng đối với Lưu Bân tiến hành chèn ép, cũng là không có lấy cớ đấy. Dù sao Lưu Bân xuất đạo đến nay, đã lại để cho Tiên Ti cùng Ô Hoàn hai tộc người hướng triều đình tỏ vẻ quy thuận rồi. Đây chính là đại Hán triều bách niên ở trong đối ngoại vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Không có có người nào đế vương không đúng khai cương khuếch thổ sự tình hương phân đấy. Hiện tại Lưu Bân làm được những thứ này, Hán Linh Đế trí tuệ đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Như thế nào lại chèn ép Lưu Bân đây này? Càng có thể vướng hắn còn muốn Lưu Bân cùng Hà Tiến võ đài đây này. Cho nên hắn tuy nhiên vậy thì có sao? Vậy thì sao bất mãn? Cũng chỉ có thể nén giận rồi. Cái khác đối với Lưu Bân cảm thấy bất mãn, thậm chí là phẫn nộ người. Dĩ nhiên là Công Tôn Toàn rồi. Vốn hắn cho rằng Lưu Bân phái người đến trên thảo nguyên, lại để cho những cái kia Ô Hoàng người giao ra Trương Tuần, là muốn trồng một cái đại té nga đấy. Kết quả cũng xác thực là bị hắn cho tới rồi, Ô Hoàng người đối với Lưu Bân mệnh lệnh là hờ hững, ai biết Lưu Bân tiểu tử này giảo hoạt như thế, vậy mà đã sớm phái người đến trên thảo nguyên rồi. Quan Vũ mang theo hơn một vạn đại quân, tại trên thảo nguyên một hồi đại náo, Ô Hoàng người không chịu nổi, rốt cục giao ra Trương Tuần. Tại Công Tôn Toàn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra trước khi, lại truyền ra Lưu Bân muốn đại hôn, còn chuẩn bị cùng Ô Hoàng nhân hòa thân sự tình. Công Tôn Toàn nghe xong, càng là nổi trận lôi đình nha. Hắn tại tiêu diệt Trương Thuần Trương cử trong quá trình, cũng là đã ra không ít khí lực, nếu không phải hắn, nói không chừng Vũ Châu đã lâm vào Trương Thuần Trương cử còn có Ô Hoàn người dưới móng sắt rồi. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng chính mình không chỉ có không có một điểm công lao, còn khiến cho tổn binh hao tướng, cái này lại để cho gần đây keo kiệt Công Tôn Toàn sao có thể tiếp nhận đây này. Công Tôn Toàn tại chính mình quyền sở hữu, đối với Lưu Bân là chửi gầm lên, nói Lưu Bân đã đoạt công lao của hắn. Lưu Bân bây giờ đang ở U Châu danh vọng như mặt trời ban trưa, là dân chúng trong lòng thần tiên sống, nếu như Công Tôn Toản ở bên ngoài dám lớn như vậy mắng Lưu Bân lời mà nói, nhất định sẽ có rất nhiều dân chúng cùng với hắn dốc sức liều mạng đấy. Cũng may hắn bây giờ là tại chính mình trong nha môn, hơn nữa trung binh cũng đều là thân tín của hắn tâm phúc, cho nên mới không cần lo lắng những lời này chuyển đi ra bên ngoài. Bất quá hắn hiện tại ngoại trừ mắng Lưu Bân bên ngoài, cũng là không có cách nào, dù sao bất kể là thế lực hay vẫn là quyền lực, thậm chí còn nổi danh nhìn qua, hắn và Lưu Bân đều kém khá xa, căn bản tiểu không là cùng một đẳng cấp. Hắn coi như là thật sự đối với Lưu Bân có chỗ bất mãn, cũng không có cách nào tìm Lưu Bân phát tiết đấy. Cho nên chỉ có trong bóng tối mắng to Lưu Bân, cũng không còn phương pháp. Công Tôn Toản ở chỗ này phiền muộn, hắn những thuộc hạ kia, kể cả hắn hai cái huynh đệ cũng là không dám ra đại khí, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở nơi đó, chỉ có Công Tôn Toản thân nhất tín tâm phúc mưu sĩ quan tĩnh, suy nghĩ một chút, nói ra, chúa công, kỳ thật không cần nhiều như vậy lo. Tuy nhiên hiện tại Lưu Bân thanh thế chính vượng, lại chiếm đại nghĩa danh phận, chúng ta không có cách nào cùng hắn trực diện đối kháng. Nhưng là không có nghĩa là chúng ta tiểu hoàn toàn không có cách nào nha. Chúng ta tổn binh hao tướng, cũng không thể khiến Lưu Bân an tâm như ý nha. Công Tôn Toản nghe xong, bao nhiêu có chút hứng thú rồi, hắn híp mắt nói ra, sĩ khởi, quan tính chữ. Ngươi lại có cái gì ý kiến hay? Nhưng rằng không sao. Quan tính cười cười, nói ra, chúa công, hiện tại cái đó Lưu Bân không phải cùng với những cái kêu hoàn nhân hòa thân sao? Ừ. Hiện tại Lưu Bân muốn vội vã như vậy gấp rút đại hôn, khẳng định tiểu là không muốn làm cho những cái kia ô hoàn nữ nhân trở thành hắn tránh phi, cho nên mới trước lấy một cái người hắn nữ từ đấy. Nói như vậy, Lưu Bân cùng với ô hoàn người chính thức hòa thân, còn có một thời gian ngắn, hơn nữa hai tộc cùng với thân, nhất định là muốn thương lượng những cái kia rườm rà chi tiết, tỉ mỹ, tại trong lúc này, song phương nhất định sẽ phái sứ giả không ngừng vãng lai đấy. Chúng ta không ngại phái một ít binh sĩ, ở nửa đường bên trên chặn giết những này sứ giả, lại để cho song phương hiểu lầm, không chỉ có không thể hòa thân, còn muốn bọn hắn trở mặt thành thù. Như vậy chúng ta có thể từ đó ngư nhân được lợi rồi. Còn có tiểu là chúa công không ngại trong triều kết giao những cái kia Lưu Bân kẻ thù chính trị. Lưu Bân sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tuy có hắn công lao của mình, cũng không thiếu trương nhượng những người kia hỗ trợ. Mà chúa công trong triều nhưng lại không có gì đại việt binh, cho nên đang cùng Lưu Bân giao phong ở bên trong, sẽ rơi xuống hạ phong đấy. Nếu như chúa công nếu muốn thay đổi loại tình huống này, cũng muốn trong triều có đại việt binh mới có thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, không tên Công Tôn Toản nghe xong Quan Tĩnh lời mà nói, không khỏi rất là phấn chấn. Hắn cũng biết mình bây giờ không phải Lưu Bân đối thủ, nếu cùng Lưu Bân chính diện đối kháng, nhất định là chính mình trước bị diệt vong đấy, cho nên hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy không có nói ra công việc quan trọng khai mở cùng Lưu Bân trở mặt. Nhưng là hắn cũng không muốn lại để cho Lưu Bân như vậy thư thái, cho nên đối với Quan Tĩnh theo như lời cái chủng loại kia hại người không lợi mình kế sách, rất là cao hứng. Hắn muốn cũng không phải là cái gì rộng lượng người, hiện tại có thể chứng kiến Lưu Bân cái này đại cửu nhân kinh ngạc, hắn tự nhiên là thật cao hứng rồi. Bất quá hắn đối với Quan Tĩnh nói đằng sau một cái biện pháp, vẫn có chút nghi hoặc đấy, vì vậy hắn tiểu nói ra, "Xin khởi lời, đích thật là để cho ta thật cao hứng, thế nhưng mà ta vẫn có một cái nghi vấn. Bộ tướng trong triều không có gì đại việt binh, mà Lưu Bân rất được Đường Kim Hoàng thượng niềm vui, còn có Trương Khiến cái này thập thường thị trợ giúp, mà ngay cả ân sư của ta Lưu Thực những cái kia thanh lưu nhất phái người, cũng là đối với hắn tôn sùng có ra. Bộ tướng nếu muốn tìm việt binh, lại nên tìm ai tốt đâu này? Nếu như tìm cùng Lưu Bân một người như vậy, bọn hắn nhất định sẽ là thiên hướng Lưu Bân đấy. Như vậy tiểu không có gì dùng." Quan Tĩnh cười cười, nói ra, "Chúa công như thế nào đã quên một cái rất người trọng yếu nha. Đường Kim trong triều, đối với Lưu Bân không nhất đấy, dĩ nhiên là Đường Kim đại tướng quân Hà Tiến. Hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lưu Bân bây giờ có thể đủ được này địa vị cao, trừ hắn ra đích thật là dựng lên không ít công lao, còn có tiểu là Đường Kim hoàng thượng hướng tìm ra một cái có thể cùng đại tướng quân Hà Tiến đối kháng người. Phải biết rằng Đường Kim hoàng thượng thân thể một mực không thật là tốt, nói không chừng lúc nào tiểu băng hà rồi. Hơn nữa hoàng thượng một mực không thích hoàng tử biện, muốn lập hoàng tử hiệp vi thái tử, thế nhưng mà Hà Tiến thân vi Đường Kim đại tướng quân, nắm giữ lấy thiên hạ đại bộ phận binh quyền, mà hoàng tử biện chính là của hắn cháu ngoại trai, nếu như hoàng tử biện trở thành thái tử, như vậy ngoại thích quyền lực sẽ tăng nhiều, Đường Kim hoàng thượng vừa mới đăng cơ thời điểm, tiểu thụ qua ngoại thích khí, tự nhiên là không muốn làm cho con của mình lại thụ loại này tức giận. Cho nên hắn nhất định là không muốn làm cho cái kia hoàng tử biện làm thái tử đấy. Nhưng là hoàng tử hiệp không có gì đại thần ủng hộ, cho nên hoàng thượng mới có thể mang ra Lưu Bân cùng Hà Tiến đối kháng đấy. Dù Lưu Bân Hán thất dòng họ thân phận, tự nhiên là sẽ không để cho ngoại thích chuyên quyền đấy. Hơn nữa hắn Hà Tiến đối với hắn cũng là một mực xem không vừa mắt, hai người đã là thế như nước lửa rồi. Hiện tại Lưu Bân phong quang, nhất mất hứng đấy, dĩ nhiên là đại tướng quân Hà Tiến. Nếu như hiện tại chúa công chủ động liên hệ đại tướng quân Hà Tiến, lớn như vậy tướng quân nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Hắn tự nhiên là thật cao hứng nhìn thấy có người cùng Lưu Bân là địch đấy. Như vậy chúa công ngươi cũng thì có cường biệt rồi. Coi như là vẫn không thể siêu việt Lưu Bân trong triều ảnh hưởng, nhưng là đã có đại tướng quân Hà Tiến, năm sau trong Quảng Hạch cũng tiểu xuất phát từ một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, rồi. Công Tôn Toản nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết Quan Tĩnh nói những điều này đều là tình hình thực tế, cũng đích thật là một cái có thể thực hiện đích phương pháp xử lý. Nếu như mình thật có thể cùng đại tướng quân Hà Tiến nhắc lên quan hệ, đã có đại tướng quân trong triều giúp đỡ chính mình, che chở chính mình, như vậy chính mình tựu không một trong cái gì công lao đều bị Lưu Bân cho đoạt đi. Về sau chính mình cùng với Lưu Bân đối kháng, song phương chênh lệch cũng sẽ không có lớn như vậy rồi. Hơn nữa chính mình đầu phục đại tướng quân Hà Tiến, nào như vậy tiến tại đối phó Lưu Bân thời điểm, sẽ càng thêm không để lối thoát rồi. Như vậy Lưu Bân cũng phải đem đại bộ phận chú ý lực đặt ở kinh hãi quân Hà tiến thân lên, đối với chính mình chú ý lực sẽ thiếu không ít, như vậy cơ hội của mình cứu sống nhiều hơn. Chính mình muốn chiếm lĩnh toàn bộ vũ châu cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Vì vậy Công Tôn Toản tiểu nhẹ gật đầu, nói ra, sĩ khởi quả nhiên là đại tài, không hổ là bổn tướng nhất dựa tâm phúc. Tốt, cứ dựa theo kế sách của ngươi xử lý. Ta nhìn một lần Lưu Bân tên hỗn đản kia còn có thể làm sao. Ha ha, hắn hiện tại muốn đại hôn, cái kia bổn tướng tiểu cho hắn tiễn đưa một phần đại lễ, hy vọng nhưng hắn là tiếp nhận được cái này một phần đại lễ. Có thể ngàn bạn không muốn thu được phần này đại lễ về sau, tại trong hôn lễ, tức giận mà vong nhà. Ha ha ha. Hắn trên miệng mặc dù nói Lưu Bân tiến về trước không nên bị chính mình tức chết, nhưng là trong lòng nhưng lại ước gì Lưu Bân chết sớm một chút đi, như vậy chính mình có thể không cần tốn nhiều sức, tuy nhiên hắn cũng biết cái này là không thể nào đấy. Lưu Bân tại hơn 10 vạn trong đại quân, mấy tiến mấy ra, đều là chút nào vô thượng, lại làm sao có thể hội, sẽ, bởi vì chuyện này, bị chính mình khí thổ huyết bỏ mình đây này. Quan Tĩnh chứng kiến Công Tôn Toản như vậy tán dương chính mình, có cao hứng như vậy, cũng đi theo gom góp thú, nói ra, đa tạ chúa công khích lệ. Kỳ thật đều là chúa công lãnh đạo có phương pháp nha. Tin tưởng về sau vũ châu tại chúa công thống trị phía dưới, có thể so với Lưu Bân trí lực càng thêm phồn vinh hưng thịnh, nhân dân sinh hoạt cũng sẽ biết càng thêm hạnh phúc. Nói xong, trả lại cho Công Tôn Việt những người này nháy mắt ra dấu. Công Tôn Việt những người này chứng kiến Quan Tĩnh ánh mắt, cũng tranh thủ thời gian đập Công Tôn Toản mã thi tân bút, đem hắn khoa trương được bầu trời ít có, trên mặt đất vô song, quả thực là thái thượng lão quân hạ phàm đồng dạng. Lại để cho Công Tôn Toản càng là thoải mái cười to. Bất quá Công Tôn Toản mặc dù có điểm bảo thủ, nhưng là cũng biết hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm, đợi thương lượng hết những chuyện này về sau, hắn tiểu phái Quan Tĩnh cái này đệ nhất tâm phúc, tự mình chạy tới Lạc Dương, đi bái kiến đại tướng quân Hà Tiến, đem ý của mình hướng đại tướng quân Hà Tiến thuyết minh lòng trung thành của mình, hy vọng có thể đạt được đại tướng quân Hà Tiến tín nhiệm. Hà Tiến tại Quan Tĩnh đến Lạc Dương, lặng lẽ tiến vào Hà Tiến đại phủ tướng quân, đưa lên vàng bạc châu báu về sau, đem Công Tôn Toản ý tứ mịt mờ nói thoáng một phát, hợp kim một sảnh, không khỏi đại hỉ. Hiện tại siêu trọng ngoại trừ Lưu Bân còn có thập thường thị, căn bản cũng không có người có tư cách cùng chính mình đối kháng, mà thập thường thị tuy nhiên rất được đến Hán Linh Đế niềm vui, nhưng là nói cho cùng bọn hắn vẫn chỉ là một đám hoạt quan, chỉ là dựa hoàng đế tin một bề mới có thể tiêu ngạo như vậy ương ngạnh đấy. Hơn nữa trong tay bọn họ cũng không có một điểm bình quyền, tuy nhiên Hán Linh Đế gây dựng lại Bắc Quân, lại để cho Kiền Thạc đảm nhiệm bên trên trưởng quân hiệu ý, nhưng là hiện tại Bắc Quân tổ kiến thời gian còn thiếu, còn không có hình thành bao nhiêu uy hiếp, hơn nữa mình cũng sáng sớm tự sắp xếp không ít người của mình, cuối cùng Bắc Quân hay vẫn là hội sẽ trở lại trong tay mình đấy. Cho nên thập thường thị căn bản là không đủ gây sợ, nhưng là đối với Tấn Vương Lưu Bân tiểu không giống với lúc trước. Đầu tiên tuy nhiên Lưu Bân không có tiến vào trung ương triều đình, nhưng là chính bản thân hắn mục thủ một phương, trong triều lại cho mời một cái khác phái người cho hắn hát đệm, mà ngay cả thập thường thị cũng cùng hắn đứng chung một chỗ, trong triều thanh âm cùng mình cũng muốn không kém là bao nhiêu. Về phần chức quan tiểu càng không cần phải nói, phiêu kỵ đại tướng quân còn có thái úy lượng cái chức vị, đã có thể cùng chính mình đại tướng quân chức vị giữ lẫn nhau bình rồi, thiên hạ binh quyền, hắn trên danh nghĩa cũng có thể khống chế không ít đấy, luận tức vị, người ta là Hán thất dòng họ, hay vẫn là duy nhất một cái có thể tham chính một chữ vương, chính mình tuy nhiên là quốc cứu, cũng không có gì lớn đấy. Về phần khống chế quân đội sức chiến đấu, dưới tay mình triều đình Nam quân tuy nhiên so sánh tinh nhuệ, nhưng là còn không có Lưu Bân Vũ Châu quân đoàn thanh danh đại, người ta thế nhưng mà thiên hạ công nhận đệ nhất thiên hạ của nhà, lập được chiến công hiển hách. Luận cá nhân đích thân thế, Lưu Bân tuy nhiên trước kia rất chán nản, nhưng là người ta hay vẫn là đường đường Hán thất dòng họ, mà chính mình tuy nhiên trong nhà giàu có, nhưng là cũng chỉ là một cái đồ tể xuất thân, rất nhiều người cũng bởi vì điểm này xem thường chính mình. Luận cá nhân hy vọng, Lưu Bân mặc dù không có chính mình xuất đạo thời gian dài, nhưng là hắn từ khi xuất đạo đến nay, tựu là danh tiếng cường thịnh, thiên hạ đều biết, thông qua đủ loại chiến đấu về sau, tức thì bị thiên hạ binh sĩ trở thành chiến thần, thu được sở hữu tất cả binh sĩ kính ngưỡng, mà chính mình tuy nhiên quý vi đại tướng quân, thế nhưng mà lại bức người nói quá lời, chính mình tất cả đều là dựa vào muội muội của mình đạt được một lần nữa, mới có như thế cao vị đấy, tại trong quân căn bản cũng không có bao nhiêu uy tín. Chính yếu nhất hay vẫn là hiện tại Hán Linh Đế đối với Lưu Bân tin cậy có già, mà đối với chính mình tắc thì là bởi vì chính mình cháu ngoại trai còn có trong tay mình quyền hành nguyên nhân, đối với chính mình băn khoăn trùng trùng điệp tiến hành đề phòng, cho nên tại đối mặt Lưu Bân thời điểm, chính mình cơ hồ không có gì bất kỳ ưu thế nào. Chương 61, Lưu Bân đại hôn. Hiện tại cùng Lưu Bân tại một cái châu một thành viên tay cầm trọng binh đại tướng đến quang dựa vào chính mình, cùng với chính mình cùng một chỗ đối phó Lưu Bân, Hà Tiến đương nhiên cao hứng. Nếu như Công Tôn Toản thật có thể tại vũ châu liên lụy ở Lưu Bân bước chân, lại để cho hắn không có thời gian đến cùng chính mình bày rối, như vậy trong triều mình chính là có thể một tay che trời rồi. Chỉ chờ tới lúc hoàng đế băng hà, cháu ngoại của mình làm thượng hoàng đế, như vậy mình chính là chính thức vô địch thiên hạ rồi, đến lúc đó coi như là Lưu Bân cũng phải nhìn sắc mặt của mình làm việc rồi. Vì vậy hắn tiểu thật cao hứng đã tiếp nhận Công Tôn Toản thuần phục, hắn đối với Công Tôn Toản loại này thức thời người, cảm giác rất hài lòng, hắn cảm giác mình có lẽ hảo hảo đến đỡ thoáng một phát cái này Công Tôn Toản, như vậy mới có thể có nhiều người hơn đến quan dựa vào chính mình. Vì vậy hắn tiểu đối với Quan Tĩnh nói ra, tốt, rất tốt, ngươi trở về báo cáo các ngươi Công Tôn tướng quân, ý của hắn bổn tướng quân đã hiểu. Bổn tướng quân đối với Công Tôn tướng quân rất hài lòng. Ta tin tưởng đến lúc đó Công Tôn tướng quân cũng sẽ biết rất hài lòng đấy. Quan Tĩnh nghe xong, tự nhiên minh bạch Hà Tiến ý tứ, Công Tôn Toản lúc này đây khẳng định vừa muốn thăng quan rồi. xem ra chính mình lúc này đây mục đích đã rất tròn đầy hoàn thành. Mình ở Công Tôn Toàn trong nội tâm địa vị chỉ xã hội sẽ lại một lần nữa tăng lên. Vì vậy hắn tiểu bái tạ một phen Hà Tiến, trở về U Châu rồi. Tại Quan Tĩnh đi Lạc Dương đoạn thời gian này, Công Tôn Toàn đã ở U Châu triển khai đánh lén U Châu hướng Thảo Nguyên phái ra sứ giả, còn có Ô Hoàn người phái hướng U Châu kế châu sứ giả hành động. Đương nhiên Công Tôn Toàn cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ không quang minh chính đại hắn cái này hoạt động đấy. Hắn đem mình những thuộc hạ kia đơn giản thay đổi, thay thế vũ khí, hơn nữa một ít ngụy trang, giả dạng làm là trên Thảo Nguyên mã tặc, thừa dịp người khác không có phòng bị thời điểm đã bắt đầu đối với mấy cái này sứ giả đánh lén. Trong khoảng thời gian ngắn, trên Thảo Nguyên mã tặc hành hành, Thảo Nguyên cùng U Châu luyện tập cơ hồ đoạn tuyệt. Mà ở thời điểm này, Lưu Bân nhưng lại đang tại đường cái này chính mình đại hôn, căn bản không có chú ý chuyện này. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, chỉ trước mắt, Lưu Bân hôn kỳ đã đến. Lưu Bân mặt đối với hôn lễ của mình, nhún vai, không có cái gì đặc biệt phản đối, tuy nhiên hắn đối với chọn dùng nào có điểm khó chịu, nhưng là ngẫm lại, những chuyện kia cũng không phải nàng nguyện ý làm đấy, hơn nữa nàng cũng là một cái số khổ nữ tử. Hơn nữa Thái Diễm bản thân chính là một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái lịch sử nổi danh tài nữ, cưới như vậy một người vợ, coi như là một kiện chuyện tốt. Hắn tự nhiên là không có cái gì không thoải mái rồi. Bất quá thật sự đã đến hôn lễ ngày hôm nay, Lưu Bân mới biết được chính mình nghĩ lầm rồi. Vốn hắn cho rằng cổ đại hôn lễ tiểu là như kịch truyền hình thượng diện diễn cái kia dạng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái cái gì đấy. Ai biết, đã đến kết hôn ngày nào đó, trời còn chưa có lưỡng, thậm chí còn chưa tới Lưu Bân trước kia muốn luyện võ thời khắc, hắn đã bị những cái kia người hầu cho kêu lên rồi. Lưu Bân nhìn nhìn thời tiết, tối đa cũng tiểu là 3 giờ sáng nhiều, như thế nào cái lúc này tiểu đem mình kêu lên rồi. Nhưng là còn không có đợi đến hắn tới kịp đặt câu hỏi thời điểm, hắn đã bị những này người hầu lôi đã đến trong phòng tắm rồi. Sau đó tiểu là một đám người án lấy hắn, bắt đầu tắm rửa bắt đầu. Cái này vì vậy là Lưu Bân vì ham hưởng thụ, chính mình xếp đặt thiết kế đi ra đấy, bên trong có một cái đại phòng tắm, còn xếp đặt thiết kế rất nhiều hoa tiêu thiết bị, có thể dẫn vào nước chảy, hơn nữa một ít đun nóng thiết bị, còn có nhà tắm hơi thiết bị, khiến cho cùng hiện đại phòng tắm cũng không có bao nhiêu khác biệt rồi. Bây giờ đang ở Kế Châu, loại này phòng tắm đã trở thành một loại thời thượng. Mà ngay cả tại Lạc Dương Hán Linh Đế còn có thập thường thị cũng thông qua Lưu Bân người, riêng phần mình xếp đặt thiết kế một bộ, loại này hưởng thụ lại để cho bọn hắn rất hài lòng. Lưu Bân trước kia cũng không có thiếu hưởng thụ loại này chỗ tuyệt vời, nhưng là lúc này đây nhưng lại có chút không giống với. Lúc này đây những này người hầu tựa hồ càng thêm dụng tâm, còn có một chút hay không phân cái gì đấy, tại trên người hắn, dốc sức liều mạng xoa nắn, thật giống như là muốn đem trên người hắn làn da đều muốn cọ sát đồng dạng. Làm xong những này còn không ngớt, tắm rửa hết về sau, còn có chuyên môn trang điểm chuyên gia làm đẹp đã chạy tới, tại Lưu Bân trên mặt bắt đầu thi công. Tại Lưu Bân trên mặt bôi đến xóa đi. Cuối cùng tựa hồ còn ở phía trên sờ soạng không ít hư vấn, Lưu Bân bị lộng được không hiểu đấu. Đây rốt cuộc đang làm cái gì nha? Thế nhưng mà những người này bận rộn như vậy, căn bản cũng không có cho chính mình cơ hội nói chuyện, Lưu Bân cũng chỉ tốt cùng ý của bọn hắn xử lý rồi. Đợi đến không sai biệt lắm sắc trời lạnh cả người, đã nhanh 6 điểm thời điểm, mới xem như chuẩn bị hoàn tất. Mỹ Dung thợ trang điểm hoàn thành trong tay mình công tác về sau, cầm một cái gương, đây là một mặt thủy tinh kính. Lưu Bân chính mình sản xuất thủy tinh, không có đạo lý, chính mình không cần đấy. Cho nên hiện tại U Châu, những cái kia đại gia đình tiểu thư, trên cơ bản đều có thể vọt tới loại này thủy tinh kính, mà ngay cả bình thường dân chúng cũng có thể tại trong nhà mình chuẩn bị một lượng cái gương. Người có tiền ra thậm chí còn trang đi một tí cửa sổ thủy tinh. Lưu Bân hiện tại vương phủ, tiểu sử dụng không ít thủy tinh. Thợ trang điểm cầm tấm gương, cười ha hả đối với Lưu Bân nói ra, ha ha, không biết vương gia định như thế nào nha. Đối với thuộc đã hạ thủ nghệ còn hài lòng hay không? Lưu Bân nhìn nhìn trong gương người, không khỏi phát lạnh lên, hắn quất một cái trên mặt cơ bắp, nói ra, cái này lấy hay vẫn là ta sao? Trong lúc này rốt cuộc là ai nha? Các ngươi đem ta biến thành cái dạng này, đến cùng muốn nhà. Lưu Bân hiện tại câu này thân thể, thông qua Diêm La Vương bọn hắn cải tạo về sau, không chỉ có kim cương bất hoại chi thần, lực lớn vô cùng, hay vẫn là một cái tiêu chuẩn đẹp trai, tiểu bạch kiểm. Hơn nữa Lưu Bân trải qua mấy cuộc chiến đấu, hiện tại lại là thân ở địa vị cao, trên người khí chất cùng trước kia đã hoàn toàn không giống với lúc trước, càng lộ ra anh uy bất phàm. Coi như là không cần một điểm cách ăn mặc, cũng là xinh đẹp vô cùng. Nhưng là Lưu Bân bây giờ nhìn đến trong gương chính là cái kia chính mình vẫn có chút sửng sợ. Người ở bên trong hơn phân nửa về sau, cũng đích thật là càng lộ ra anh tuấn không ít, nhưng lại cùng Lưu Bân căn bản cũng không có một điểm chỗ tương tự. Người này diện mục trắng nõn, nhưng lại không phải bình thường bạch, lao hương phấn, quả thực là trắng bệnh nha. Căn bản là không giống như là một người. Hơn nữa ngoài miệng còn sờ đi một tí son môi một loại đồ vật, lộ ra huyết hồng đấy, giao hưởng một cái thời trung cổ hấp huyết quỷ đồng dạng. Trên đầu búi tóc, cũng tóc trải ngược rất chính thức. Lưu Bân khóc thút thít thoáng một phát trên mặt cơ bắp, nói ra, ngươi xác định, đây quả thật là ta sao? Cái này thật không phải là người khác sao? Ta một đại nam nhân, biết cái gì còn cần hóa đồng như vậy chăng nha? Ngươi có phải hay không đến lộ chỗ? Ngươi có lẽ đi tân nương chỗ đó a? Chứng kiến trong gương chính mình, Lưu Bân thật sự rất khó tiếp nhận chính mình cái này hình tượng. Tuy nhiên hắn cũng biết tại hiện đại hôn lễ ở bên trong, nam sinh cũng là muốn sửa sang lại thoáng một phát đấy, thế nhưng mà không có nghĩ đến cái này sửa sang lại vậy mà sẽ là loại này bộ dáng đấy. Lấy lại để cho hắn thật sự không cách nào tiếp nhận, cho nên hắn mới có nảy nghi vấn đấy. Thợ trang điểm nghe được Lưu Bân lời mà nói, không khỏi lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian quỹ đạo trên mặt đất, nói ra, vương gia chủ tội. Tiểu nhân thật sự không thể nghi ngờ mạo phạm vương gia, tiểu nhân thật là toàn tâm toàn ý vì vương gia thuần phục đấy. Tiểu nhân làm sao dám trêu đùa vương gia đâu này? Lưu Bân chứng kiến người này quỳ xuống đến, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi đứng lên đi. Ta cũng không trách tội ngươi, chỉ là của ta chính mình một mực không cách nào tiếp nhận chính mình cái dạng này mà thôi. Tốt rồi, ngươi phóng bổn vương rất hài lòng. Xuống dưới lĩnh thưởng a. Lưu Bân hiện tại còn không thói quen người khác đối với hắn động một chút lại muốn lê bái sự thật này, hắn tuy nhiên muốn thống trị thời đại này, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn tiểu hoàn toàn tiếp nhận cái thế giới này lễ nghi quan nghiệp rồi. Cho nên chứng kiến cái này tợ trang điểm như vậy sợ hãi, hắn cũng chỉ tốt nhịn xuống tức giận trong lòng, lại để cho hắn đi lên. Lưu Bân cũng biết những ngưỡng người này không dám tùy ý cho mình trang điểm đấy, hắn làm như vậy có lẽ là thời đại này tự là như vậy yêu cầu đấy. Lưu Bân chỉ có tại trong lòng như vậy tự an ủi mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, không tên Lưu Bân trước kia đi theo Trịnh Huyền học nghệ thời điểm, cũng đã đối với, như vậy thời đại hôn lễ văn hóa tiến hành qua một chút giải, biết rõ thời đại này càng là thân phận cao quý người, hắn làm việc cần có lễ tiết, càng là phức tạp nhiều biến. Điểm này rất dễ lý giải, tự là hiện đại người, cũng là cần sĩ diện đấy. Nhưng là tại như thế nào phức tạp hôn lễ nghi thức cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Lưu Bân rất bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đi theo Trịnh Huyền học nghệ, tự nhiên biết rõ chính mình thân là một chữ vương, muốn kết hôn, loại này hôn lễ nghi thức thật là long trọng đấy, mặc dù nói lúc này đây chỉ là lấy được chất phi, nhưng là dù sao vẫn là hắn lần thứ nhất kết hôn, hắn những thuộc hạ kia, tự nhiên hại chết không dám chút nào qua loa đấy. Hắn tuy nhiên không thèm để ý những này lễ nghi phiền phức, nhưng là đối với cái này chút ít thuộc hạ hảo ý, cũng là không có cách nào cự tuyệt đấy. Cho nên đành phải đã tiếp nhận. Hắn họa, vẽ, hết trang về sau, trời đã sáng rồi, hắn đơn giản dùng qua tạo phản, sau đó lại bị một đám người đến lấy bắt đầu mặc quần áo rồi. Theo thiếp thân tiểu y y, đến phía ngoài cùng áo khoác, Lưu Bân tổng cộng mặc vào 8 bộ quần áo, khiến cho Lưu Bân trên người thẳng suất mồ hôi. Lưu Bân bởi vì là kim cương bất hoại chi thân, hơn nữa hắn thường xuyên luyện võ, thân thể tốt vô cùng, cho nên là không sợ giá lạnh đấy. Nhưng là hắn trời sinh tiểu so sánh sợ nhiệt nóng, cho nên tiểu cười khổ một tiếng, đối với người bên cạnh nói ra, Lưu Thúc, ta chỉ là kết hôn, không cần phải xuyên meo nhiều như vậy quần áo à. Phục thị hắn mặc quần áo quản gia Lưu Thúc vừa cười vừa nói, vương gia, lúc này mới đến đâu nha. Bình thường đại gia đình thiếu gia muốn kết hôn, cũng là muốn xuyên meo hơn 10 bộ quần áo đấy. Dựa theo thân phận của ngươi, kỳ thật còn muốn tại trên mạng nhiều hơn một điểm đấy, bất quá lao nô cân nhắc đến ngươi không thích quá nóng, cho nên mới cân nhắc giảm ít một chút đấy. Vương gia, ngày trước hết ủy khuất một chút đi. Lưu Bân cái này quản gia, là hắn cứu những cái kia dân chạy nạn thời điểm thu lưu đấy, Lưu Bân xem hắn so sánh khôn khéo, làm việc lao luyện, hơn nữa cũng là có thể hiểu biết chữ nghĩa, cho nên tiểu an bài hắn làm vị quản gia của mình rồi. Lưu Thúc một mực chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cùng hắn giải trừ thời gian so sánh lâu, cho nên đối với hắn tập tính rất hiểu rõ, cũng dám cùng hắn hay nói giỡn. Lưu Bân nghe xong chỉ có bất đắc dĩ thở dài lắc đầu rồi, bất quá hắn chứng kiến ở một bên cười trộm Triệu Vân, không khỏi trợn trắng mắt, nói ra, Tử Long, ngươi cũng không cần đắc ý, ngươi tiểu cho dù cười nhạo a. Ngươi hôm nay là phụ rể, trong chốc lát cũng có ngươi thụ đấy. Hơn nữa ngươi cũng trưởng thành rồi, qua không được bao lâu, ngươi cũng muốn kết hôn rồi, đến lúc đó, thử thử. Cũng đừng trách ta không có chuyện nhắc nhớ trước ngươi nha. Đến lúc đó, ngươi cũng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình nha. Còn có ta nhìn ngươi hay, vẫn là tinh lực rồi dào bộ dạng, cái kia đợi bể buộn hết hai ngày này, ta lại cùng ngươi hảo hảo luyện tập một thời gian ngắn. Xem ra, không có người đốc thúc ngươi, ngươi là không biết mình luyện võ nha. Ta làm là sư mình, lẽ ra cho sư đệ đợi, thay, tốt dẫn đầu tác dụ. Về phần hôn sự của ngươi, ta qua mấy ngày tiểu đi cùng sư phó thương lượng một chút, cho ngươi định một người ra. Tại ngày hôm qua, Lưu Bân kết hôn đầu một ngày, Trịnh Huyền bọn hắn đã cho Lưu Bân còn có Triệu Vân lấy tốt tự rồi. Triệu Vân tự còn là dựa theo trong lịch sử cái kia dạng, bị lấy Tử Long hai chữ, Vân Tòng Long, hơn nữa Triệu Vân hay, vẫn là nhỏ như vậy, cái lúc này có so sánh lưu hành dùng tự chữ, cho nên hắn tự tiểu lấy Vi Tử Long. Mà hắn đã có tự về sau, Lưu Bân mà bắt đầu gọi hắn tự rồi. Tại lúc ấy xưng hô một người tự, xem như so sánh tôn kính, so sánh người thân cận. Mà Lưu Bân tự tất bị lấy Vi Tử Lễ, nho nhã người, lễ đấy. Hắn hài âm lại là tự nhiên lập ý tứ, tỏ vẻ Lưu Bân một mình gây dựng sự nghiệp ý tứ. Tại hôn lễ trước lấy tự, coi như là bọn hắn đã trưởng thành, đã có thể thành gia rồi. Lưu Bân muốn kết hôn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Triệu Vân như vậy miễn phí sức lao động đấy, cho nên tiểu lại để cho cái kia hắn làm vì chính mình phụ rể, mặc dù nhưng thời đại này hôn lễ không có phụ rể cái này nhân vật. Nhưng là Lưu Bân muốn cho hắn có, cái kia dĩ nhiên là có thể có. Cho nên sáng sớm, Triệu Vân cũng tiểu chạy đến nơi đây rồi. Hắn chứng kiến Lưu Bân cho người đậm đặc trang nhạt bôi đấy, thoạt nhìn thập phần khôi hài, cho nên liền không nhịn được cười rộ lên rồi. Bây giờ nghe đến Lưu Bân mất hứng, còn nói muốn tìm hắn luyện võ, hắn lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười, bối rối nói, sư minh ngươi không nên tức giận, ta tuyệt đối không có cười nhạo ý của ngươi, ngươi có thể tiến về trước không nên hiểu lầm nha. Ha ha, hiện tại ngươi chính thức tân hôn yến ngươi đấy, có lẽ nhiều cùng một cùng chị dâu, hơn nữa hiện tại ngươi chính vụ quân thân, về phần luyện võ sự tình, ta hướng chúng ta hay, vẫn là sau này mặt đẩy thoáng một phát ta. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có thành lập cái gì công tích, còn nhỏ như vậy, sao có thể kết hôn đâu này. Ngày xưa Hoắc Phiêu Kỵ từng nói qua, hung nô bất diệt, tại sao vì ra? Sư đệ ta một mực dùng Hoắc Phiêu Kỵ cùng sư minh người vì tấm gương, lại thế nào có thể sớm như vậy là được thân đâu này. Cho nên kính xin sư minh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nha. Triệu Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nói đùa gì vậy nha. Cùng ngươi luyện võ, vậy ta còn không được bị ngươi dạy võ chết nha. Đặc biệt là ngươi cố ý nhằm vào tình huống của ta xuống, ta mới sẽ không tự làm mất mặt đây này. Về phần kết hôn, nói đùa gì vậy nha. ta cũng không phải ngươi cái loại lầy cường nhân, nhỏ như vậy là được thân, hơn nữa, ngươi kết hôn đó là bởi vì ngươi đã công thành danh phải rồi, mà ta đâu này. Chuyện gì nghiệp cũng còn không có đâu rồi, hiện tại còn đang đứng ở ngươi bóc lột phía dưới, kết hôn, ta lấy cái gì kết hôn nha. Hơn nữa, ngươi cái này một bộ giết người biểu lộ, cùng ngươi cái kia kinh ngạc tâm tình, ngươi có sẽ cho ta chọn cái dạng gì thế tử, vậy thì không cần nói cũng biết rồi. Ta lại không phải người ngu, tự nhiên là sẽ không coi trọng ngươi hợp lý rồi. Nói thật, Triệu Vân hiện tại thích đi ra ngoài, một là nhìn xem các mặt của xã hội, hai tiểu là trốn tránh Lưu Bân đối với hắn trả đạm. Cho nên hắn còn nói thêm, sư minh nha. Chờ ngươi kết hôn về sau, ta hướng cùng sư phó nói một chút, để cho ta đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem cái thế giới này, nhận thức thoáng một phát dân sinh khó khăn, hy vọng sư minh đến lúc đó có thể giúp ta nói điểm lời hữu ích. Lưu Bân nghe xong Triệu Vân muốn đi ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ tới Triệu Vân tiểu là tại khởi nghĩa khăn vàng về sau mới chính thức xuất sư đấy, biểu hiện tại Viên Tiệu trong quân đội đãi qua một thời gian ngắn, tận lực bồi tiếp đầu phục công Tôn Toản, tại giới kiều một trận chiến ở bên trong, nhất chiến thành danh. Cũng là ở thời điểm này nhận thức Lưu Bị đấy, cuối cùng tại công Tôn Toản bại vong về sau, hãy theo Lưu Bị lan lộn. Chẳng lẽ tiểu tử này, bây giờ còn có loại này tâm tư, còn muốn đi đầu nhập vào cái khác người. Lưu Bân không khỏi hoài nghi hắn Triệu Vân tâm tư rồi. Vì vậy hắn tiểu nói ra, không cần đi tìm sư phó rồi, ta không đồng ý. Triệu Vân nghe xong Lưu Bân vậy mà không đồng ý, có chút kinh ngạc nói, không đồng ý. Vì cái gì nhà sư minh? Sư phó ngày hôm qua không phải mới nói rồi, hai người chúng ta hiện tại đã xem như xuất sư rồi. Ta hướng đi bốn phía đi một chút, nói không chừng còn có thể có chỗ linh ngộ. Lưu Bân trợn trắng mắt, nói ra, đi nhìn cái gì nha? Đã xảy ra chuyện tiểu làm sao vậy? Xuất sư chẳng lẽ ta cũng không phải là sư minh của ngươi sao? Hiện tại Vũ Châu nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng là có chức tại thân tướng lãnh, không hảo hảo hoàn thành ngươi thuộc bổn phận công tác qua, ngược lại là chạy loạn làm gì? Vũ Châu chẳng lẽ còn không đủ ngươi nhìn sao? Hay vẫn là ngươi muốn rời đi U Châu, đi đầu nhập vào cái khác người nha. Triệu Vân chứng kiến Lưu Bân thoáng cái tiểu nói ra dụng ý của mình, không có ý tứ cười cười, nói ra, sư minh ngươi tại sao nói như thế đâu này? Có sư minh ngươi tại, ta còn dùng được lấy quăng dựa vào người khác sao? Ha ha, ta đương nhiên là muốn tại sư minh dưới trướng hiệu lực rồi. Lưu Bân hừ lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thu hồi ngươi những cái kia tâm địa gian dạo, muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Ngươi tiểu ngoan ngoãn ở chỗ này làm việc a. Nếu như ngươi không muốn tương lai cùng ta là địch mà nói. Triệu Vân tuy nhiên không biết vì cái gì quăng dựa vào người khác, tương lai tiểu nhất định phải cùng Lưu Bân là địch, nhưng là hắn hay, vẫn, là nói ra, đó là tự nhiên, ta làm sao dám uống sư minh ngươi là địch nha. Ta đây không phải là cho mình tự tìm phiền phức sao. Đúng nha. Với tư cách cùng Lưu Bân cùng nhau lớn lên người, hắn là hiểu rõ nhất Lưu Bân rồi. Cùng Lưu Bân là địch. Nói đùa gì vậy? Không nói Vũ Châu quân đội đến cỡ nào cường đại, không nói Vũ Châu chiến tướng đến cỡ nào lợi hại, chỉ bằng Lưu Bân một người, Triệu Vân tiểu không muốn cùng hắn là địch. Hiện tại Lưu Bân không chỉ có đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, còn có suy mao đoạn phát thần binh lợi khí, hơn nữa một cái thần thú kỳ lân, trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, còn không cùng chơi đồng dạng. Cùng hắn là địch, cái kia không phải mình muốn chết sao? Chương 63, không tên Lưu Bân ngẩng đầu nhìn Triệu Vân, đột nhiên hít tức giận, nói ra, sư đệ, ta không cho ngươi đi ra ngoài, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, có một số việc ngươi còn không biết, chờ ta bể bộn hết gần, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo đảm nói chuyện đấy. Đến lúc đó ngươi đã biết rõ dụng ý của ta rồi. Triệu Vân chứng kiến Lưu Bân bỗng nhiên thở dài, biết rõ Lưu Bân cùng với tự ngươi nói sự tình, nhất định là đại sự, cho nên cũng không dám hay nói dẫn rồi, cho nên tiểu cung kính nói, cái kia hết thể chợt nghe sư minh phân phó. Lưu Bân nhẹ gật đầu. Hai người còn nói trong chốc lát lời nói, dung nạp sau thì có người hầu tới dạy bọn họ, chuẩn bị đi ra ngoài cưới vợ tân nương rồi. Lưu Bân chắc mà bắt đầu, ăn mặc đỏ thâm chú rể phục, lại để cho người đem mình hỏa phi mang tới, hắn lúc này đây chuẩn bị cưới kỳ lân đi cưới vợ tân nương. Dù sao hỏa phi kỳ lân thân phận sớm muộn gì cũng bị người biết đến, hơn nữa từ khi thằng này tiến vào Vũ Châu về sau, toàn bộ kế châu thành người cũng không ít nhìn thấy hắn, lúc này đây cưới nó đi, đã có thể tuyên dương chính mình bất phàm một mặt, lại có thể uy hiếp những cái kia đối với chính mình tâm có bất mãn người hoặc là thế lực, càng có thể cho Vũ Châu dân chúng đối với chính mình càng thêm trung tâm, tuyên dương chính mình thiên mệnh sở quy sự thật. Một lần hành động rất hiếm có. Hỏa phi đến Vũ Châu về sau, ngoại trừ tiểu lượng tăng nhiều, thích rượu như mạng bên ngoài, cũng không có cái gì không thích ứng. Dù sao hắn là có thể nghe hiểu được tiếng người đấy, hơn nữa không chỉ có không có gì không thích ứng, ngược lại kết giao không ít rượu hữu. Trương Phi điển vi những ngày tử quỷ, lúc không có chuyện gì làm còn có thể lôi kéo hắn cùng một chỗ uống rượu. Mà ngay từ đầu đối với hắn sợ hai muốn chết cái kia chút ít người hầu, hiện tại cũng có thể thản nhiên đối mặt cái này thần thú rồi. Hơn nữa những người kia đối với hắn hay vẫn là kính sợ có phép, lại để cho hắn cảm giác lần có mặt mũi, bất quá tại trước mặt người khác hắn là rất có mặt mũi, tại Lưu Bân trước mặt nhưng lại như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn tiểu cầu đồng dạng. Lưu Bân lại để cho hắn làm gì, hắn không dám phản ứng. Trong lòng hắn, Lưu Bân không chỉ có là một cái có thể đả bại hắn cường nhân, cũng là một cái có thể rút ra hiên viên kiếm người, vậy khẳng định là thiên mệnh sở quy, là thần nhân chuyển thế. Đối với cái này loại người, hắn coi như là túi đầu xương thần, đối với hắn mà nói gì nghe đấy, cũng không tổn hại chính mình thần thú uy danh. Hỏa phi tới về sau, Lưu Bân tiểu cưới nó ra phủ đệ của mình, mang theo đón dâu đội ngũ hướng đông thành đi đến. Lưu Bân phủ đệ tại Kế Châu thành trung ương nhất, mà tân nương chỗ địa phương thì là tại trước kia Lưu gia trang tại Kế Châu thành phía đông. Lưu Bân đón dâu đội ngũ toàn bộ đều là thuần một sắc màu đỏ hỷ phục, con ngựa cao to đấy, những người này trên cơ bản đều là theo cận vệ của nó trong quân chọn lựa ra đến đấy. Lưu Bân cho rằng là một người lính, nếu là quân nhân, như vậy kết hôn cũng muốn có quân đội khí tức. Cho nên hắn còn là dựa theo quân đội yêu cầu, bố trí đón dâu đội ngũ. Hắn tại đội ngũ trung ương nhất, bên cạnh tiểu là Triệu Vân còn có Trương Phi những tướng lãnh này. Lưu Bân đại hôn tin tức đã sớm công bố thiên hạ, cho nên Kế Châu thành dân chúng cũng biết bọn hắn chính là cái kia muốn kết hôn rồi, bởi vậy sáng sớm tiểu đuổi đến đường lớn bên trên xem náo nhiệt. Cho nên hiện tại trên đường cái người ta tấp nập đấy, tuy nhiên sớm có người ngăn cản các dân chúng không muốn ngăn tại giữa lộ, cái này đầu đại lộ cũng có 10 trượng rộng, mọi người cũng là rất tự giác không có đủ phun lên đi, ngăn trở đón dâu đội ngũ, nhưng này lúc Lưu Bân hay vẫn là thấy được đi đầy đường đều là người. Xem ra người châu Á cũng thích xem náo nhiệt yêu thích, không phải chỉ có người hiện đại mới có, mà là từ xưa lưu truyền tới nay đấy. Bất quá Lưu Bân xem đến đường lớn bên trên nhiều người như vậy, không chỉ có không có tức giận, ngược lại là thật cao hứng đấy. Nhiều người mới nói người của hắn nhiều, mới nói hiện tại Kế Châu thành tràn đầy nhân loại khí tức. Nhiều người như vậy, mới không ngừng công hắn tân tân khổ khổ hướng Vũ Châu dốc sức liều mạng kéo người, bổ sung Vũ Châu miệng người. Càng nhiều người, nói rõ Vũ Châu lực hướng tâm càng lớn, nói rõ Vũ Châu thực lực càng cường đại. Mà vây xem đón dâu đội ngũ dân chúng, chứng kiến đón dâu đội ngũ đều nhịp bộ pháp, còn có cái kia thuần một sắc hỉ phục, cũng không khỏi được chậc chậc ngợi khen. Đợi đến lúc chứng kiến Lưu Bân cưới một đầu thần thú kỳ lân, càng là kêu sợ hãi liên tục. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm nghe nói Tấn Vương điện hạ có một đầu thần thú kỳ lân với tư cách tọa kỵ, nhưng là tận mắt thấy loại này thần thú, hay vẫn là cho bọn hắn rất lớn trùng kích lực. Đây chính là thần thú nha, là thần tiên tọa kỵ nha. Không nghĩ tới bọn hắn Tấn Vương điện hạ thậm chí có một đầu thần tiên tọa kỵ, thật sự là không dậy nổi nha. Có chút khôn khéo người lại nghĩ tới đến Quan Vũ Lưu Bân là thần tiên tích phàm thuyết pháp, nhìn về phía Lưu Bân ánh mắt thì càng thêm tràn ngập kính sợ rồi. Bất quá tuy nhiên kính sợ quy kính sợ, bọn hắn cũng biết Tấn Vương điện hạ đối với dân chúng là phi thường tốt, làm người cũng thập phần hòa khí. Vũ Châu vốn là nghèo nàn chi địa, dân chúng sinh hoạt khó có thể vi kế, nhưng là Tấn Vương điện hạ đến nơi này về sau, Vũ Châu dân chúng sinh hoạt ngược lại so về Ký Châu những cái kia giàu có châu còn muốn hạnh phúc. Mà ngay cả bình thường nhất dân chúng trong nhà cũng có thể phân đến vài mẫu thổ địa. Cho nên chứng kiến Lưu Bân kết hôn, bọn hắn hay vẫn là theo trong nội tâm chúc phúc Lưu Bân đấy. Cho nên chứng kiến Lưu Bân bọn hắn cũng không khỏi được hoan hô lên. Lưu Bân chứng kiến những này dân chúng ở chỗ này hoan hô, mình cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn buông tay, hướng những cái kia hoan hô láo bách tính mương ngắc. Phàm là loại này xem náo nhiệt đấy, đều muốn song phát ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mới có thể càng thêm nóng náo nha. Lưu Bân cảm giác mình lời đầu tiên yêu liền hướng là một cái người lãnh đạo đi kiểm duyệt quân đội, còn kém một câu, các đồng chí khổ cực, thủ trưởng khổ cực. Bất quá những này dân chúng cao hứng như vậy vì chính mình hoan hô, lộ ra đối với chính mình rất là sùng bái, xem ra chính mình tại dân chúng trong lòng cũng là không hề nhẹ đích địa vị đấy, như vậy mình cũng xem như vì dân chúng đã làm nhiều lần chuyện tốt rồi. Chỉ cần những này dân chúng người sử dụng chính mình, như vậy chính mình sẽ không sợ bất luận cái gì gian nan hiểm trở, chính mình thế nhưng mà biết rõ những này dân chúng lực lượng đấy, phải biết rằng chính mình trước kia chỗ quân đội tiểu là có một đám dân chúng tạo thành quân đội nha. Tiểu là những này dân chúng đánh bại địch nhân mấy trăm vạn quân đội, đã thành lập nên một cái cường đại quốc gia nha. Lưu Bân một bên nghĩ đến những này, một bên vươn tay cùng những cái kia dân chúng ngắc, những cái kia không lùn tình chứng kiến Lưu Bân cười cùng bọn họ ngắc, tiểu hoan hô càng thêm lợi hại. Trong đám người có mấy người đang nói chuyện, một cái rất rõ ràng là người bên ngoài người, nói ra, ai vậy nha? Kết hôn lại muốn bày lớn như vậy phô trương. Wow, hắn ơi chính là cái kia là cái gì quái thú nha? Như thế nào như vậy dọa người nha? Bên cạnh hắn một người nghe được, hắn nói như vậy, khinh thường nhìn một chút hắn, có chút đắc ý nói, ngươi là nơi khác đến à? Cái kia người bên ngoài, sửng sốt một chút, nói ra, vị đại ca kia nói thực chuẩn. Tiểu đệ là từ Kinh Châu tới. Không biết vị đại ca kia như thế nào nhìn ra tiểu đệ là từ nơi khác đến đấy. Cái kia người địa phương đắc ý nói, đó là tự nhiên. Nếu như ngươi là Vũ Châu người lời mà nói, không có khả năng liền đại danh đỉnh đỉnh Tấn Vương điện hạ cũng không biết, hôm nay thế nhưng mà lão nhân gia ông ta khởi động ngày vui của ngươi rồi. Về phần vương gia tọa kỵ, đó cũng không phải là cái gì quái thú nha. Đây chính là thực chuẩn thần thú kỳ lân nha. Trong truyền thuyết thần tiên tọa kỵ nha. Cái kia Kinh Châu người nghe xong, cũng là rất là giật mình, nói ra, ai nha. Thật sự là không nghĩ tới nha, cái này dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết thần thú kỳ lân nha. Thật sự là uy vũ nha. Đúng rồi, vị đại ca kia, Tấn Vương điện hạ như thế nào đạt được cái này đầu thần thú kỳ lân hay sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như nhận thức Tấn Vương điện hạ nha. Người kia đắc ý nói, ta đương nhiên nhận thức Tấn Vương điện hạ rồi. Tấn Vương điện hạ thế nhưng mà một cái đại thiện nhân nha. Trước kia chúng ta Vũ Châu dân chúng không thể tiếp tục được nữa thời điểm, tiểu là dựa vào Tấn Vương điện hạ tiếp tế mới có thể vượt qua cửa ải khó đấy, ta một nhà khí miệng ăn có thể tất cả đều là dựa vào Tấn Vương điện hạ ân huệ mới sống sót đấy, Tấn Vương điện hạ có thể là nhà chúng ta đại ân nhân nha. Hiện tại Tấn Vương điện hạ làm Vũ Châu mục, đối với chúng ta những này dân chúng càng thêm tốt rồi, nhà nhà tự nhiên có thể phân đến thổ địa. Hơn nữa Tấn Vương điện hạ còn mở đại lượng nấu cơm cái kia, để cho chúng ta những này dân chúng có thể đi làm công, lợi ít tiền phụ cấp gia dụng. Mà ta bởi vì trước kia cùng Tấn Vương điện hạ từng có vài lần duyên phận, cho nên làm một cái tác phường quản sự. Về phần thần thú kỳ lân, Tấn Vương điện hạ thế nhưng mà thần tiên hạ phàm nha. Chịu lấy đến một cái thần thú kỳ lân làm tọa kỵ, đây còn không phải là thật đơn giản sao? Cái kia Kinh Châu người có chút kinh ngạc nói, Tấn Vương điện hạ là thần tiên hạ phàm. Cái này có thật không vậy? Đại ca làm sao ngươi biết nha? Người kia cười đáp ý cười, nói ra, ta tự nhiên là biết đến, toàn bộ Vũ Châu dân chúng, lại có mấy cái không biết đấy. Ta cho ngươi biết nha. ta cháu ngoại trai gì hai mẹ tam nữ nhi tướng công Ngũ Điệt Tử là ở Chân gia làm quản gia đấy, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Tấn Vương điện hạ hạ phàm kinh nghiệm đấy. Đón lấy sẽ đem Lưu Bân lần đầu tiên tới đến cái thế giới này sự tình nói một lần, lại để cho cái này Kình Châu người sợ hai thằng phụ, cũng làm cho hắn cảm giác thân là Ú Châu người lần có mặt mũi.